Chương 023 Trường Sinh Chi Bí ngày, Cố Minh Xuyên một giấc tỉnh đến, cảm thấy một chút hơi lạnh, đứng dậy đi tới trước cửa sổ xem xét, trong viện cây kia cây phong lá cây biến vàng, trên mặt đất có không ít lá rụng. Hắn mới giật mình, trong bất chi bất giác đã nhập thu. Lúc này, thạch đầu thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, "Thiếu gia, thất gia tới." "Cố Văn Thông, hắn không phải bế quan đi sao, nhanh như vậy liền xuất quan?" Cố Minh Xuyên lên tiếng biết. Rửa mặt xong, đổi một bộ quần áo, mới đi ra khỏi đi. Cố Văn Thông đứng tại trong hành lang, đưa lưng về phía hắn, tay trái cầm một thanh kiếm, cả người khí thế cùng một tháng trước có một chút khác biệt. Cố Minh Xuyên tiến lên nói, "Thất thúc, ngươi chừng nào thì xuất quan?" Cố Văn Thông đống nhiên xoay người, ánh mắt như điện, "Hôm qua xuất quan, ta có thể nghe nói, ta bế quan trong khoảng thời gian này, ngươi trôi qua rất tới nhuần a, mỗi ngày đi theo tưởng thế hảo sống phong túng, cưới ngựa dắt chó, một đêm ngủ lượt ba vị hồng cô đường, để các nàng ba ngày không xuống giường được. Cái này thất thúc, thoạt nhìn là hương sư bất tội." Cố Minh Xuyên lại là thở dài, một mặt trầm trọng nói, "Thất thúc ngươi có chỗ không biết, ta đây là bất đắc dĩ a." Cố Văn Thông bị câu nói này cho khí cười, "Được, ngươi nói xem, làm sao cái bất đắc dĩ pháp? Bây giờ Lý gia cùng Thanh Long Bang khẳng định xem ta như cái đinh trong mắt, muốn giết ta trừ hậu họa. Nhưng là bọn hắn một mực không có động thủ với ta, thất thúc cảm thấy là bởi vì cái gì?" "Vì cái gì?" "Bởi vì ta có lấy được điểm chí mạng." Cố Văn Thông nghe được câu này, thần sắc hơi động, ánh mắt biến nhu hòa xuống tới. "Lý gia cũng tốt, Thanh Long Bang cũng được, vẫn là tưởng phạm hai nhà, đều nghĩ không tốn sức chút nào mà đem ta diệt trừ, cho nên mới có nhiều người như vậy nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp cận ta, mang ta đi thanh lâu, đi sòng bạc, đi săn. Ta nếu là không giả vờ giả vịt, chỉ sợ tại nửa đêm, đầu liền mơ mơ hồ hồ bị người cho hái đi." Cố Văn Thông phản bác, "Ngươi cũng quá coi thường chúng ta Cố gia, trừ phi Trịnh Hiển Long hoặc là mấy cái kia lão gia hỏa tự mình xuất thủ, nếu không, mặc kệ phái ai đến, đều nhất định cho hắn có đến mà không có về." Hắn dừng lại một chút, lại nói, "Về sau, ngươi không cần lại qua loa bọn hắn. Vạn nhất ngươi không cẩn thận phá giới, vậy liền được không bù mất." "Đi thôi." Cố Minh Xuyên hỏi, "Đi đâu?" "Đi diễn võ trường, để cho ta thử một chút đao pháp của ngươi." Cố gia lão trạch, từ đường trước diễn võ trường, đao cương tung hành, kiếm cương loạn vũ. Cố Minh Xuyên cùng Cố Văn Thông đánh cho khó phân cao thấp. Trong từ đường, Cố Nghiên đi theo ra bên người, thấy hoa mắt thần mê, trong lòng kinh ngạc. Lúc này mới bao lâu thời gian, Cố Minh Xuyên thực lực, không ngờ đã tới loại trình độ này, có thể cùng thất thúc luận bàn một hai. Xoẹt, Cố Văn Thông kiếm trong tay cương tăng gọn, đem Cố Minh Xuyên đánh lui ra mười mấy mét bên ngoài. Cố Vận Huy bước hoa dâm sợi dâu, cảm thán nói, có thể đem tiểu thất bức đến loại trình độ này, tiểu tử này đao pháp là thế nào luyện? Hắn đem Cố Minh Xuyên đưa vào cái sơn động kia sự tình, phảng phất ngay tại hôm qua. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chưa tới nửa năm thời gian, tiểu tử này đã có được loại thực lực này. Tiểu tử này, thật sự là trăm năm khó gặp đao đạo kỳ tài a. Cố Vận Huy nghĩ đến hai tháng trước, tứ ca chửi mình không làm nhân tử, càng đem một cái đao đạo kỳ tài đưa đi làm khổ tu sĩ. Lúc ấy, hắn còn không phục. Hiện tại, hắn đột nhiên minh bạch tứ ca vì sao lại tức giận như vậy. Trong lòng của hắn hối tiếc không thôi, ta lúc ấy làm sao không nhìn ra, hắn là một cái đao đạo kỳ tài đâu. Nếu là sớm ngày phát hiện, trọng điểm bồi dưỡng, nói không chừng 20-30 năm sau, có thể trở thành đao đạo tông sư. Đáng tiếc a. Ngươi đây là cái gì đao pháp? Cố Văn Thông đem Cố Minh Xuyên đánh lui, trên mặt lại là ửng đỏ. Vừa rồi kia một kiếm, thuần túy là dựa vào tu vi đè người, nếu là hai người tu vi tương đương, hắn cảm thấy mình chưa hẳn có thể thắng. Phá hiểu đao pháp. Hắn không có hỏi môn này đao pháp là từ chỗ nào học được, chỉ nói, môn này đao pháp không tại ta Cố gia Thất Tinh kiếm pháp phía dưới. Cố Văn Thông nói là luật bản, nhưng thật ra là mượn cơ hội này, đem Thất Tinh kiếm pháp truyền thụ cho hắn. Làm Cố gia tam thiếu, nếu là ngay cả Cố gia kiếm pháp cũng không biết, truyền đi làm trò cười cho người khác. Cố Minh Xuyên bỏ ra nửa ngày thời gian, đem môn này Thất Tinh kiếm pháp học xong, xuất hiện trên bảng, Thất Tinh kiếm pháp chưa nhập môn, 0-100. Sau đó, cáo tử rời đi. Nếu như hắn không nhìn lầm, Cố Văn Thông cảnh giới là cương nguyên tứ trọng. Tu vi như vậy, là văn chữ lót đệ nhất nhân. So bị kia lấy thiên tư xuất chúng lấy xương tứ thúc Cố Văn Định còn cao hơn. Quả nhiên, phóng đãng không bị trói buộc, tận tình thanh sắc chỉ là hắn ngụy trang mà thôi. Cố Minh Xuyên vừa về đến trong nhà, thạch đầu liền đến bẩm báo, nhị thiếu gia, phủ thái thú bên kia vừa mới phái người tới đưa một chương thiết mời, nói là buổi chiều có một cái yến hội, mời ngươi tham gia. Hiện tại người còn ở đây. Hắn tiếp nhận thiếp mời nhìn thoáng qua, nói, được, ngươi đi nói với hắn, ta nhất định tham gia, nhớ kỹ muốn cho tiền thưởng. Vâng. Vị này Quách thái thú cũng có chút ý tứ. Cách hắn đánh bại Lý Mãn Cẩm đã một tháng trôi qua, hiện tại mới mời hắn dự tiệc. Nhớ kỹ tại Minh Long diễn võ lúc, Quách thái thú đối với hắn có phần coi trọng, thẳng đến hắn là khổ tu sĩ nghe đồn truyền ra về sau, liền không có đoạn ở dưới. Hiện tại lại chủ động mời hắn dự tiệc. Không biết trong hồ lô muốn làm cái gì. Buổi chiều, Cố Minh Xuyên đúng giờ đi dự tiệc. Đến phủ thái thú về sau, hắn mới phát hiện trên ghế liền hắn một người khách nhân. Quách thái thú mặc vào một kiện y phục hàng ngày, hai người an vị tại một trương bàn nhỏ bên trên ăn một bữa cơm rau dưa. Sau khi cơm nước xong, Quách thái thú đem hắn đưa đến thư phòng, mở miệng nói, ngươi có biết Cố gia đã đại họa lâm đầu rồi? Cố Minh Xuyên nghĩ thầm, ta có phải hay không nên bị dọa đến run lẩy bẩy? Hắn lười nhác diễn kịch, nói, còn xin thái thú đại nhân chỉ rõ. Quách thái thú ngồi trên ghế, lấy ra một chi bút lông, nói, ngươi có biết các ngươi thất trưởng lão là thế nào chết? Đó bất quá là một cái bẫy mà thôi, Phạm gia liên thủ với Thanh Long Bang bày ra một cái bẫy. Các ngươi Cố gia truyền thừa vượt qua 1000 năm, nội tình quá sâu. Muốn nói Trịnh Hiển Long kiêng kỵ nhất cái nào một nhà, đó chính là các ngươi Cố gia. kỳ thật cố kỵ các ngươi Cố gia không chỉ có là Thanh Long Bang, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Lấy các ngươi Cố gia nội tình, làm sao lại suy sụp cho tới bây giờ loại tình trạng này? Đã từng Cố gia cũng là hiển hách một thời đại thế gia a. Đó là bởi vì tại Giang Châu, rất nhiều người không nguyện ý xem lại các ngươi Cố gia trở nên cường thịnh. Một khi xuất hiện quật khởi manh mối, liền sẽ dùng các loại phương pháp đem các ngươi nhân xuống dưới. Bọn hắn diệt không xong các ngươi Cố gia, liền để các ngươi trở thành một cái không quan trọng gì, an phận ở một góc tiểu gia tộc, vĩnh viễn không cách nào đối bọn hắn cấu thành uy hiếp. Cố Minh Xuyên nghe đến đó, trong lòng có chút nói thầm. Nguyên lai, Cố gia tổ tiên thật đúng là khoác qua. Người ta đường đường một cái thái thú, cũng không về phần biên loại những lời này lừa gạt hắn, hẳn là thật. Bất quá, hắn nói với ta chuyện này để làm gì? Quách Thái Thu tiếp tục nói, bây giờ, Trịnh Hiển Long đang lúc bế quan xung kích thần tăng cảnh. Từ đồ đệ của hắn tại thống lĩnh Thanh Long Bang, người này tính cách xúc động, là cái có thủ tất báo người. Cái kia Bàng Khôn, đúng là hắn anh trai. Bàng Khôn? Ai vậy? Danh tự này có chút quen hay. Cố Minh Xuyên rất nhanh nhớ lại, cái kia chết tại chính mình dưới đao Thanh Long Bang đường chủ. Kia là hắn lần thứ nhất giết người, khắc sâu ấn tượng. Hắn trầm mặc một chút, hỏi, Trịnh Hiển Long đồ đệ là tu vi gì? Quách Thái Thú thâm ý sâu sắc nhìn hắn một chút, nói, cương nguyên thất trọng. Cái kia còn tốt, tộc trưởng hẳn là chịu nổi. Cố Minh Xuyên có chút không hiểu hỏi, Thái Thú đại nhân vì sao muốn nói với ta những này? Quách Thái Thú múa bút ở giữa, viết xuống một bức chữ, đem bút lông trả về, mới lên tiếng, ngươi đã gặp Cố gia phía sau núi vị kia đi, chớ nhìn hắn như cùng sống người chết, một khi Cố gia đến sinh tử tồn vong trước mắt, hắn liền sẽ xuất thủ, đem Minh Long phủ bên trong, tất cả đối Cố gia có uy hiếp người đều giết sạch. Nói, hắn ngẩng đầu, nói, bao quát bạn quan ở bên trong. Nguyên lai là dạng này. Cố Minh Xuyên giật mình, vị kia thủ điện người lưu lại uy danh. Quách Thái Thú nói, có ít người luôn luôn trong lòng còn có may mắn, còn có người sau lưng tại trợ giúp, muốn thăm dò Cố gia phía sau vị kia khổ tu sĩ còn ở đó hay không. Tại bản quan mà nói, là không hy vọng nhìn thấy cục diện như vậy. Cho nên, tại đủ khả năng phạm vi bên trong, sẽ giúp các ngươi Cố gia một thanh. Đa tạ Thái Thú đại nhân. Cố Minh Xuyên rất nhanh liền cáo tử, hôm nay tới này một chuyến, xem như hiểu rõ Cố gia khốn cảnh dễ ở nơi nào. Hắn đi theo một tên người phục vụ sau lưng, đột nhiên phát hiện không đúng. Đây không phải gia phủ Thái Thú Đường A đang nghĩ ngợi, phía trước dẫn đường người phục vụ tại một chỗ sân nhỏ trước dừng lại, nói, người ta mang đến sau đó liền rời đi. Cố Minh Xuyên xem xét, trong viện đứng đấy, là người quen, kinh ngạc nói, là ngươi. Ngươi không cùng lấy Vương tiểu thư rời đi. Người trong viện chính là Chu gia vị kia Tam tiểu thư. Hơn một tháng không thấy, nàng xem ra biến hóa không nhỏ, so trước kia trầm ổn nhiều, khí chất cũng thành thục. Ra mắt công tử. Nàng mặc một thân thị nữ phục sức, chậm rãi hạ bái, nói, thiếp thân gia cửu chưa báo, há có thể rời đi. Cố Minh Xuyên trực tiếp hỏi, nha. Vậy ngươi tìm ta, là có chuyện gì không? Nghe nói công tử không chỉ có tu vi phục hồi, hơn nữa còn cố gắng tiến lên một bước, thiếp thân chuyên tới để chúc mừng. Ừm. Hắn đợi nàng nói tiếp. Quả nhiên, Chu Như Huyên bịch một tiếng quỳ xuống, dứt khoát nói, thiếp thân muốn cầu công tử báo ta Chu thị diệt môn đại thủ. Chỉ cần công tử đáp ứng, thiếp thân nguyện ý nỗ lực hết thảy. Nha. Cố Minh Xuyên trong lòng không có chút nào ba động, hắn đã đoán được, nói thẳng, không có ý tứ, ta cự tuyệt. Mặc dù, hắn sớm muộn sẽ cùng Trịnh Hiển Long đối đầu. Bất quá, hắn không muốn ôm phiền phức ở trên người, đáp ứng, liền gánh chịu phần này nhân quả. Vì một nữ nhân, không đáng. Nàng mặc dù rất xinh đẹp, cũng rất mê người, thế nhưng là, nàng gánh vác lấy huyết hải thâm cửu, quá nặng nề, đưa nàng giữ ở bên người, sẽ ảnh hưởng hắn cùng người bên cạnh khí chẳng. Cho nên, hắn không chút do dự cự tuyệt, sau đó, quay người muốn rời khỏi. Sau lưng, Chu Như Huyên thanh âm truyền đến, "Công tử, ngươi như đáp ứng, ta nguyện đem Chu gia bí mật lớn nhất nói cho ngươi, liên quan tới trường sinh chi bí." Chứ không hai bốn thần lực cảnh Như Huyên tỷ tỷ, ngươi thật muốn cùng cái kia họ Cố đi. Phủ Thái Thu trong hậu viện, Quách Nghi nhìn xem Chu Như Huyên tại thu dọn đồ đạc, một mặt lo lắng nói. Chu Như Huyên thả ra trong tay đồ vật, giữ chặt tay của nàng nói, cảm kích nói, "Tiểu Nghi, trong khoảng thời gian này, nhờ có ngươi thu lưu ta, thế nhưng là, ta thật không thể lưu tại nơi này, vạn nhất bị người phát hiện, sẽ liên lụy Quách thúc thúc." Quách Nghi lo âu nói, "Thế nhưng là, cái kia họ Cố tin được sao? Vạn nhất, hắn chỉ là ham sắc đẹp của ngươi đâu." Nghe đồ nói, hắn là cái sắc bên trong quỷ đói. "Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua hắn tại Thanh lâu những cái kia chuyện hoang đường sao? Yên tâm đi, hắn sẽ không." Chu Như Huyên tin tưởng mình ánh mắt. Nếu như hắn thật ham sắc đẹp của nàng, lúc ấy tại cái kia trong rừng cây, nàng trong trắng liền khó giữ được. Quách Nghi có chút không phục, biết người biết mặt không biết lòng, lại nói, "Ngươi thật cảm thấy hắn có thể giữ được ngươi sao?" "Ta tin." Chu Như Huyên rất chắc chắn. Hơn một tháng trước, nàng thế nhưng là tận mắt nhìn đến Cố Minh Xuyên bị nhấc trở về, Vương Hy Ninh chính miệng nói, hắn đã tu vi mất hết, biến thành phế nhân. Việc này, lúc ấy chỉ có nàng cùng Vương Hy Ninh biết được. Kết quả, không có mấy ngày qua đi, nàng liền nghe đến tin tức, nói Cố Minh Xuyên đã đột phá đến cương nguyên cảnh, còn đánh bại cùng là cương nguyên cảnh Lý Mã Cẩm. Chu Như Huyên nghe được tin tức này thời điểm, căn bản không thể tin được đây là sự thực. Thằng đến đợi mấy ngày, cùng ngày tin tức càng ngày càng nhiều, nàng mới không thể không tin tưởng. Quách Nghi là không cách nào tưởng tượng, trong nội tâm nàng có bao nhiêu kinh ngạc. Vương Hy Ninh tu vi bực nào? Nàng tuyệt không có khả năng phán đoán sai lầm, lúc ấy, Cố Minh Xuyên khẳng định là thành phế nhân. Hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy, đột phá đến cương nguyên cảnh, nhất định là có kỳ ngộ gì. Chính là chuyện này, để nàng manh động đầu nhập vào nam nhân kia suy nghĩ. Chu Như Huyên rất rõ ràng, lấy thiên tư của mình, coi như tu luyện cả một đời, cũng rất khó có báo thù thực lực. Nàng chỉ có thể dựa vào người khác. Vương Hy Ninh có năng lực như thế, thế nhưng là nàng nói thẳng, không muốn đắc tội Thanh Long ba người sau lưng. Quách Thái Thu là cái lao hồ ly, không thể là vì nữ nhi khuê trung mật hữu đi đối phó Thanh Long bang. Nghĩ tới nghĩ lui, Cố Minh Xuyên thành nàng lựa chọn duy nhất. Hiện tại hắn không có năng lực này, nhưng là có tiềm lực vô cùng, mà lại nhân phẩm tốt, hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Mặc dù hào sắc, lại có nguyên tắc. Quách Nghi gặp Chu Như Nguyên chủ ý đã định, đành phải dương dương tiễn biệt, nếu là kia họ Cố khi dễ ngươi, ngươi nhất định phải nói cho ta, ta giúp ngươi xuất khí. Tiểu Nghi, cảm ơn ngươi. Chu Như Nguyên nắm chặt tay của nàng, cái mũi có chút mỏi nhừ. Một lát sau, nàng phất tay tạm biệt, leo lên một chiếc xe ngựa, sau đó mang lên trên cái mạng che mặt. Sau nửa canh giờ, xe ngựa lái vào Cố Minh Xuyên trong nhà. Đối ngoại tuyên bố, Quách Thái Thú thưởng một cái thị nữ cho hắn. Cố Minh Xuyên tại Vương Hy Ninh lúc rời đi, mở miệng đem sắt vách tòa viện kia muốn đi qua, thủy đi ở giữa tường đây, đem phòng ở làm lớn ra gấp đôi, ở thêm một người, hoàn toàn không có vấn đề. Hiện tại, Tô Lăng Xương ở tại Đông viện. Hắn đem Chu Như Nguyên an trí tại Tây viện, cách rất xa. Phía tây trong viện, Cố Minh Xuyên đang ngồi ở trước bàn đá, cầm đao khắc lấy một cái cục đá. Hắn ngay tại khắc một bộ cờ tướng, trong hậu viện không có gì giải trí hoạt động, bình thường thanh trà cùng thanh trúc các nàng không có chuyện làm thời điểm, đều rất nhàm chán. Làm một bộ cờ tướng ra, cho các nàng chơi một chút, giải buồn. Nhị thiếu gia, người mang đến. Thạch Đầu dẫn Chu Như Nguyên đi đến trước mặt hắn, sau đó rất thức thời lui ra ngoài, còn thân mật đem cửa viện đóng lại. Cố Minh Xuyên thổi rất trên tay bột đá, đối đứng tại trước mặt Chu Như Nguyên nói, hiện tại có thể nói à. Hôm qua, Chu Như Nguyên nói ra trường sinh chi bí về sau, hắn suy tính một hồi, quyết định đáp ứng điều kiện của nàng. Chỉ là nàng người, bảng giá đương nhiên không đủ. Nhưng là lại thêm một cái thần tàng cảnh cường giả phát hiện bí mật, còn kém không nhiều lắm. Dù sao, hắn sau này khẳng định là muốn giết Trịnh Hiền Long. Chu Như Nguyên đem mạng che mặt lấy xuống, lộ ra tuyệt mỹ dung nhan, nàng nói, việc này muốn từ hơn 200 năm trước nói lên, ta Chu thị tiên tổ vốn là Minh Long trên núi một tên người hái thuốc. Về sau, hắn tại một chỗ đáy vực phát xuống hiện một cỗ thi thể, trên thi thể có một bản công pháp và một tấm bản đồ. Môn công pháp này chính là Huyền Thủy Chân Công. Trải qua mấy đời người cố gắng, rốt cuộc tìm được chỗ kia địa đồ chỗ. Kia là một chỗ địa cung. Đáng tiếc, địa cung cửa chính một mực không cách nào mở ra. Thẳng đến, ta tặng tổ phụ tu luyện đến thần tầng cảnh, mới thành công mở ra địa cung cửa chính, mấy lần thăm dò, hắn rốt cuộc biết tòa kia địa cung là địa phương nào. Chu Như Nguyên nói đến đây dừng lại một chút, mới nói ra một cái tên, kia là Trường Sinh Đại Đế Lăng Mộ. Trường Sinh Đại Đế. Cố Minh Xuyên rốt cuộc đã đến hứng thú. Cái này Trường Sinh Đại Đế hắn biết, kia là 5000 năm trước nhân vật, sách lịch sử bên trên ghi chép, Trường Sinh Đại Đế khai sáng một cái triều đại, được xưng là Trường Sinh Tiên Triều. Trường Sinh Đại Đế thống trị phiến đại địa này trọn vẹn 1000 năm thời gian, là một vị duy nhất bị ghi chép tại chính sử bên trong Trường Sinh người. Liên quan tới Trường Sinh Đại Đế truyền thuyết có rất nhiều, thế nhân quan tâm nhất, tự nhiên là hắn Trường Sinh phương pháp. Mấy ngàn năm nay, bị khám phá ra Trường Sinh Đại Đế Lăng Mộ, không có 10 cái cũng có 8 cái, sau đó đều chứng minh là giả. Chu Như Nguyên tiếp tục nói, tăng tổ phụ tại một lần cuối cùng thăm dò lúc, thụ trọng thương, trở về sau, lưu lại di ngôn, không đến thần tàng cảnh thất trọng, không được thăm dò chỗ kia lăng mộ. Cố Minh Xuyên nghĩ thầm, nguyên lai Chu gia vị kia thần tàng cảnh là như thế này chết. Hắn đưa ra nghi vấn, các ngươi Chu gia dựa vào cái gì phán đoán, kia là Trường Sinh Đại Đế lăng mộ. Tiến vào địa cung về sau, tất cả đều là bích họa nội dung, đều là Trường Sinh Đại Đế của đời. Mà lại, trên vách tường, còn có Huyền Thủy Chân Công pháp tượng cảnh trở lên công pháp. Cố Minh Xuyên ánh mắt khẽ động. Chu gia Huyền Thủy Chân Công bí tịch chỉ có đến thần tàng cảnh mới thôi. Pháp tượng cảnh trở lên công pháp cũng không có. Xem ra, kia địa cung vẫn là phải đi một chuyến. Nô các loại thần tàng cảnh sau này hay nói. Chu Như Nguyên nói, công tử lúc nào giết Trịnh Hiền Long, diệt Thanh Long Bang, thiếp thân lúc nào đem địa cung cổng vào vị trí bẩm báo. Cố Minh Xuyên nói, tốt, trước đó, ngươi chưa bị khuất một chút, xung làm ta tỷ nữ đi. Có thể. Chu Như Nguyên bị báo thủ, chỉ có thể chịu đủ. Sáng sớm, Cố Minh Xuyên một giác tỉnh đến, bên cạnh cũng không có những người khác. Hắn cho rằng nam nữ điểm này sự tình, có ý tứ nhất bộ phận là quá trình, mà không phải kết quả. Đợi đến tay về sau, niềm vui thú liền không có. Cho nên, sau khi kết hôn, sự kiện kia liền thành hiến lương, làm theo thông lệ, có ít người sẽ cảm thấy khổ không thể tả. Đi dạo thanh lâu không tính, gọi là giải quyết sinh lý nhu cầu. Hắn lắc đầu, nhớ tới chính sự, có Quách Thái Thu ưu ái, liền không cần cùng những người kia đóng kịch. Cố Minh Xuyên mở ra bảng. Tính danh, Cố Minh Xuyên đẳng cấp, cấp 7 giới luật 1, không chơi bằng trò chơi, độ khó hệ số 2 giới luật 2, không uống Coca-Cola, độ khó hệ số 5 giới luật 3. Không rút hồn tạ sản thuốc lá, độ khó hệ số 5 giới luật 4, không nhìn mỉ ca mỉ yếu á lão sư video, độ khó hệ số 6 giới luật 5, không ăn cờ FG, độ khó hệ số 2 giới luật 6, không ngồi tấm kia điện cạnh ghế dựa, độ khó hệ số 7 giới luật 7, không vọc máy vi tính Blee and Game hí kịch, độ khó hệ số 20. Giới luật điểm, 282208, chú thích, cầm giới một ngày, thu hoạch được 64 cái giới luật điểm độ khó hệ số, công pháp, hồng chân độ thế pháp tầng thứ 7, 90332, 100000, huyền thủy chân công tầng thứ 10, 133, 300000. Kim cương bất diệt thần công tầng thứ 9, nam, 200000, võ kỹ, ngũ hành quyền pháp, đại thành, 55, 1000, liệu vân đao pháp, xuất thần nhập hóa, phá hiểu đao pháp, đại thành, 99, 100000, thất tinh kiếm pháp, nhập môn, 55, 1000, Cố Minh Xuyên những ngày gần đây. Vì ứng phó những người kia, không có đem kim cương bất diệt thần công lên tới tầng thứ 10. Chủ yếu là lo lắng sau khi tấn cấp, biến hóa quá lớn, quá mức làm người khác chú ý cái này hoành luyện công pháp cùng nội công không giống, đột phá qua về sau, đều có mắt trần có thể thấy biến hóa, chớ nói chi là đột phá một cái đại cảnh giới. Cho nên, hắn hôm qua bắt đầu tuyên bố muốn bế quan tu luyện. Tới đi, hắn trực tiếp đem 20 vạn điểm giới luật điểm thêm đến Kim Cương Bất Diệt Thần Công bên trên. Một máy mắt, huyết dịch của hắn sôi trào, kinh khủng nhiệt lượng từ thể nội tuôn ra, như là nham tương nóng hổi, đem hắn huyết nhục xương cốt đều tan rã. Đau đến cực hạn, hắn ngược lại cảm giác không thấy thống khổ. Hắn thậm chí hoài nghi, có phải hay không thần kinh cho cháy hỏng. Cố Văn Thông nghe nói Cố Minh Xuyên muốn bế quan, vừa vặn muốn đi thương hội nhìn xem, liền đi cửa nhà hắn nhìn một chút, nhìn xem có hay không không có mắt nhất định phải đi quấy rầy Cố Minh Xuyên. Trải qua cửa nhà hắn lúc, cửa lớn đóng chặt, cửa ra vào cũng không ai. Đi thôi. Cố Văn Thông nhìn thoáng qua, đang muốn rời đi, đột nhiên phát giác được có chút không đúng. Đây là, hắn ẩn ẩn cảm giác được, trong viện có một cỗ lực lượng kinh khủng. Phì một tiếng, hắn đẩy cửa xe ra, phi thân lên, rơi xuống cái nhà kia bên trong, xuyên thấu qua cửa sổ, trông thấy ngồi xếp bằng trên giường Cố Minh Xuyên, tại chỗ ngây mẩn cả người. Kia cỗ kinh khủng lực lượng ba động, chính là từ tiểu tử này trên thân bạo phát đi ra. Lúc này Cố Minh Xuyên, tóc lông mày đều rơi sạch, hình thể trọn vẹn bành trướng mấy lần, quần áo bị nứt vỡ, cơ bắp cao cao nổi lên, từng cây gân xanh giống con giun, tại dưới làn da mặt dãy rủa. Nhìn, liền như là một cái tiền sử hung thú, cho Cố Văn Thông mang đến cảm giác hết sức nguy hiểm. Hắn thậm chí không dám tới gần, linh giác nói cho hắn biết, gần thêm bước nữa, sẽ có uy hiếp chí mạng. Kim Cương Bất Diệt Thần Công. Cố Văn Thông cả kinh hít sâu một hơi. Tiểu tử này lúc nào học môn này công pháp luyện thể, còn đem nó tu luyện tới loại trình độ này. Đây là, lập tức liền muốn đột phá đến thần lực cảnh đi. Công pháp luyện thể, đệ nhất cảnh là thể phách cảnh, tương đương với chân khí cảnh. Đệ nhị cảnh là thần lực cảnh, tương đương với cương nguyên cảnh. Cố Minh Xuyên vô thanh vô tức, thế mà đem trong gia tộc môn kia Kim Cương Bất Diệt Thần Công tu luyện đến thần lực cảnh. Nội ngoại kiêm tu. Nhân vật như vậy, Cố Văn Thông chỉ nghe nói tại một chút đỉnh tiêm thế gia bên trong tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là chiến lược vô song, vượt cấp mà chiến giống như ăn cơm uống nước. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Cố gia cũng có thể xuất hiện một vị nhân vật như vậy. Chứ không hai năm Tô gia người tới ngày mới sáng, Chu Như Huyên sớm liền rời giường, tự mình bưng nước nóng, đi hướng Cố Minh Xuyên sân nhỏ. Nếu là tỷ nữ, liền nên có tỷ nữ dáng vẻ. Nàng đã không phải là lấy trước kia cái Thiên Kim đại tiểu thư, tại Vương Hy Ninh cùng Bách Nghi nơi đó, nàng đã biết một tên tỷ nữ nên làm những gì. Bất quá, chân chính làm lên những chuyện này, còn là lần đầu tiên. Nàng cố gắng khắc chế trong lòng khuất hổ thẹn cảm giác, cất bước đi vào tòa biệt kia. Chỉ cần nam nhân kia có thể giúp nàng báo thù, nàng có thể cho hắn làm trâu làm ngựa. Đột nhiên, Chu Như Huyên nghe được một trận tiếng xé gió, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một bóng người từ không trung bay lượn mà đến, còn tưởng rằng là địch tập, kém chút nghẹn ngào kêu đi ra. Có thể từ cao như vậy không trung bay lượn tiến đến, nhất định là cương nguyên cảnh cường giả không thể nghi ngờ. Bất quá, nàng rất nhanh liền nhận ra người là ai, đội vàng che miệng ba. Chứa đầy nước chậu đồng lại ầm một tiếng rớt xuống đất, nước gắn một chỗ. Không trung người kia đã rơi xuống trong viện, cũng không có nhìn nàng, mà là nhìn chằm chằm trong phòng, thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Chu Như Huyên không dám lưu lại, đội vàng xoay người chạy. Cái này nam nhân nàng nhận biết, là Cố gia nổi danh tay ăn chơi, háo sắc thành tính, vạn nhất hắn coi trọng chính mình, muốn cưỡng đoạt làm sao bây giờ? Bất quá, hắn đến cùng nhìn thấy cái gì, vì cái gì như vậy chấn kinh? Trong nội tâm nàng lóe lên ý nghĩ này, cũng không dám trở về nhìn, trốn đến phòng của mình bên trong. Cuối cùng kết thúc, làm hết thể bình tĩnh trở lại, Cố Minh Xuyên từ từ mở mắt, trong thân thể ẩn chứa mạnh đại lực lượng, để hắn vì đó mê say. Hắn cảm giác, mình bây giờ đấm ra một quyền đi, có thể đem hết thể trở ngại đều đánh trúng vỡ nát. Cả thiên không đều có thể vành ra một cái lỗ thủ ra. Ta giống như biến chủ ủ nhi bị ủ. Hắn lắc đầu, đem những ý niệm này xua tan, quay đầu nhìn về phía ngoài phòng, nói, thất thúc chờ một chút, đợi ta mặc bộ y phục. Hắn vừa rồi liền cảm ứng được Cố Văn Thông tới. Đứng dậy mặc quần áo, nguyên bản thật dễ dãi quần áo, hiện tại kém chút không xuyên vào được, miễn cưỡng mặc vào, cũng lộ ra lại gấp lại hẹp. Cố Minh Xuyên lúc này mới phát hiện, chính mình hình thể lớn hơn một vòng, thân cao chí ít lớn 10 cm. Từ 1m8 nhảy lên đến 1m9 tả hữu. Khung xương biến lớn, cơ bắp cũng tăng lên. Túi đầu xem xét, hiện tại dáng người cực kỳ giống cảng khắp bên trong những cái kia xé áo cường giả, không giống kiện thân người như vậy của kền, một chút liền có thể nhìn ra có được bạo tạc tính chất lực lượng. Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, về sau cùng nữ nhân cùng phòng, càng phải cẩn thận từng ly từng tí, bằng không dễ dàng náo ra mạng người. Hắn nhớ tới trước kia nhìn qua một bộ phim ảnh cũ toàn dân siêu nhân nam nhân lúc phun trào, đem nóc nhà cấp hiên phi, không từ cái dùng mình. Còn tốt, võ giả đối với tự thân năng lực khống chế rất cường đại, không biết chế tạo ra loại này thảm án. Thất thúc sao lại tới đây? Cố Minh Xuyên mặc quần áo tử tế, đi đến trong viện, trông thấy đứng tại gốc kia cây phong trước Cố Văn Thông, nói. Cố Văn Thông xoay người, hỏi, ngươi trường nào thì học Kim Cương Bất Diệt Thần Công? Hơn một tháng trước đi, chính là thất trưởng lão bỏ mình ngày đó. Hơn một tháng. Cố Văn Thông hô hấp cứng lại. Môn công pháp này, nhập môn chí ít đều muốn nửa năm. Hơn một tháng, liên luyện đến thần lực cảnh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Ngươi là thế nào học được? Cứ như vậy học được a? Thất thúc ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi a. Cố Văn Thông trong lòng lại có một sát na động tâm. Bất quá, lý trí nói cho hắn biết, tiểu tử này luyện pháp, chính mình là không thể nào học được. Khổ tu sĩ, thế mà có thể làm được loại trình độ này. Trong lòng của hắn không khỏi có chút kính sợ. Trên thế giới này bất kỳ cái gì đồ vật cũng phải cần trả giá thật lớn, tiểu tử này có thể tại ngắn ngủi một tháng thời gian, đem Kim Cương Bất Diệt Thần Công tu luyện tới thần lực cảnh, ai biết hắn bỏ ra dạng gì đại giới. Cố Văn Thông không có tiếp tục cái đề tài này, người đem Chu gia vị kia Tam tiểu thư thu vào làm tiếp rồi. Cố Minh Xuyên nháy mắt mấy cái gì Chu Tam tiểu thư? Ta trong nội viện chỉ có thái thú đại nhân ban cho ta tỷ nữ Thanh Mai. Cố Văn Thông cười lạnh một tiếng, Minh Long Thành bên trong, nhận ra vị này Minh Long Thành đệ nhất mỹ nữ người cũng không ít. Nếu là bị người phát hiện, Trình Ngọc Hổ cái thứ nhất muốn tìm người phiền phức. Trình Ngọc Hổ chính là Trịnh Hiển Long đồ đệ. Cố Minh Xuyên không tiếp cái này gốc dạng, hỏi, thất thúc đây là muốn đi đâu? Tuần cửa hàng. Cố Văn Thông gặp hắn không muốn nhắc lại việc này, cũng liền không còn nói, trực tiếp rời đi. Hiện tại, tiểu tử này đã không phải là chính mình có thể quản. Hắn có một loại cảm giác, thật muốn đánh, cương nguyên tứ trọng chính mình, không nhất định có thể chắc thắng. Ở trên đời này, cường giả vi tôn, tại tiểu tử này trước mặt bưng trưởng bối giá đỡ, kia là tự rước lấy đủ. Cho tới nay, Cố Minh Xuyên đều là nuôi thả trạng thái, tiến vào Xuân Huy Đường đều là dùng tiền mua vào đi, không có hưởng thụ qua gia tộc chỗ tốt gì. Liền ngay cả công pháp cũng là học Chu gia Huyền Thủy chân công. Kim Cương Bất Diệt Thần Công là lập xuống đại công về sau, hối đoái. Nói trắng ra là, hắn căn bản không nợ gia tộc, ngược lại là gia tộc dính hắn ánh sáng. Hắn quật khởi quá nhanh, không cần đường nhân giáo, không cần công pháp, không cần tài nguyên, đã nhảy lên trở thành cương nguyên cảnh cường giả. Có lẽ, không cần bao lâu, có lẽ một năm, có lẽ hai năm, hắn liền có thể trở thành Cố gia thô nhất cây kia đuổi. Mà lại, không ai có thể quản được hắn. Cố Văn Thông nghĩ tới đây, trên mặt đột nhiên hiện lên một tia cổ quái ý cười, có lẽ, đây là chuyện tốt, Cố gia bây giờ tập tụ, đã sớm nên chỉnh đốn một chút. Việc này, tộc trưởng không làm được, tứ ca không làm được, hắn muốn làm, lại không thực lực kia. Từ tiểu tử này tới làm, nhưng không có bất kỳ cố kỵ nào, hắn không cần bán bất luận người nào mặt mũi. Diệu a. Đột nhiên, hắn cảm thấy tiểu tử này háo sắc một điểm, cũng không phải chuyện xấu gì. Càng tốt sắc, liền chứng minh tiểu tử này còn tham luyến phồn hoa trần thế, ở trong nhân thế dừng lại thời gian cũng càng dài. Chỉ chốc lát, Chu Như Huyên phát hiện Cố Văn Thông đi, mới lại bưng một chậu nước nóng đến đây, vừa nhìn thấy Cố Minh Xuyên, không khỏi sửng sốt một chút, "Ngươi, ngươi cái gì ngươi, muốn hô thiếu gia?" "Thiếu gia, ngươi làm sao?" Chu Như Huyên thậm chí hoài nghi, trước mắt cái này đến cùng phải hay không Cố Minh Xuyên, làm sao một đêm không gặp, biến hóa như thế lớn. "Luyện công luyện." "Nha, cái này, luyện cái gì công a?" Chu Như Huyên có chút thất vọng, chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác lúc này Cố Minh Xuyên trên thân, cho người ta một loại cảm giác áp bách, khẽ dựa gần, bản năng có chút e ngại, hai chân đều có chút như nhũn ra. Cố Minh Xuyên đưa nàng phản ứng nhìn ở trong mắt, biết là vừa vận đột phá, khí tức lộ ra ngoài tạo thành. Đợi đến hắn hoàn toàn không chế nhục thân, có thể hoàn mỹ thu liễm khí tức, liền sẽ không có loại vấn đề này. Nhìn ra được, nàng cũng không hiểu được làm sao tứ hầu người, có vẻ hơi tay chân bụ bề. Cố Minh Xuyên thể nghiệm rất không tệ. Chuyện giống vậy, từ người khác nhau tới làm, cảm giác kia có thể hoàn toàn không giống. Tựa như đi dạo thanh lâu, ngủ phổ thông cô nương cùng ngủ hoa khôi, cái kia có thể giống nhau sao? Đạo lý giống nhau, nha hoàn phục thị, cùng Minh Long Thành đệ nhất mỹ nhân phục thị, cảm giác kia thật sự là ngày đêm khác biệt. Các loại rửa mặt xong, Thạch Đầu tại bên ngoài viện hô một tiếng, "Nhị thiếu gia, tiến đến." "Thiếu gia ngươi?" Thạch Đầu trông thấy Cố Minh Xuyên biến hóa, cũng không khỏi sửng sở. "Chuyện gì?" Thạch Đầu không dám hỏi nhiều, nói, "Xảy ra chuyện, vừa mới Tô gia bên kia đưa tin tới, nói là Tô lão gia bệnh nặng, gấp triệu phu nhân trở về." "Tô lão gia, hẳn là chỉ là Tô Lăng Xương cha nàng." Cố Minh Xuyên ngửi thấy âm nhu hương vị, hỏi, "Đại Đầu nói thế nào?" "Phu nhân vừa mới tiếp kiến đến đưa tin người." "Ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi." Thạch Đầu nghe vậy, ngầm hiểu, tiếp tục đi tìm hiểu tin tức đi. Một bên, Chu Như Huyên nghe được đối thoại của bọn họ, ánh mắt có chút cổ quái. Nàng đã sớm dò nghe Cố Minh Xuyên tình huống, phụ mẫu đều mất, cùng ở góa đại tẩu ở cùng một chỗ. Nghe nói, chính là vị này đại tẩu vào cửa ngày ấy, cha mẹ của hắn cùng đại ca bị người giết. Người khác nhắc lên việc này, đương nhiên sẽ không có cái gì tốt nói. Chớ nói chi là Cố Minh Xuyên loại này ra vào ký viện, đêm ngự ba nữ đồ hào sắc, trong nhà một cái như hoa tự ngọc tẩu tử, có thể buông tha. Chu Như Huyên nghe trong phủ hạ nhân hô phu nhân không biết, còn tưởng rằng là Cố Minh Xuyên phu nhân. Lúc này, gặp Cố Minh Xuyên quay đầu nhìn qua, đội vàng túi lầu xuống, không dám để cho hắn nhìn ra mình tâm tư. Chỉ nghe hắn hỏi, "Sẽ làm quần áo sao?" Nàng đáp, "Sẽ không. Đi tìm người, mua cho ta mấy thân quần áo mới tới." "Vâng." Hôm nay điểm tâm, Cố Minh Xuyên là một người ăn, Tô Lăng Xương còn tại gặp vị kia Tô gia phái tới người. Mãi cho đến buổi trưa, Thạch Đầu mới tới bẩm báo, phu nhân đem Tô gia người kia đuổi đi. "Được." Cố Minh Xuyên một trái tim mới bung ra. Hắn cũng không lo lắng Tô Lăng Xương đi liền không trở lại, mà là sợ Tô gia bên kia đang đùa âm như gì. Hoặc là nói, cái kia giết nguyên chủ phụ mẫu cùng đại ca phía sau màn hát thủ, đưa nàng cho chủ xuống. Cơm trưa lúc, Tô Lăng Xương cũng không có nói Tô gia người tới sự tình, giống thường ngày cho hắn gấp thức ăn, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì dị thường. Cố Minh Xuyên chủ động nói, "Nghe nói phụ thân ngươi bệnh nặng." "Không có gì đáng ngại a." Tô Lăng Xương bình tĩnh nói, "Ta đã gả vào Cố gia, chính là Cố gia người, hắn ngã bệnh, tự có nhi tử chiếu cố. Có thể nhìn ra được, nàng cùng bị kia phụ thân cũng không có gì tình cảm. Đại gia tộc thứ nữ nha, hơn phân nửa trước kia tại Tô gia thời điểm, thủ không ít ủy khuất cùng đau khổ." Cố Minh Xuyên kẹp một khối thịt bò phóng tới nàng trong chén, nói, "Chờ qua mấy năm, ta mang ngươi về nhà ngoại. Đến lúc đó, ta tới giúp ngươi xuất khí, khi dễ qua ngươi, đều thu thập một lần." Tô Lăng Xương lắc đầu nói, "Được rồi, nơi đó không có gì tốt về." Đứng ở phía sau Chu Như Huyên nghe được hai người đối thoại, càng phát ra cảm thấy cổ quái, hai người này thật không giống như là đại tẩu cùng tiểu thúc tử. "Mang ngươi về nhà ngoại, đây thật là tiểu thúc tử có thể đối tẩu tử nói lời." Lúc này, vị này chủ mâu hướng nàng nhìn qua, có chút không đành lòng nói, "Chu cô nương, bằng không, vẫn là tọa hạ cùng một chỗ ăn đi." Bảo nàng thanh mai. Cố Minh Xuyên uốn nắn nàng thuyết pháp, nàng là trong nhà thị nữ, tự nhiên muốn thủ quy củ. Chu Như Huyên túi đầu xuống, cắn chặt bờ môi, nhỏ giọng nói, "Phu nhân, tiểu tỷ đứng đấy là được rồi." Tô Lăng Xương nhìn nàng một cái, lại nhìn xem Cố Minh Xuyên, cuối cùng không có lại nói cái gì. Chương 026 chỉ có ngươi hiểu ta sau 4 ngày. Sáng sớm, Cố Minh Xuyên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, vừa mở mắt, đã nhìn thấy trước mắt như vậy nhắc nhở ngươi lên tới cấp 8, phải chăng lập xuống cái thứ 8 lợi thể. Rốt cục, đến cấp 8. Vâng. Trong lòng của hắn đã có chủ ý, không cần do dự, liền nói, ta về sau cũng không tiếp tục tại điểm xuất phát tuyên bố tác phẩm. Trong lòng mặc niệm, tạm biệt, điểm xuất phát. Không sai, kiếp trước hắn là một tên văn học mạng viết lách, mà lại là toàn chức, đã nhiều năm. Từ quyển sách đầu tiên bắt đầu, hắn ngay tại điểm xuất phát, chưa hề rời đi. Với hắn mà nói, mỗi ngày gõ chữ, ở phía sau đài tuyên bố tác phẩm, đã thành thói quen. Cái này đã là công tác của hắn, cũng là hắn yêu thích. Lập xuống dạng này lời thề, cũng không dễ dàng. Điểm xuất phát, tựa như là nhà của hắn đồng dạng. Tính danh, Cố Minh Xuyên đẳng cấp, cấp 8 giới luật 1, không chơi bằng trò chơi, độ khó hệ số 2 giới luật 2, không uống Coca-Cola, độ khó hệ số 5 giới luật 3, không rút hồn tạ sản thuốc lá, độ khó hệ số 5 giới luật 4, không nhìn mỹ cả mỹ IUA lão sư video, độ khó hệ số 6 giới luật 5, không ăn KFG, độ khó hệ số 2 giới luật 6, không ngồi tấm kia điện cảnh ghế dựa, độ khó hệ số 7 giới luật 7, không bọc máy vi tính Bli and Game hí kịch, độ khó hệ số 20. Giới luật 8, không tại ký đi ẩn tiểu thuyết tuyên bố tác phẩm, độ khó hệ số 20 giới luật điểm, 972325, chú thích, cầm giới một ngày, thu hoạch được 128 cái giới luật điểm độ khó hệ số, công pháp, Hồng Trần Độ Thế Pháp tầng thứ 8, 2364, 500000, Huyền Thủy Chân Công tầng thứ 10, 134, 300000, Kim Cương Bất Diệt Thần Công tầng thứ 10, 130000, Võ Kỹ, Ngũ Hành Quyền Pháp, Đại Thành, 57, 1000, Liệu Vân Đao Pháp, Xuất Thần Nhập Hóa, Phá Hiểu Đao Pháp, Đại Thành, 99, 100000, Thất Tinh Kiếm Pháp, Nhập Môn, 55, 1000, 97 bạn. Cố Minh Xuyên nhìn thấy cái số này, mừng rỡ trong lòng. Hiến tế rơi điểm xuất phát, cuối cùng là đổi lại phong phú hồi báo. Có cái này một bút giới luật điểm, hắn cũng có đầy đủ lòng tin ứng đối tiếp xuống cục diện. Cố gia lão trạch phía sau núi, một bóng người chậm rãi từ trên núi đi xuống, nhìn cách đó không xa tòa kia từ đường, có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, nửa năm, ta rốt cục trở về. Người này chính là cùng Cố Minh Xuyên cùng nhau lên phía sau núi, làm cổ tu sĩ Cố Minh Ngôn. Hắn lúc này nhìn, cùng nửa năm trước hoàn toàn khác biệt. Đúng thế, Cố Minh Ngôn. Rất nhanh, liền có người phát hiện hắn, nhanh đi bẩm báo tộc trưởng, Cố Minh Ngôn cũng xuống núi. Sau đó, đón Cố Minh Ngôn đi đến, vừa chắp tay, khách khí nói, "Cố Minh Ngôn, tộc trưởng có lệnh, nếu là ngươi xuống núi, lập tức đi gặp hắn." Cố Minh Ngôn gật gật đầu, khách khí nói, "Làm phiền tộc huynh dẫn đường." Hắn lúc này đã có 10 phần lực lượng. Nửa năm này, hắn bỏ ra cái giá cực lớn, thu hoạch cũng là to lớn, đã có biến hóa thoát thai hoàn cốt, đầy đủ để Cố gia tất cả mọi người giật nảy cả mình. Nghĩ tới đây, khoe miệng của hắn lộ ra một tia nụ cười tự tin. Hắn chính là Cố Minh Ngôn, làm khổ tu sĩ cái kia. Hy vọng hắn không phải chịu không nổi khổ chạy xuống núi a, bây giờ chính vào thời buổi rối loạn, nhiều một vị cao thủ cũng là tốt. Không biết tu vi của hắn như thế nào, có thể hay không so ra mà vượt Cố Minh Xuyên. Kia không thể nào. Cố Minh Ngôn trên đường đi, nghe được không ít người đang thì thầm nói chuyện. Nghe tới những người kia cho là hắn so ra kém Cố Minh Xuyên thời điểm, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Nói đùa cái gì, bắt hắn cùng Cố Minh Xuyên so, vậy cũng quá vũ nhục người đi. Cố Minh Xuyên thế nhưng là bị thủ điện người cho đuổi xuống núi, người này đầu cơ trục lợi, căn bản không phải thực tình muốn trở thành khổ tu sĩ. Hắn đây, thế nhưng là thiết thiết thực thực, lập xuống mấy cái lời thề, ở trên núi qua nửa năm không thấy ánh mặt trời thời gian, chân chính khổ tu người. Thật sự là vô tri. Cố Minh Ngôn tức giận về tức giận, nhưng không có phát tác. Trong lòng hạ quyết tâm, đợi chút nữa phơi bày một ít chính mình nửa năm này thành quả, bảo đảm có thể để cho bọn hắn chấn kinh răng hàm. Hắn ngẩng đầu đi vào một tòa đại đường. Tộc trưởng đang ở bên trong chờ hắn. Hắn thi lễ một cái, gặp qua tộc trưởng. Cố Vận Trạch một mặt vui mừng nói, ngươi chính là Cố Minh Ngôn, hảo hài tử, ngươi nguyện ý vì gia tộc làm ra bực này hy sinh, quả nhiên là ta Cố gia ân huệ lang. Cố Minh Ngôn có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn chỉ là chi thứ xuất thân, liền xa xa gặp qua tộc trưởng mấy lần. Hiện tại, thế mà có thể được đến tộc trưởng xưng, đột nhiên cảm thấy chính mình nửa năm này khổ không có buồn vì ăn. Đáng giá. Một loại cao thượng sứ mệnh cảm giác tại hắn trong lồng ngực kích động. Cố Vận Trạch không đợi hắn mở miệng, quan tâm hỏi, lão tổ tông còn mạnh khỏe? Cố Minh Ngôn đoán được hắn chỉ là thủ điện người, nhân tiện nói, hắn vẫn là như cũ. Vậy là tốt rồi. Cố Vận Trạch rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần vị lão tổ tông kia vẫn còn, Cố gia liền sẽ không có diệt tộc nguy hiểm. Hắn lại hỏi, ngươi nửa năm này khổ tu, không biết đến tu vi gì? Chân khí cửu trọng. Cố Minh Ngôn trên nét mặt mang theo chút ngạo nghễ cùng đắc ý, ngắn ngủi thời gian nửa năm, từ chân khí tam trọng đến chân khí cửu trọng, tốc độ như vậy, trước kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, đủ để cho tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Chỉ là hắn không có tại tộc trưởng trên mặt nhìn ra một chút xíu kinh ngạc, ngược lại là có một ít thất vọng. Thất vọng? Vì sao lại thất vọng? Cố Minh Ngôn có chút không hiểu rõ, đây chính là chân khí cửu trọng a, 16 tuổi chân khí cửu trọng, biết hay không cái này hàm kim lượng. Ngay tại hắn có chút hoài nghi nhân sinh thời điểm, tộc trưởng cuối cùng mở miệng, không tệ, có thể có tu vi như vậy, ngươi khẳng định là chịu không ít khổ. Thế nhưng là Cố Minh Ngôn nghe lời này lại có chút khó chịu, cảm giác không giống như là tại khen hắn, mà là tại an ủi hắn. Tộc trưởng miễn cưỡng hắn vài câu, liền để hắn về nhà trước. Cố Minh Ngôn từ trong đại đường sau khi ra ngoài, rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính. Tộc trưởng là gặp qua việc đời, tốc độ như vậy, tại các đời khổ tu sĩ bên trong, xác thực không tính đặc biệt nhanh. Tộc trưởng đây là đối với hắn yêu cầu cao. Vừa ra đi ra bên ngoài, đã nhìn thấy một đám người đi tới, hắn nhận ra đây đều là Tiềm Long Đường. Cầm đầu Cố Minh Nghĩa, là Minh Tự Bối đệ nhất nhân. Trước kia, đây là hắn chỉ có thể ngưỡng mộ người. Bây giờ không đồng dạng, hắn chân khí cửu trọng tu vi, tại Minh Tự Bối bên trong, không người có thể cùng hắn so sánh. Coi như phóng tới Minh Long Thành, hắn cũng là có 102 cùng thế hệ. Hắn nghĩ tới nơi này, cái eo lập tức đứng thẳng lên. Cố Minh Nghĩa đi đến trước mặt hắn, hỏi: "Ngươi chính là Cố Minh Ngôn?" "Là ta." "Ngươi bây giờ là tu vi gì?" Cố Minh Ngôn ngạo nghễ nói: "Chân khí cửu trọng." Vốn cho rằng có thể trấn trụ này một đám Tiềm Long Đường ra hỏa. Ai ngờ, hắn càng nhìn đến có không ít người trên mặt hiện hiện vẻ thất vọng. Mới chân khí cửu trọng, cùng Cố Minh Xuyên so kém xa. Đồng dạng là khổ tu sĩ, trên lệch làm sao lớn như vậy chứ? Cố Minh Ngôn nghe được lời như vậy, rốt cục vỡ không ở, thần sắc trầm xuống, quát lên: "Các ngươi nói ta so ra kém Cố Minh Xuyên, là có ý gì?" Cố Minh Nghĩa quát bảo ngưng lại người đứng phía sau, hắn nay nói: "Thật có lỗi, bọn hắn không che lại miệng, ta thay bọn họ xin lỗi ngươi. Ta chỉ muốn biết, các ngươi vì cái gì nói ta so ra kém Cố Minh Xuyên?" Cố Minh Ngôn đối với chuyện này, hiển nhiên là canh cánh trong lòng. Nói hắn tiến bộ quá chậm, hắn nhịp. Nói hắn so ra kém Cố Minh Xuyên cái kia đầu cơ trục lợi ra hỏa, hắn làm sao có thể nhẫn? Cố Minh Nghĩa còn chưa lên tiếng, phía sau hắn Cố Minh Kiệt nhịn không được nói: "Tam ca đi chung với ngươi phía sau núi, hắn đã là cương nguyên cảnh, ngươi mới chân nguyên cửu trọng, nói ngươi so ra kém hắn, ngươi còn không phục sao?" "Ngươi nói cái gì?" Cố Minh Ngôn bất khả tư nghị nhìn xem hắn, Cố Minh Xuyên đột phá đến cương nguyên cảnh. "Làm sao có thể?" Cố Minh Ngôn rời đi Cố gia lão trạch thời điểm, thần sắc còn có chút ngốc trệ, miệng bên trong càng không ngừng tái diễn câu nói này. Vừa rồi, Cố Minh Nghĩa đám người kia, cùng hắn giảng thuật nửa năm qua này, Cố Minh Xuyên công tích vĩ đại. Lấy chân khí bắt trọng tu vi, đánh bại chân khí cửu trọng Lý Mãn Tùng, đoạt được Minh Long Khôi Thủ. Hơn một tháng sau, đã đột phá đến cương nguyên cảnh, một đao trọng thương đồng dạng là cương nguyên cảnh Lý Mãn Cẩm. Hắn đã từng huyễn tưởng qua, chính mình sau khi xuống núi, nên lấy dạng gì hình thức triển lộ thực lực bản thân, chấn kinh tất cả mọi người. Cùng hai chuyện này so sánh, hắn huyễn tưởng những cái kia, đáng là gì? Quá bất hợp lý. Thời gian nửa năm đến cương nguyên cảnh, cái này khái niệm gì? Thực lực của hắn bây giờ, khoảng cách cương nguyên cảnh còn rất xa khoảng cách, chí ít còn cần thời gian nửa năm mới có thể vượt qua. Khó có thể tưởng tượng, Cố Minh Xuyên muốn lập xuống dạng gì lợi thể. Nếu như bọn hắn nói là sự thật nói, Cố Minh Ngôn hồi tưởng lại nửa năm trước, thủ điện người sẽ Cố Minh Xuyên đuổi xuống núi lúc kia lời nói, đột nhiên dừng bước. Không, không đúng. Thủ điện người rõ ràng nói qua, hắn chỉ là lập xuống một cái râu ria lợi thể, tiến bộ mới có thể chậm như vậy. Bất kể thế nào tính, hắn cũng không có khả năng trong vòng nửa năm đột phá đến cương nguyên cảnh. Là thật là giả, đi xem hắn một chút chẳng phải sẽ biết. Lên ngựa đi ngày, thượng đi ruộng. Trong viện, Cố Minh Xuyên đang dạy Tô Lăng Xương cùng hai tên thị nữ cờ tướng quy tắc. Đột nhiên, Thạch Đầu đến báo: "Nhị công tử, ngoài cửa có người muốn gặp ngươi." "Không phải đã nói rồi sao, ta muốn bế quan, ai cũng không gặp." "Hắn là Cố gia người, gọi Cố Minh Ngôn, nhất định phải gặp ngài. Ngài nếu là không gặp lời nói, ta đem hắn đuổi đi đi." "Chờ một chút." Cố Minh Xuyên nghe được cái tên này, hứng thú, lại là hắn. Hắn cũng xuống núi, nhanh đi mời hắn bảo. Cái này cờ tướng tự nhiên là dạy không thành. Cố Minh Xuyên tại chính đường gặp Cố Minh Ngôn, nửa năm không gặp, gia hỏa này trắng da, tóc cũng thay đổi lớn, còn rất dài ra râu ria. "Xem chiêu." Cố Minh Ngôn vừa thấy được hắn, liền một trường vỗ tới. "Chân khí cửu trọng, không tệ lắm." Hắn tay háo hất lên, liền hóa giải mất một trường này lực đạo. Cố Minh Ngôn bị mang đến lui lại mấy bước, cả người như bị sét đánh, vậy mà thật là cương nguyên cảnh. Sắc mặt hắn tái nhợt, run rẩy bờ môi, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Cố Minh Xuyên: "Ngươi, ngươi đến cùng lập xuống cái gì dạng lợi thể?" Cố Minh Xuyên nhìn hắn phản ứng như vậy, nhớ tới chính mình hiến tế rơi những cái kia yêu thích, có chút thổn thức nói: "Vì thu hoạch được lực lượng, cũng nên đánh đổi một số thứ." Có lẽ tại Cố gia, chỉ có Cố Minh Ngôn có thể hiểu hắn. Chương 027 hình thái cuối cùng trong viện, bày một cái bàn, một bàn mâm đồ ăn như nước chảy đưa ra. Cố Minh Ngôn cầm trong tay một cái chân giò heo, gặm đến miệng đầy chảy mỡ, một bên gặm, một bên nước mắt không tự chủ chảy xuống. Một bên, Thanh Trà cùng Thanh Trúc thấy không khỏi ghé mắt, nghĩ thầm thiếu gia nơi nào đến dạng này một người bạn, cái này tướng ăn, hiển nhiên chính là quỷ chết đói đầu thai a. Cố Minh Xuyên ngồi tại đối diện, ngồi tiếp hắn cùng một chỗ ăn, nhìn hắn cái này tướng ăn, liền âu sầu trong lòng. Nửa năm trước, nếu không phải hắn cơ linh, không có vội vã sử dụng giới luật điểm tăng cao tu vi, hạ chàng liền giống như Cố Minh Ngôn. Phía sau núi đám kia ăn thì khỏi nói, mỗi lần đưa lên về sau đều lạnh, về phần hương vị càng đừng nói nữa. Ăn nửa năm, quá táo tội. Cố Minh Ngôn ăn vào cuối cùng, bụng đều trở nên tròn vo, dây lưng đều giải mấy lần, thẳng đến rốt cuộc nhét không được, mới rốt cục dừng lại. Hắn lúc này mới chú ý tới bên cạnh mấy vị mỹ tỷ ánh mắt, đỏ mặt lên, có chút ngượng ngùng nói: "Xuyên ca, để ngươi chê cười." Cố Minh Xuyên khoan hậu cười nói: "Nửa năm này, đúng là khổ ngươi." Rất nhanh, bà tử nhóm đem cái bàn triệt tiêu, tại cái đình bên trong dọn lên đồ uống trà cùng lò lửa nhỏ. Tí nữ cùng bà tử rất nhanh liền lui xuống, lưu lại hai người ôn chuyện. Lò lửa nhỏ bên trên, bình đồng bên trong nước từ ngực mà văng lên. Cố Minh Ngôn ngồi ở chỗ đó, muốn nói lại thôi, một bộ muốn hỏi lại không dám hỏi thân sắc. Cố Minh Xuyên trong lòng sáng như gương, cười nói: ngươi có phải hay không muốn hỏi, vì cái gì ta nhanh như vậy có thể đột phá đến cương nguyên cảnh? Trước đó, lão tổ tông rõ ràng nói qua, ngươi. Cố Minh Ngôn không có ý tứ nói tiếp. Cố Minh Xuyên ngữ khí trầm trọng nói, ngươi cũng là khổ tu sĩ, hẳn phải biết, tu luyện hồng trần độ thế pháp sau, muốn thu hoạch được lực lượng, nhất định phải nỗ lực cái giá tương ứng. Cố Minh Ngôn rất muốn hỏi, hắn đều lập qua nào lợi thể? Thế nhưng là, việc này chính là khổ tu sĩ bí mật lớn nhất, không thể tùy tiện hỏi, lại nhịn được. Ngươi làm sao xuống núi? Lão tổ tông hỏi ta có phải hay không có cái gì tâm nguyện chưa hết, ta nói muốn gặp phụ mẫu, hắn liền để cho ta xuống núi. Vậy hắn có hay không nói, lúc nào trở về? Ta hỏi, lão tổ tông nói, ta muốn trở về thời điểm, liền có thể trở về. Nghe ý tứ này, vị kia thủ điện người sẽ không bắt buộc người khác ở lại nơi đó. Cũng đúng, khổ tu sĩ cái nghề nghiệp này, một khi nếm đến ngon ngọt, liền không khả năng sẽ từ bỏ. Hiện tại, nếu như nói để Cố Minh luôn từ bỏ khổ tu, biến trở về đến chân khí tam trọng tu vi, vậy còn không như giết hắn đây. Cố Minh Xuyên lại hỏi, ngươi học được tiên thiên vô cực công không có? Không có, lão tổ tông nói, chỉ có đến cương nguyên cảnh mới có thể học môn thần công này. Cái này Cố Minh luôn không có gì tâm nhãn, hắn không có phí khí là gì, liền moi ra rất nhiều tình báo. Sau đó, hắn bắt đầu truyền thụ một chút tâm đắc của mình cùng kinh nghiệm. Lập thể thời điểm, phải để ý kỹ xảo, không nên đem tất cả đường cho phá hỏng. Tỷ như nói, ngươi thích ăn nhất chân giò heo, lập thể lúc, liền nói cũng không tiếp tục ăn chân giò heo, mà không phải đem thịt heo đều hiến tế rơi. Lại tỷ như, ngươi thích uống rượu, đưa ngươi thích nhất một loại nào đó rượu từ bỏ, mà không muốn lập thể nói không còn uống tất cả rượu. Nữ sắc là đồng dạng đạo lý, ngươi có thể từ bỏ thích nhất nữ nhân kia, mà không phải tất cả nữ nhân. Dạng này, thu hoạch tự nhiên không có hiến tế rơi tất cả rượu cùng thịt tới lớn, nhưng là có thể tế thủy trường lưu a. Lòng ngươi từ trước đến nay là lòng tham không đáy. Không ăn chân giò heo, chậm rãi, ngươi sẽ thích được móng heo, xương sườn, đầu heo thịt. Ngươi có thể tốn thời gian, thích heo một cái khác bộ vị. Như vậy, về sau lại thêm một cái có thể hiến tế đồ vật. Còn có thể dạng này. Cố Minh Ngôn nghe được trận mắt hốt mồm, cảm giác mở ra một cái thế giới mới cửa chính. Đương nhiên có thể. Cố Minh Xuyên vô bờ vai của hắn, cái này gọi có thể cầm tục phát triển chiến lược. Bằng không, về sau liền sẽ giống thủ điện người như thế, trở thành trấn thủ tại hậu sơn một bộ pho tượng, mặc dù còn sống, nhưng là cùng chết không có gì khác biệt. Cố Minh Ngôn nhớ lại thủ điện người không nói không động dáng vẻ, con mắt đột nhiên trừng lớn, hô hấp trở nên dồn dập lên, ý của ngươi là? Lao tổ tông hắn, dạng này là bởi vì lợi thể. Tiểu tử này, quả nhiên đầu óc không quá linh quang. Cùng thủ điện người ở chung được nửa năm, đều không nghĩ tới cái này. Cố Minh Xuyên buồn cười nói, không phải đâu. Ta đoán, hắn khẳng định đem có thể lập thể, đều lập xong. Không thể động, không thể mở miệng nói chuyện, không thể ăn đồ vật, thậm chí không thể chủ động xuất thủ. Cái này chính là khổ tu sĩ hình thái cuối cùng. Vì lực lượng, đem hết thể có thể hiến tế đồ vật đều hiến tế rơi mất. Đây mới thật sự là võ sĩ a, cùng so sánh, những người khác có một cái tính một cái, đều yếu phát nổ. Cố Minh Ngôn chấn kinh đến nói không ra lời. Lúc này, Thạch Đầu tại bên ngoài viện bẩm báo, thiếu gia, một vị tự xưng họ Quách cô nương cầu kiến. Quách? Không phải là Quách Thái thú vị kia ngàn vàng a? Cố Minh Xuyên nói, đem người mời tiền đến. Sau đó để Thanh Mai đi trước chiêu đãi nàng. Sau đó nói với Cố Minh Ngôn, ngươi rời nhà thời gian dài như vậy, cũng nên về nhà. Về sau có rảnh tới ngồi. Cố Minh Xuyên đem Cố Minh Ngôn đưa tiễn về sau, mới đi đến chính đường, quả nhiên thấy Quách Thái thú ngàn vàng chính lôi kéo Chu Như Huyên tay tại nói chuyện. Ánh mắt của hắn lại bị Quách Nghi bên cạnh một tên thanh niên hấp dẫn. Nhìn người nọ một cái mắt, hắn liền sinh ra một loại nào đó cảm ứng, ý thức được đây là một vị cao thủ. Người thanh niên kia dường như có cảm ứng, cũng hướng hắn nhìn qua. Đây là một cái khí chất người rất sạch sẽ, trong ánh mắt lộ ra một cô đối với sinh mạng nhiệt tình, để cho người ta thấy một lần liền sinh ra hảo cảm. Lúc này, Quách Nghi nổi giận đùng đùng nói truyền vào lỗ tai, họ Cố, ngươi vì cái gì hỏng bét như vậy giẫm đạp nàng? Để nàng đi làm những này hạ nhân mới làm ra việc nặng. Đây là tới thay Chu Như Huyên bất bình tới. Cố Minh Xuyên nói, không có cách, ta cái này tiểu môn tiểu hộ, lại không đứng đắn gì thu nhập, có thể nuôi không dậy nổi một vị thiên kim đại tiểu thư. Ngươi lừa gạt vì đâu? Ngươi đường đường Cố gia tam thiếu, có tiền đi đi dạo thành lâu, không có tiền nuôi nhiều mấy cái hạ nhân. Ngươi không biết sao? Ta đi đi dạo thành lâu là không tốn tiền. Phi, ai muốn biết ngươi những này bẩn thỉu sự tình? Ai nha, trong nhà vạc nước không có nước, ta phải đi lựa chút nước. Quách tiểu thư xin cứ tự nhiên. Cố Minh Xuyên cũng không muốn cùng nàng ở chỗ này cãi nhau, tìm cái cớ liền chạy ra. Đằng sau, Thanh Mai quên nhủ, được rồi, Tiểu Nghi, đừng nói nữa. Vị huynh đài này xin dừng bước. Cố Minh Xuyên vừa đi ra chính đường, đằng sau liền có người đuổi theo, chính là người thanh niên kia. Hắn hỏi, có chuyện gì sao? Thanh niên kia vừa chắp tay, vẻ mặt thành thật nói, tại hạ chỉ là muốn thỉnh giáo một chút, vì sao huynh đài đi dạo thanh lâu có thể không tốn tiền? Có thể hay không dạy một chút? Cố Minh Xuyên vui vẻ, cái này thật đúng là vị diệu nhân a. Hắn lắc đầu nói, ngươi đây chỉ sợ học không được. Đây là vì sao? Thanh niên trên mặt tò mò tràn đầy. Bởi vì ta là Minh Long Thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ. Thất kính thất kính. Sau đó thì sao? Cái này đều không rõ. Danh lợi, chỉ cần có danh khí, liền có người muốn hết thảy. Nếu như ngươi thành Giang Châu đệ nhất cao thủ, Giang Châu bất luận một vị nào hoa khôi đều sẽ đuổi tới lấy lại ngươi. Thanh niên con ngươi mắt sáng lên, nói, thì ra là thế. Cố Minh Xuyên hỏi, huynh đệ xưng hô như thế nào? Thanh niên vừa chắc tay, nghiêm mặt nói, tại hạ Phan Thiếu Đường, là một tên hiệp khách, lập chí muốn hành hiệp trượng nghĩa, quản tận thiên hạ chuyện bất bình. Con hàng này là trong đó hai a. Cố Minh Xuyên lúc này mới chợt hiểu, chắc không được khí chất như thế đặc thủ, nhìn xem rất thuận mắt. Hắn lại hỏi, Phan Thiếu Hiệp cùng Quách Tiểu Thư là? Phan Thiếu Đường nói, trước đây không lâu, Quách Tiểu Thư cứu được Phan Mộ một mạng, Phan Mộ không thể báo đáp, chỉ có đi theo bên người nàng bảo hộ nàng. Thật là bảo hộ sao? Không phải là coi trọng người ta, mượn cơ hội tiếp cận a? Cố Minh Xuyên đang nghĩ ngợi, liền nghe đến Quách Nghi thanh âm tức giận chuyển đến, ai muốn ngươi bảo vệ, ngươi nếu là thật nghĩ báo đáp ta, liền đi đem Thanh Long Bang Trịnh Hiển Long giết đi. Một lời đã định. Phan Thiếu Đường nghe vậy hướng Cố Minh Xuyên vừa chắc tay, Cố Minh, hữu duyên gặp lại. Sau đó, quay người rời đi. Cố Minh Xuyên nhìn hắn bóng lưng, nghĩ thầm, gia hỏa này sẽ không tới thật sao? Lúc này, Quách Nghi đột nhiên đuổi tới, dậm chân một cái, tức giận nói, hắn sẽ không thật đi a? Cố Minh Xuyên biểu thị, ta làm sao biết? Về sau mấy ngày, Minh Long Thành gió êm sóng lặng. Cố Minh Xuyên rất nhanh liền quên chuyện ngày đó, như là thường ngày, mỗi ngày đều ở nhà, luyện một chút công, nhìn xem sách, bồi mấy cái thị nữ hạ hạ cờ tướng, chơi đùa cờ cá ngựa. Hắn đem tiếp trước mấy loại tương đối thường gặp cờ đều phát minh ra, làm thông thường tiêu khiển giải trí. Ngay nọ buổi chiều, Cố Minh Xuyên luyện qua công, để Thanh Trà cùng hắn chơi cờ tướng, nói, chỉ là dạng này dưới, không có ý gì, chúng ta tới điểm tiền đặt cược đi. Cái gì tiền đặt cược? Người thua thoát một bộ y phục. Thanh Trà lập tức mặt đỏ tới mang tai, che lấy quần áo cổ áo liên tiếp lui về phía sau, công tử ngươi hạ lưu. Thanh Mai, bằng không ngươi đến. Thanh Mai trực tiếp chạy. Chính cười đùa ở giữa, Thạch Đầu lại tới, công tử, xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì? Thạch Đầu một mặt hưng phấn nói, có người đại náo Thanh Long Bang, tuyên bố muốn giết Trịnh Hiển Long, liên sát mười mấy người, cuối cùng Trịnh Ngọc Hổ xuất thủ, mới đem giết lùi. Hiện tại, Thanh Long Bang chính đi đầy đường bắt người. Cố Minh Xuyên sửng sốt một chút. Ta đi, hắn thật đúng là đi. Đây cũng quá dũng đi. Cái kia Phan Thiếu Đường, thực lực nhiều nhất cùng Cố Văn Thông tương đương, tại cương nguyên tam tứ trọng dáng vẻ. Lại dám một người đi khiêu chiến toàn bộ Thanh Long Bang. Cái này đã không là bình thường chủ ni bị ủ. Lần này thú vị. Nếu là có người nhận ra hắn đã từng cho Quách Nghi làm qua hộ vệ, Quách Thái Thú liền xem như có 100 tấm miệng cũng nói không rõ. Hắn phân phó nói, người đi bên ngoài, nhiều hỏi thăm một chút tin tức. Thạch Đầu nhỏ giọng hỏi, nếu là gặp người kia, muốn hay không làm biệt thủ? Chớ xen vào việc của người khác. Vâng, thiếu gia. Vào đêm về sau, còn thỉnh thoảng có thể nghe phía bên ngoài thành quần kết đội người trải qua tiếng bước chân. Xem ra, Chính Ngọc Hổ là thật nổi giận, đoán chừng là đem toàn ba người đều phái ra ngoài, thề phải bắt lấy người kia. Trong phòng, Cố Minh Xuyên ngay tại một ngọn đèn dầu bên cạnh đọc sách, Chu Như Huyên ngồi quỳ chân tại chân hắn một bên, túi đầu đốt lên một khối hương, thể nghiệm một thanh hồng tụ thiêm hương đãi ngộ. Đột nhiên, hắn đem sách vở khép lại, nói với Chu Như Huyên, ngươi về phòng trước đi. Đợi nàng sau khi đi, mới lên tiếng, ra đi. Chỉ gặp một cánh cửa sổ từ bên ngoài đẩy ra, một người xoay người tiến đến, té ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, trước ngực quần áo tất cả đều là máu. Chính là Phan Thiếu Đường, dùng hư nhược thanh âm nói, gặp qua Cố Minh. Chương 028 không được sao? Phan Thiếu Đường suy yếu nói, Phan Mộ Nghị tại Cố Minh nơi này ở nhờ một đêm, không biết phải chăng là thuận tiện. Không biết tại sao, Cố Minh Xuyên có một loại cảm giác, nếu như mình nói không tiện, gia hỏa này sẽ xoay người rời đi. Hắn hỏi, chúng ta bất quá là gặp mặt một lần, ngươi liền không sợ ta đưa ngươi bán? Cố Minh sẽ không. Phan Thiếu Đường ngữ khí rất chắc chắn, Phan Mộ mặc dù cùng Cố Minh chỉ gặp qua một mặt, lại mới quen đã thân, Cố Minh là cái lỗi lạc người, tuyệt không tiết vu làm loại chuyện này. Vậy ngươi liền sai. Nếu không phải ta cùng Thanh Long Bang có khúc mắc, ta khẳng định đem ngươi đi bán. Cố Minh Xuyên thầm nghĩ, một bên hỏi, ta chỗ này có tổn thương thuốc, cần sao? Phan Thiếu Đường lắc đầu, không cần, ta đã trải qua thuốc. Vậy ngươi đêm nay ngay ở chỗ này ở lại đi, nơi này là thư phòng của ta, không có lệnh của ta, sẽ không có người tới. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Cố Minh Xuyên gặp hắn bộ kia bộ dáng yếu ớt, không có nói thêm nữa, thổi tắt sắp chúc ly mở. Chờ hắn sau khi đi, Phan Thiếu Đường ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công chữa thương. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày mới sáng, Cố Minh Xuyên liền đứng dậy, một thân một mình tiến về thư phòng, trước gõ hai lần cửa, mới đẩy cửa vào, gặp Phan Thiếu Đường chính xếp bằng ở nơi hẻo lánh chỗ. Cái này xem xét, không khỏi giật nảy mình. Chỉ gặp Phan Thiếu Đường sắc mặt hồng nhuận, khí tức hùng hậu, nơi nào còn có đêm qua bộ kia trọng thương bộ dáng yếu ớt. Trong vòng một đêm, tổn thương liền khôi phục được không sai biệt lắm. Đêm qua, hắn không phải là trắng a? Cố Minh Xuyên không khỏi sinh ra loại này hoài nghi. Lúc này, Phan Thiếu Đường mở to mắt, đôi mắt bên trong một đạo đạm kim sắc quang mang chợt lóe lên, đa tạ Cố Minh tối hôm qua thu lưu, Phan Mô đi. Sau đó, mở cửa sổ ra, nhẹ cửa sổ rời đi. Tới đột nhiên, đi được cũng đội vàng. Cố Minh Xuyên đi đến bên cửa sổ, gặp hắn thân ảnh đã biến mất tại kia nắng ban mai bên trong, lắc đầu, đi thì đi đi, còn tiết kiệm bữa tiếp theo điểm tâm. Túi đầu xem xét, trên mặt đất dính không ít vết máu. Vừa vặn, hắn nghe được Chu Như Nguyên đang tìm hắn, liền đem người kêu tới, để nàng đem vết máu này cho thanh tẩy sạch. Phan Thiếu Đường đi tập kích Thanh Long Bang, chủ yếu là vì giúp Chu gia báo thù. Loại sự tình này, đương nhiên phải để nàng làm. Cố Minh Xuyên vốn cho rằng sự tình đến nơi đây liền chấm dứt. Thẳng tới giữa trưa thời điểm, Cố Văn Thông tới cửa, vừa vào cửa, liền cười ha ha. Hắn hỏi, thất thúc cớ gì bật cười? Nhìn thấy Thanh Long Bang ăn thiệt thòi lớn như thế, ta thật sự là cao hứng a, hôm qua bị giết mười mấy người, hôm nay lại chết một cái hộ pháp. Chết được tốt, chết được rượu a. Cố Văn Thông cười đến gọi là một cái thoải mái. Cố Minh Xuyên kinh ngạc nói, Thanh Long Bang hôm nay lại người chết. Ai làm? Thanh Long Bang hộ pháp là cương nguyên cảnh tu vi. Toàn bộ Thanh Long Bang hộ pháp cũng liền 6 người, chết một cái, đúng là tổn thất không nhỏ. Cố Văn Thông nói, còn có thể là ai, chính là ngày hôm qua cái người, kêu cái gì Phan Thiếu Đường. Nghe nói hôm qua hắn bị thương, không nghĩ tới hôm nay lại dám chủ động xuất thủ, tập sát một tên Thanh Long Bang một tên trưởng lão. Cố Minh Xuyên rất kinh ngạc, Phan Thiếu Đường thế mà không có trốn đi, còn dám giết Thanh Long Bang người. Đáng tiếc, cuối cùng người này vẫn là bị Thanh Long Bang đông đảo cao thủ đây, mặc dù giết ra khỏi chủ đây, ngược bị Trịnh Ngọc Hổ một cái kiếm cương xuyên đấu, lọt vào thiệt hại nặng như vậy, chỉ sợ rất khó chạy ra Minh Long Thành. Cố Văn Thông ngữ khí có chút tiếc hận. Cố Minh Xuyên nghe, cảm thấy cái này kịch bản làm sao có chút quen thuộc. Vào đêm sau, Cố Minh Xuyên một thân một mình trong thư phòng đọc sách, đột nhiên nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy cửa sổ được mở ra, một người cả người là máu lật ra tiến đến. Không phải Phan Thiếu Đường còn có ai? Thương thế của hắn nhìn so với hôm qua ban đêm càng nặng, chỗ ngực còn không tại đoạn địa chảy máu, bờ môi khô nước tái nhợt, suy yếu nói, "Cố Minh, lại gặp mặt." Cố Minh Xuyên nói, "Đừng nói chuyện, hảo hảo chữa thương đi. Trên bàn có dược thang, bổ khí huyết dùng." Nói xong, thổi tắt ngọn nến, rời đi. Ngày thứ hai sáng sớm, Cố Minh Xuyên lần nữa đi vào thư phòng, đẩy cửa xem xét, gặp Phan Thiếu Đường sắc mặt hồng nhuận, chỗ ngực tổn thương đã tốt, khí tức cả người trở nên càng thâm thúy hơn. Mặc dù có chỗ dự cảm, trong lòng của hắn vẫn có chút chấn kinh. Gia hỏa này là đánh không chết tiểu cường sao? Thương nặng như vậy, một buổi tối liền khôi phục lại, lại nhảy nhót tương mừng, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Hắn muốn báo cáo, người này có treo. Phan Thiếu Đường đã tỉnh, dường như đang chờ hắn, hướng hắn vừa chắp tay, không hề nói gì, trực tiếp nhảy cửa sổ đi. Cố Minh Xuyên có một loại dự cảm, buổi tối hôm nay hắn còn sẽ tới. Đến trưa, Cố Văn Thông lại tới, lần này hắn càng nhiều khiếp sợ hơn, cái kia Phan Thiếu Đường thế mà không chết, thương thế hoàn toàn khỏi hẳn, buổi sáng lại giết Thanh Long Bang một cái hộ pháp. Cố Minh Xuyên tuyệt không ngoài ý muốn, hỏi có cái gì thần dược có thể để cho người ta trong vòng một đêm trọng thương liền hoàn toàn khỏi hẳn tới. Cố Văn Thông lắc đầu nói, những cái kia đều là có thể khiến người ta cải tử hồi sinh thần dược, há lại một cái cương nguyên cảnh có thể có được. Xem ra hắn cũng không biết. Cố Minh Xuyên quyết định đến hỏi có khả năng người biết. Buổi chiều, hắn tiến về phủ thái thú. Toàn bộ Minh Long Thành muốn nói ai nhất có kiến thức, không phải vị này thái thú đại nhân không còn ai. Quách thái thú vẫn là trong thư phòng tiếp kiến Cố Minh Xuyên, hắn đang luyện chữ. Vị này thái thú đại nhân trên cơ bản không hỏi chính sự, một lòng trong phủ luyện chữ. Hắn biết xong một bức chữ về sau mới hỏi, là đao pháp bên trên gặp được cái gì nghi nan rồi? Cố Minh Xuyên nói, không phải, là liên quan tới vị kia đại náo Thanh Long Bang người. Thái thú đem bút thả lại đến giá bút bên trên, nói, ngươi muốn biết cái gì? Cố Minh Xuyên nói, ta nghe nói người này hôm qua bị thương nặng, hôm nay thế mà hoàn toàn khỏi hẳn, lại giết Thanh Long Bang một tên hộ pháp. Việc này quá mức không thể tưởng tượng. Thái thú không khỏi cười, muốn nói không thể tưởng tượng, ngươi cũng không kém bao nhiêu. Thời gian nửa năm, từ chân khí tam trọng đến cương nguyên cảnh, từ xưa đến nay cũng không có mấy người có thể làm được. Nhưng là từ khi có khổ tu sĩ về sau, cái này liền chẳng có gì lạ. Cố Minh Xuyên bắt được cái gì, có chút không xác định nói, đại nhân ý tứ là? Thái thú chậm rãi nói, ngươi đã là khổ tu sĩ, từ phải biết, khổ tu sĩ truyền thừa là đến từ Phật môn. Phật môn ngoại trừ muốn độ mình, còn muốn độ thế nhân. Năm đó, Phật môn có hai đại truyền thừa, phân biệt đại biểu cái này hai đầu đạo lộ. Phật môn bị diệt về sau, có người tham khảo trong đó một môn độ mình truyền thừa, sáng tạo ra khổ tu sĩ hệ thống. Tu hành phương thức là cầm giới. Về phần mặt khác một môn độ thế nhân truyền thừa, thì diễn sinh ra được mấy cái lưu phái. Tu hành phương thức là lập hành nguyện. Trong đó một cái lưu phái người tự xưng như khách. Những này được khách đều muốn lập xuống hành nguyện, muốn xen vào tận thiên hạ hết thảy chuyện bất bình. Cùng các ngươi khổ tu sĩ cùng loại, hiệp khách cũng là từ trong tâm linh hấp thu lực lượng, tại thực tiễn lời hứa của mình lúc, sẽ thu hoạch được năng lực khó tin, siêu cường tự lãnh chi lực, chính là một trong số đó. Cố Minh Xuyên nghe đến đó, lập tức minh bạch. Cái này không phải liền là hành hiệp trượng nghĩa liền sẽ mạnh lên sao? Cái này kim thủ chỉ hắn trước kia viết qua, nào? Bất quá, Cố Minh Xuyên vẫn là có chút kỳ quái, vì sao ta trước kia chưa từng nghe nói qua hiệp khách tồn tại? Quách Thái Thú nói, hiệp dùng võ phạm cấm, triều đình là sẽ không dễ dàng tha thứ dạng này quần thể tồn tại. Thẳng đến 500 năm trước, tiền triều vị kia thương đế vì chứng được trường sinh, đem cùng loại hiệp khách dạng này quần thể đều giết tuyệt. Cái này 500 năm ở giữa, hiệp khách đã tuyệt tích, ngươi chưa nghe nói qua rất bình thường. Chỉ là không nghĩ tới, bây giờ hiệp khách lại tái hiện nhân gian. Nói xong lời cuối cùng, hắn có chút thở dài. Cũng đúng, dạng này quần thể xuất hiện, đối với một cái vương triều tới nói, cũng không phải cái gì điểm tốt. Cố Minh Xuyên lại hỏi, đại nhân mới vừa nói, cái này độ thế nhân truyền thừa, còn có mấy cái khác lưu phái, là cái gì? Quách Thái Thú nói, Thiên Sắc Cung lấy giết hết người trong thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Xích Diễm Giáo cho rằng thế gian ô uế, phải dùng ngọn lửa tận hóa này nhân thế. Thần Nữ Tông vì giải cứu bị áp bách nô dịch nữ nhân, muốn đem nam nhân thiên hạ đều giết sạch. Nghe, đều là một chút tà giáo á dạng này lưu phái, bị diệt mất thật sự là tuyệt không an. Cố Minh Xuyên thành khẩn nói tạ, đa tạ đại nhân là ta giải hoặc. Minh Xuyên, bản quan muốn cho ngươi giúp một chuyện. Đại nhân cứ việc phân phó, chỉ cần năng lực ta phạm vi chi lực, định không chối từ. Như ngày sau bản quan có cái gì bất chắc, hy vọng ngươi có thể bảo đảm nàng một mạng. Đại nhân nói đùa, ngài sao lại thế? Có thể đáp ứng bản quan sao? Như thật có một ngày như vậy, ta chắc chắn tận năng lực của ta bảo hộ Quách tiểu thư. Cố Minh Xuyên từ phủ thái thú rời đi thời điểm, có chút đau đầu. Quách thái thú cuối cùng yêu cầu kia, để hắn có một loại dự cảm bất tường. Minh Long phủ sẽ không ra chuyện gì a? Hắn là một phủ thái thú, tự thân tu vi lại cao như vậy, thế mà muốn cùng hắn giao phó thân hậu sự, chắc chắn sẽ không tùy tiện nói lung tung. Đương nhiên, cũng có thể là hắn đắc tội cái gì trên quan trường đại nhân vật, từ đó khai ra họa sát thân. Hắn hy vọng không phải Minh Long phủ bên này có biến cố gì là được. Ban đêm, Trong thư phòng, Cố Minh Xuyên trong tay bưng lấy một quyển sách, tâm tư căn bản không có ở trong sách vở, thẳng đến nghe phía bên ngoài truyền đến rất nhỏ tiếng xé gió, mới ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Phan Thiếu Đường nhảy cửa sổ tiến đến, hôm nay thương thế của hắn nhìn không có nặng như vậy, trên quần áo vết máu ít, không giống hai ngày trước như vậy suy yếu, động tác cũng lưu loát nhiều. Hắn chắp tay nói, "Cố Minh, lại tới làm phiền." "Không có việc gì, xem như nhà mình liền tốt." Cố Minh Xuyên vừa cười vừa nói. Phan Thiếu Đường trịnh trọng nói, "Cố Minh mấy lần thu lưu tri ân, Phan mộ khắc trong tâm khảm, ngày sau nhất định sẽ báo đáp." Cố Minh Xuyên nói, "Nói cái gì báo không báo đáp, quá khách khí. Đều là bằng hữu, lẫn nhau hỗ trợ là hẳn là. Bị người một chút tri ân, tự nhiên dũng tuyển tương báo. Vậy cũng không cần chờ sau này, ta xác thực có một vấn đề muốn hỏi một chút." Cố Minh mời nói, "Phan mộ định biết gì nói đấy. Muốn thế nào mới có thể trở thành hiệp khách?" Phan Thiếu Đường rõ ràng sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn hắn, "Ngươi muốn trở thành hiệp khách? Thế nào, không được sao?" Chương 29 cố sự ta không có nhìn lầm, Cố Minh quả nhiên là ta nói bên trong người. Phan Thiếu Đường nhìn xem Cố Minh Xuyên, con mắt có chút phát sáng, chắc không được ta đối Cố Minh mới quen đã thân, khí vị tương đầu. Chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi nghe nói ta đi thanh lâu không cần bỏ ra tiền sao? Cố Minh Xuyên nghĩ thầm, không có vạch trần hắn. Lập tức, Phan Thiếu Đường có chút đáng tiếc nói, chỉ là, tại pháp tượng cảnh trước đó, ta là không cách nào độ ngươi nhập ta hiệp người một đạo. Ngươi thật muốn trở thành hiệp người, ta có thể nói cho ngươi một chỗ. Ngay tại Giang Châu thành trấn Ma Ti nhà ngục tầng thứ 9, nơi đó giam giữ một người, bị trấn áp tại một khối thạch tháp phía dưới. Chính là người này độ ta nhập môn. Trấn Ma Ti nhà ngục, còn tầng thứ 9. Cố Minh Xuyên có chút hoài nghi nhìn xem hắn, ngươi là thế nào vào bên trong đi? Trấn Ma Ti tầng thứ 9, giam giữ khẳng định không là bình thường phạm nhân, cũng không phải ai cũng có tư cách đi vào. Phan Thiếu Đường thản nhiên nói, thực không dám giấu giếm, thúc thúc ta là một tên thổ phu tử, hắn trong lúc vô tình phát hiện một cái lớn mộ, đánh trộm động thời điểm, đánh trượt, ngay cả đến một cái khác trộm trong động. Dọc theo cái kia động, có thể nối thẳng trấn Ma Ti nhà ngục tầng thứ 9. Cái kia động lối vào ngay tại Giang Châu thành bên ngoài Ngọc Nữ Phong phía nam. Phan Thiếu Đường kỹ càng nói địa chỉ. Cố Minh Xuyên nghĩ thầm, nếu như hắn nói đều là thật, vậy người này có thể nói là khí vận người tiên. Vốn là một cái trộm mộ, cơ duyên xảo hợp đạt được một môn sắp thất truyền 500 năm truyền thừa. Tuổi còn trẻ, liền có cương nguyên cảnh tu vi, thành đánh không chết tiểu cường. Có chút nhân vật chính cái kia mùi. Cố Minh Xuyên ngược lại không lo lắng hắn nói dối. Hắn có thể bởi vì Quách Nghi một câu, liền liều chết đi sông Thanh Long Bang, còn liên tiếp sông qua 3 lần. Có thể thấy được là cái có ân tất báo người. Bất quá, trấn Ma Ti nhà ngục tầng thứ 9 vẫn là quá nguy hiểm, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Sáng ngày thứ 2, Cố Minh Xuyên lần nữa đi vào thư phòng, gặp Phan Thiếu Đường lại trở nên sinh tử hoảng hổ, trong lòng là thật hâm mộ. Mặc kệ bị thương nhiều lần, ngủ một giấc liền có thể hoàn toàn khôi phục, loại năng lực này thật sự là sâu tạc tiên. Liên năng lực này đã làm cho bước lên một tí hiểm nguy. Phan Thiếu Đường nghe được thanh âm, mở to mắt, nói: "Cố Minh sớm à, ta chuẩn bị rời đi Minh Long thành, trước cùng Cố Minh tạm biệt." Cố Minh Xuyên kinh ngạc nói: "Không giết Trịnh Hiển Long rồi?" Phan Thiếu Đường lắc đầu: "Ta xuất thủ 3 lần, đã tận lực. Quá tam ba bận, lại đi cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Đợi ngày sau ta thần công đại thành, trở lại giết hắn. Gia hỏa này còn không có cổ hủ đến cùng." Hắn gật gật đầu, nói: "Như thế, Phan huynh đệ bảo trọng, lần sau lại đến, nhất định phải tìm ta uống rượu." "Được." Phan Thiếu Đường nói xong, nhảy cửa sổ mà đi. Phan Thiếu Đường đi được lặng yên không một tiếng động, Thanh Long Bang bên kia lại là thần hồn nát thần tính, chết hai vị hộ pháp, cao tầng vô năng cùng nộ, phổ thông bang chúng một ngày ba kinh. Mặc dù Thanh Long Bang bên kia viên náo gà bay chó chạy, tứ đại thế gia bên này lại là một điểm động tĩnh cũng không có, ngay tại một bên chế giễu. Đừng nhìn Thanh Long Bang chết hai vị hộ pháp, trên thực tế ảnh hưởng không lớn. Chỉ cần Trịnh Hiển Long một ngày bất còn, Thanh Long Bang liền một ngày sẽ không được lại. Bất quá, như thế nháo trò, Thanh Long Bang cũng không có tinh lực đi gây sự với người khác, tiếp xuống một đoạn thời gian, Minh Long thành bên trong, hai đại trận doanh bình an vô sự, vậy mà một bức thái bình cảnh tượng. Cố Minh Xuyên lại rõ ràng, song phương đều tại nghẹn đại chiêu. Thanh Long Bang bên kia đang chờ Trịnh Hiển Long đột phá đến thần tầng cảnh. Tứ đại thế gia bên này cũng không biết tại nghẹn cái chiêu gì. Loại chuyện này, đoán chừng ngay cả tộc trưởng cũng không biết. Bây giờ có thể cùng Thanh Long Bang đối kháng, liền Lý gia mà thôi. Nghe nói, Lý gia một tên tử đệ bái tại một vị tông sư môn hạ, rất có thể cuối cùng sẽ mời vị này tông sư xuất thủ. Cứ như vậy qua bình tĩnh 2 tháng. Tháng 10 trời đông giá rét, xảy ra bất ngờ một trận tuyết lớn, để cả tòa Minh Long thành biến thành một tòa tuyết thành. Trong phòng, Chu Như Huyên ngồi tại bên cạnh lò lửa, nhìn xem trên lò lửa bình đồng tại ừ ngực rung động, dùng một tấm vải bao lấy sách tay, nhấc lên bình đồng, đem nước nóng đổ vào trong ấm trà. Nàng một bên pha trà, ánh mắt lơ đãng đảo qua bên cạnh Cố Minh Xuyên, mặt của hắn giống như lao đục đùa khắc, đường còn cương nghị, khóe miệng kia xóa ý bất cần đời, lại hoàn toàn phá hủy loại kia dương cương khí chất. Trải qua hơn 2 tháng sớm chiều ở chung, nàng vẫn là nhìn không thấu cái này nam nhân. Hắn luyện công xa xa không gọi được chăm chỉ, nếu là đặt ở Chu gia, đây chính là muốn chịu cây vậy. Hắn thích xem sách, thích cùng kia hai người thị nữ cùng nàng pha trộn, luôn luôn muốn tại trong lời nói đùa giỡn các nàng, đưa các nàng làm cho mặt đỏ tới mang tai. Muốn nói hắn háo sắc đi, nhưng xưa nay không có hành động thực tế, cũng sẽ không đối với các nàng động thủ động cước. Chu Như Huyên nhìn ra được, kia hai cái mỹ tỷ trong lòng kỳ thật sớm đã là ngàn chịu vạn chịu. Hắn còn rất cẩn thận mắt. 2 tháng này, liền để nàng một mực làm thị nữ, thường xuyên chỉ huy nàng làm cái này làm kia. Nhưng là chân chính việc nặng, giặt quần áo nấu cơm những này, cũng sẽ không để nàng làm. Trừ cái đó ra, nàng đãi ngộ kỳ thật không tệ, mặc quần áo là thượng hạng tài năng, ăn cũng không có bạc đãi nàng. Còn có, nàng nhìn về phía trên đất chậu than, đến cương nguyên cảnh, sớm đã là nóng lạnh bất xâm. Căn bản không cần đến cái này tới lấy ấm. Cái này chậu than, rõ ràng là vì nàng chuẩn bị. Vì cái gì nhìn lên ta? Đột nhiên, Cố Minh Xuyên tại nàng lỗ tai vang lên. Nàng có chút bối rối rời ánh mắt, nói, ta không có. Hai tháng này, bị đùa giỡn hơn nhiều, nàng năng lực chịu đựng cũng mạnh rất nhiều. Lại nghe nam nhân nói, ngươi có phải hay không muốn dùng loại phương thức này để cho ta cảm thấy, ngươi yêu ta rồi. Vô dụng, nữ nhân là thực tình hay là giả dối, ta một chút liền có thể nhìn ra được. Ngươi, Chu Như Huyên nghe hắn nói như vậy, không khỏi chán nản, mặt mũi trắng bệ. Lúc này, thạch đầu thanh âm lo lắng từ bên ngoài chuyển đến, nhị thiếu gia, không xong, Tô gia lại người đến. Cố Minh Xuyên hỏi, lần này lại là chuyện gì? Tô lão gia bệnh qua đời, đưa tới báo tang. Cái gì? Chết rồi. Đông viện, Tô Lăng Xương đứng tại cái đỉnh bên trong, ngắm nhìn bị tuyết lớn ép tới túi xuống tới cây kia cây tùng, hai đầu lông mày mang theo vẻ u sầu, dường như có cái gì nghi nan sự tình. Đột nhiên, nàng cảm giác trên thân nhất trọng, một kiện áo lông khoác đến trên vai. Cố Minh Xuyên thanh âm truyền đến, đừng để bị lạnh. Tô Lăng Xương không quay đầu lại, chỉ là bắt lấy áo lông cổ áo. Cố Minh Xuyên đứng tại nàng bên cạnh, nói, nén bi thương. Tô Lăng Xương hít một hơi, có chút ưu buồn nói, kỳ thật, hắn không phải ta cha ruột. Cố Minh Xuyên nhìn nàng một cái, trong này quả nhiên có cố sự, an tính nghe nàng nói. Mẹ ta vốn là gia gia thu dưỡng nghĩa nữ, 18 năm trước, có một vị quý nhân trải qua bình giám phủ, tại Tô gia ở mấy ngày, gia gia liền đem mẹ ta đưa đi thị tẩm, kia quý nhân rời đi về sau, mẹ ta phát hiện chính mình mang thai. Gia gia lúc đầu muốn đem mẹ ta đưa đến kia quý nhân bên người, ai ngờ người tính không bằng trời tính, vị quý nhân kia đột nhiên bị ngoại ý muốn bỏ mình. Kia quý nhân thê tử là một vị nhân vật lợi hại. Quý nhân bên người một vị quản gia lo lắng mẹ ta trong bụng hài tử ngoại ý muốn nổi lên, liền an bài mẹ ta ở tại Tô gia, đối ngoại tuyên bố gả cho cha ta. Tại ta 10 tuổi năm đó, mẹ ta liền chết rồi. Bí mật này chỉ có gia gia, cha ta, còn có vị quý nhân kia bên người quản gia biết được. Bây giờ mười mấy năm trôi qua, bọn hắn tất cả đều qua đời. Nhưng là ta biết gia gia lưu lại một phong thư tín, còn có một khối vị quý nhân kia ban cho mẹ ta ngọc bội. Ta nhất định phải trở về một chuyến, đem thư tín cùng ngọc bội thu hồi lại. Cố Minh Xuyên nghe xong cố sự này, rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì lúc trước nàng gả tới về sau, trưởng phu sau khi chết cũng không muốn trở về nhà mẹ đẻ. Nàng một cái thứ nữ, tại Tô gia đãi ngộ tốt như vậy, những cái kia không biết nội tình đích tử đích nữ khẳng định trong lòng rất khó chịu, nàng từ nhỏ đến lớn đoán chừng không ít thụ xa lánh. Bất quá, hắn vẫn là có một chuyện không hiểu, Tô gia vì sao lại đem người đến nhà ta đến? Tô Lăng Sương nói, là vị kia mẹ cả thừa dịp cha ta ra ngoài làm việc, cho ta định thân sự tình. Nghe nói, gia gia ngươi cùng ta gia gia lúc tuổi còn trẻ nhận biết, từng có hôn ước. Nàng lợi dụng đây là lý do, đem ta lấy chồng ở xa đi qua. Há không biết, cái này chính hợp tâm ý của ta, ta đã sớm muốn rời đi Tô gia. Nguyên lai là dạng này. Thứ nữ hôn sự, tự nhiên là chủ mẫu định đoạt. Cố Minh Xuyên hỏi nàng, ngươi liền không nghĩ tới nhận tổ quy tông? Tô Lăng Xương lắc đầu nói, một cái nho nhỏ Tô gia, huynh đệ tỷ muội ở giữa vì tranh thủ tình cảm, còn như vậy, huống chi là lớn như vậy gia tộc. Ta nghe nói, vị quý nhân kia quả phụ tâm ngoan thủ lạn, lòng dạ hẹp hòi, làm người ghen tị. Vì tranh đoạt gia sản, đã giết mấy cái con thứ. Ta nếu là đi, kia là một con đường chết. Cố Minh Xuyên cùng với nàng ở chung thời gian dài như vậy, biết nàng là không tranh không đoạt điểm tĩnh tĩnh tỉnh, chỉ nghĩ tới an ổn cuộc sống yên tĩnh. Để nàng đi loại kia lục đục với nhau đại gia tộc, đúng là khó xử nàng. Tô Lăng Xương xoay người, nói, nhị lang, ta nhất định phải trở về một chuyến. Ta vị kia đại ca không phải đèn đã cạn dầu, nếu là hắn cầm tới gia gia lưu lại tin, biết thân thế của ta, nhất định sẽ cầm việc này viết văn chương. Được. Lần này, chính ta trở về, ngươi không muốn đi theo. Có Ngọc bà tại, không có nguy hiểm. Đi. Ta ngày mai liền đi. Ừm. Hôm sau trời vừa sáng, Tô Lăng Xương xe ngựa sớm liền xuất phát, nàng chỉ dẫn theo hai cái tỷ nữ, Ngọc bà còn có Lão Kỷ phụ trách lái xe. Cố Minh Xuyên tại cửa ra vào nhìn xem xe ngựa biến mất tại giao lộ, quay đầu đối sau lưng Chu Như Huyên nói, ta muốn ra cửa mấy ngày, ngươi hảo hảo ở tại nơi này giữ nhà. Chu Như Huyên khẽ giật mình, trong nháy mắt hiểu được, ánh mắt có chút phức tạp, cúi đầu đáp, vâng. Sau đó, Cố Minh Xuyên lại đi một chuyến Cố gia lao trạch, tìm Cố Văn Thông, thất thúc, ta phải đi xa nhà một chuyến, trong nhà ngươi giúp ta chiếu khán một chút. Đi xa nhà? Cố Văn Thông ngạc nhiên nói, ngươi muốn đi làm cái gì? Cố Minh Xuyên cười hì hì nói, cậy phó bản. Cậy phó bản? Cố Văn Thông nghe không hiểu hắn, nhưng không có hỏi, chỉ hỏi, có muốn hay không ta an bài một ít nhân thủ đi theo ngươi? Không cần, ta một người, làm việc cũng thuận tiện một chút. Tốt, chú ý an toàn. Chương 030 thần lực tứ trọng Minh Long thành bên ngoài ngoài 30 dặm, một chi treo Hoắc thị thương hội lá cờ đội xe, ngay tại trong đống tuyết gian nan đi vào. Các hạ, thật không tiện đồng hành. Trưởng quỹ thôi liệt ngay tại ứng phó một tên không biết từ nơi nào xuất hiện chẳng hán, mở miệng liền nói muốn theo bọn hắn cùng một chỗ đồng hành. Lai lịch người này không rõ, hắn như thế nào chịu đồng ý, tự nhiên là huyền cự. Buổi sáng hôm nay, thiếu Đông gia liền đã chủ động mời mấy tên chủ tớ đồng hành, hắn hữu tâm ngăn cản, lại không tốt bác thiếu Đông gia mặt mũi. Bất quá, vị phu nhân kia nhà chồng họ Cố, bản họ Tô, đều là có danh tiếng gia tộc, đi theo cũng sẽ không có vấn đề gì. Cái này chẳng hán, xem xét cũng không phải là hạng người lương thiện gì, hắn tuyệt không có khả năng đồng ý tráng hán kia cao hơn hắn gần hai cái đầu, lưng hùm vai gấu, riêng đứng ở trước mặt hắn, liền có một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Lúc này, bên cạnh vừa lúc có một chiếc xe vận tải rơi vào tuyết trong hố, không thể động đậy, kéo xe hai con ngựa ấp úng nửa ngày, đều không thể đem xe lôi ra tới. chỉ gặp tráng hán buông tay, nâng ở bánh xe bên trên, cũng không thấy hắn ra sao dùng sức, liền đem bánh xe mạnh mẽ nâng lên, xe ngựa thuận lợi thoát khốn. Hắn vô vô tay, hỏi, người mới vừa nói cái gì? Thôi Liệt con mắt đều nhìn thẳng, những hàng này xe, trang đều là khối sắt, nặng đến số ngàn cân, muốn hai con ngựa mới kéo đến động. Người này vậy mà dùng một cái tay liền ngẩng lên, đây là dạng gì lực lượng? Từ ngực, hắn vô ý thức nuốt một chút nước bọt, cự tuyệt, rốt cuộc nói không nên lời. Lúc này, Thiếu Đông gia Hoắc Kiếm Phi đến đây, hai mắt sáng lên nói, đa tạ tráng sĩ tương trợ, tráng sĩ thật sự là trời sinh thần lực, không biết xưng hô như thế nào. Tráng hắn một mặt vân đạm phong kinh nói, Hầu Long Đảo, tên rất hay, ta muốn theo các ngươi đội xe đồng hành, không biết thuận tiện hay không. Vậy thì tốt quá. Cách đó không xa, một chiếc xe ngựa bên trên, Tô Lăng Xương chú ý tới Ngọc Bà thần sắc nghiêm trọng, hỏi, bà thế nào? Ngọc bà nghiêm nghị nói, sức mạnh thật là mạnh mẽ, không nghĩ tới, ở nơi như thế này, vậy mà có thể đụng tới một vị thần lực cảnh cao thủ. Thần lực cảnh, kia là hoành luyện võ giả cảnh giới, tương đương với chân khí võ giả cương nguyên cảnh. Chỉ là, hoành luyện tu hành là có tiến chậm, kẻ này tuổi còn trẻ, không ngờ đã là thần lực cảnh tu vi, cũng không biết là cái nào một nhà người. Tô Lăng Xương có chút bận tâm tới đến, sẽ có phiền phức sao? Ngọc bà lắc đầu, nên chỉ là trùng hợp gặp được. Bực này nhân vật, không phải biểu thiếu gia có thể mời được đến. Muốn tu luyện đến thần lực cảnh, cần đại lượng tài nguyên. Rất nhiều dược liệu đều đã tuyệt tích, không phải những cái kia đại phái cùng đại thế gia, rất khó gom góp những dược liệu này, cũng chỉ có thế lực lớn mới có thể bồi dưỡng được nhân vật như vậy. Hoắc Kiếm Phi chuyên môn đưa ra một chiếc xe ngựa cho Hầu Long Đảo cưỡi, không dám nhiều quấy rầy, rất nhanh liền rời đi. Hầu Long Đảo chật một chút cổ, cảm giác có chút khó chịu, thân cao lập tức cất cao mười mấy cm, thật đúng là không quen. Hắn chính là biến thân về sau Cố Minh Xuyên, đem Kim Cương Bất Diệt Thần Công tu luyện đến đệ thập trọng về sau, liền có thể tùy ý khống chế xương cốt cùng cơ bắp, trên lý luận tới nói, có thể tùy ý cải biến dung mạo. Tô Lăng Xương không cho hắn đi theo, vậy liền thay cái thân phận, thoải mái xuất hiện ở trước mặt nàng. Tin tưởng nàng hiện tại khẳng định là không nhận ra hắn. Hắn hiện tại hình tượng là chiếu vào to con có đại trí tuệ bên trong hoa tử tới, thân cao 2 mét cái chủng loại kia. Cái này Hoắc thị thương hội hắn biết, là tưởng ra thương nghiệp đồng bạn, tại Giang Châu thành xem như trung đẳng quy mô thương hội. Từ Minh Long thành đến Bình Giang thành, phải đi qua Giang Châu thành, bình thường đi đường, muốn nửa tháng lộ trình. Hiện tại tuyết rơi, đoán chừng muốn chỉ hoãn mấy ngày. Tô Lăng Xương lựa chọn cùng cái này thương đội cùng một chỗ đồng hành, cũng không biết là ra ngoài cái gì cân nhắc. Nhìn, nàng cũng không đội lấy đuổi tới Tô gia. Cố Minh Xuyên trong lòng hơi động, mở ra bảng. Ngươi lên tới thứ 9 cấp, phải chăng lập xuống thứ 9 lời thề. Đầu này nhắc nhở, đã xuất hiện đã mấy ngày. Hắn một mực chưa nghĩ ra, muốn hiến tế rơi cái nào yêu thích, còn lại có phân lượng yêu thích, hiến tế rơi cái nào, hắn đều có chút không nỡ. Lúc này, mặt của hắn tấm số liệu. Tính danh, Cố Minh Xuyên đẳng cấp, cấp 9 giới luật 1, không chơi bằng trò chơi, độ khó hệ số 2 giới luật 2, không uống Coca-Cola, độ khó hệ số 5 giới luật 3, không rút hồn tạ sản thuốc lá, độ khó hệ số 5 giới luật 4. Không nhìn mỹ cả mỹ yêu á lão sư video, độ khó hệ số 6 giới luật 5, không ăn cờ FG, độ khó hệ số 2 giới luật 6, không ngồi tấm kia điện cạnh ghế dựa, độ khó hệ số 7 giới luật 7, không vọc máy vi tính play and game hí kịch, độ khó hệ số 20 giới luật 8, không tại ký đi ẩn tiểu thuyết tuyên bố tác phẩm, độ khó hệ số 20 giới luật 9, không giới luật điểm 304037, chú thích, cầm giới một ngày, thu hoạch được 256 cái giới luật điểm, độ khó hệ số, công pháp, hồng chân độ thế pháp tầng thứ 9, 34076, 250000, huyền thủy chân công tầng thứ 10, 566, 300000, kim cương bất diệt thần công thứ 13 tầng, 88, 600000, võ kỹ, vũ hành quyền pháp, đại thành, 787, 1000, liệu vân đao pháp, xuất thần, nhập hóa, phá hiểu đao pháp, đại thành, 245, 100000, thất tinh kiếm pháp, thuần thủ, 1244, 5000, 2 tháng trước, hắn lên tới cấp 8 về sau, suy nghĩ qua đi, quyết định trước đem kim cương bất diệt thần công tăng lên. Cách nửa tháng thăng một lần, liên tục để tam giai. Quá trình kia, thì khỏi nói, quá mức chua thoải mái. Hắn bây giờ cũng đạt tới thần lực cảnh tứ trọng, thực lực so với 2 tháng trước tăng lên đâu chỉ gấp 10. Về phần huyền thủy chân công, mặc dù hắn hiện tại giới luật điểm đủ để tăng lên một tầng, hắn nhưng không có loại kia dự định. Chơi bùa đều biết, bình quân thêm điểm trực tiếp liền phế đi, khẳng định phải ưu tiên đem một loại nào đó công pháp trước lên cao nhiều mấy cấp, đợi đến môn kia công pháp đột phá đến thần tàng cảnh về sau lại quay đầu đem một môn khác cho bổ sung. Tuyển kim cương bất diệt thần công nguyên nhân rất đơn giản, sinh tồn năng lực so huyền thủy chân công mạnh hơn nhiều lắm, mặc kệ là năng lực phản ứng, lực phòng ngự, vẫn là năng lực khôi phục, đều cực kỳ cường đại. Không nói qua trường, coi như hắn bây giờ bị người đâm xuyên qua trái tim, cũng sẽ không chết. Cố Minh Xuyên suy tính một hồi, vẫn là đem bảng cho đóng lại. Được rồi, các loại chuyến này kết thúc, sau khi về nhà lại nói. Dù sao, coi như lập xuống lời thề, thu hoạch được một số lớn giới luật điểm, cũng không tiện dùng. Kim Cương Bất Diệt Thần Công đột phá lúc, động tĩnh tương đối lớn. Thực lực bây giờ, không sai biệt lắm cũng đủ. Cứ như vậy đuổi đến mấy ngày đường. Một ngày này, gặp gió tuyết, không có cách nào trước lúc trời tối đổi tới dự định tốt đặt chân chi địa, chỉ có thể ở giã ngoại tìm một nơi hạ trại. Tuyết càng rơi xuống càng lớn. Cố Minh Xuyên chính cùng với Hoắc Kiếm Phi hơ lửa uống rượu, trò chuyện, bên cạnh còn có một tên phụ nhân tiếp khách. Tên này phụ nhân, tên là Trịnh Hồng, cũng làm võ giả cách ăn mặc, chừng 30 tuổi, dáng người cao gầy đầy đặn, màu đồng cổ làn da, dáng dấp có phần đẹp, tính cách cũng hào sảng, rượu đến chén làm, tuyệt không mập mờ. Nàng thực lực không yếu, có chân khí bắt trọng tu vi, là thương đội hộ vệ. Nàng ngồi tại Cố Minh Xuyên bên người, một đôi mắt đẹp nóng bỏng lớn mật mà nhìn xem hắn. Đáng tiếc, nàng bị nhãn chú định bức cho mù loà nhìn. Cố Minh Xuyên thích ôn nhu, xấu hổ mang e sợ, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào cái chủng loại kia. Quá chủ động, hắn không có cảm giác. Nói lên Giang Châu Thành, không thể không xét hiểu người lâu, Cầm Nhi cô nương sắc nghệ song tuyệt. Tiểu đệ ta đi qua nhiều như vậy địa phương, còn không có gặp qua cô gái nào có thể cùng Cầm Nhi cô nương so sánh. Nam nhân uống nhiều quá, chủ đề rất tự nhiên chuyển tới nữ nhân trên người. Hoắc Kiếm Phi nhắc lên vị kia Cầm Nhi cô nương, liền một bộ si mê bộ dáng. Một bên, một gã hộ vệ có khác biệt ý kiến, ta cảm thấy Tiêu Mị mà càng tốt hơn đó mới là nữ nhân à, nghe nói miệng của nàng kỹ chính là nhất tuyệt. Còn có Mưa Tư cô nương, một khúc nghe thường múa, nửa tòa Giang Châu thành vì đó nghiêng đổ. Cố Minh Xuyên nghe được có chút hướng tới, giải trí ngành nghề, khẳng định là hướng thành phố lớn tập trung, càng là phồn hoa địa phương, càng là phát đạt. Không biết bọn hắn nói mấy vị này hoa khôi, xinh đẹp tới trình độ nào. Chờ sau này đến thần tăng cảnh, nhất định phải đi tòa kia Hiểu Nguyệt lâu nhìn xem. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên hắn bên tai khẽ động, bắt được một chút không bình thường động tĩnh, ngẩng đầu hướng một phương hướng nào đó nhìn lại. Một tiếng ầm vang tiếng vang, giống như phích lịch. Ở đây mấy người, ngoại trừ Hoắc Kiếm Phi bên ngoài, sắc mặt đều đại biến, không tốt, là cương nguyên cảnh cường giả tại giao thủ. Có thể nhìn ra được, những người này kinh nghiệm đều phi thường phong phú, rất nhanh làm ra phản ứng, thân hình lóe lên, đã ra khỏi lều vải, cho đội xe dưới người đạt mệnh lệnh. Kia giao thủ âm thanh càng lúc càng lớn, đang theo bên này tiếp cận. Cố Minh Xuyên đã phân biệt ra được, kia là ba người, hai đánh một. Từ giao thủ động tĩnh đến xem, ba người thực lực trên lệch không xa, đều là cương nguyên nhị tam trọng dáng vẻ. Hắn hướng Tô Lăng Xương xe ngựa nhìn lại, chỉ cần không có nguy hiểm cho Tô Lăng Xương, hắn liền sẽ không xuất thủ. Đang nghĩ ngợi, một cái tùy tiện thanh âm truyền đến, "Nhị đệ, đừng hạ sát thủ, bắt sống, ta còn không có hưởng qua chấn ma tí nữ nhân tư bị đây." Đại ca bên kia giống như có người. "Hừ, lão tử ngược lại muốn xem, cái nào không có mắt, dám quản chúng ta Lưu thị song hùng nhãn sự." Một câu cuối cùng, như là tiếng sấm, ngồi tại trong lều vải Hoắc Kiếm Phi thống khổ che lỗ tai, hắn thực lực quá thấp, không chịu nổi dạng này sóng âm. Đây rõ ràng là một loại chấn nhiếp. Thôi Liệt tình huống tốt một chút, sắc mặt lại là lập tức trở nên trắng bệnh, run giọng nói, "Đúng là Lưu thị song hùng." Song song, hai vị này đều là cùng hung cực các hạng người, đụng vào trên tay bọn họ người, không có lưu một người sống. Bọn hắn từ trước đến nay đều là tại Giang Đông một vùng ẩn hiện, làm sao lại chạy đến bên này? Nghe bọn hắn lời nói bên trong ý tứ, ngay tại truy sát một tên trấn ma ti người, lấy bọn hắn phong cách hành sự, sau đó nhất định phải giết người diệt khẩu. Đội xe bên này chỉ có một vị cương nguyên cảnh, đang nghĩ ngợi, liền nghe đến có người hô, "Không tốt rồi, Triệu sư phó chạy." Thôi Liệt nghe xong, mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi. Triệu sư phó, đúng là bọn họ thương đội duy nhất một vị cương nguyên cảnh cao thủ, bỏ ra nhiều tiền mời tới cung phụ. Ai biết, vừa nghe đến Lưu thị song hung danh hảo, vậy mà vứt xuống bọn hắn, một người chạy trốn. Lần này thật triệt để xong. DS lại bị bạo cúc, ủng hộ. Chương 031 cả một đời sẽ không quên đúng rồi, còn có người kia. Thôi Liệt đột nhiên nghĩ đến vị kia có thể thần lực kinh người Hầu Long Đạo, giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, "Hầu Tráng sĩ, cầu ngươi dẫn ta nhà thiếu gia trốn đi, trở lại Giang Châu thành, lao ra tất có nặng." Này, liền nghe kia Hầu Long Đạo một tiếng quát lớn, ban ngày ban mặt, tươi sáng càng khôn, dám tập sát trấn ma ti bộ đầu, còn có vương pháp hay không? Lời còn chưa dứt, người đã như là mũi tên lao ra ngoài. Lưu lại Thôi Liệt trương miệng rộng, trong đầu một đoàn bột não, ngây ngốc nhìn xem bị xé rách cửa trứng đồng. Hắn đang làm gì? Chịu chết sao? Còn có, đêm hôm khuya khoắt, lấy ở đâu cái gì ban ngày ban mặt? Vài trăm mét bên ngoài, hai cái nam tử áo đen, một trước một sau, đang giáp công một tên người mặc trấn ma ti quan phục thiếu nữ. Không nghĩ tới, trấn ma ti bên trong còn có xinh đẹp như vậy cô nàng. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi, còn có thể ăn ít chút khổ sở. Đợi chút nữa huynh đệ của ta hai người hảo hảo hầu hạ ngươi, để ngươi thể hội một chút cái gì gọi là nhân gian đến vui. Cái này Lưu thị song hung nôn ngữ ngạo lớn, xuất thủ lại là vô cùng áp động, đem kia trấn ma ti thiếu nữ kia hộ thể cương khí đánh cho cơ hồ tán loạn. Cố Minh Xuyên nhìn ra được, bọn hắn ngay tại làm hao mòn thiếu nữ kia hộ thể cương khí, một khi cương khí bị đánh tan, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Ha ha, không nghĩ tới lại có thể có người tới chịu chết. Lưu thị song hung bên trong một người cười lạnh một tiếng, "Đại ca, đợi ta trước đem người này xử lý." Nói xong, nên hướng người tới. Hắn thấy người này ngay cả cương khí đều không có, dễ cần nói, ngay cả cương nguyên cảnh cũng chưa tới, còn dám học người khác anh hùng cứu mỹ nhân. Thật sự là không biết sống chết. Nói xong, vào đầu chính là một đao, đao cương đỏ thẫm, trong đêm tối, giống như thiêu đốt ngọn lửa. Một đao kia, phong kín đối phương tất cả đường lui, phải nhất kích tất sát. Một loan sau, Lưu Nhị chỉ cảm thấy hoa mắt, lại đã mất đi thân ảnh của người nọ. Hắn con ngươi co rụt lại xem xét, người kia đã xuất hiện tại trước mặt. Đây là thân pháp gì? Hắn hoảng hốt phía dưới, thân hình nhanh lùi lại, đã thấy đối phương một quyền đánh tới. Cặp kia trên nắm tay vẫn không có cương nguyên ba động. Trong lòng của hắn nhất định, bất quá là thân pháp mau mau mà thôi. Vừa mới lóe lên ý nghĩ này, quay một chút, hắn cảm giác được một cỗ khó mà hình dung cự lực đánh tới, hộ thể cương khí giống như trang giấy bị xé nứt, được đau đớn một hồi. Làm sao có thể? Lưu Nhị con mắt bạo lồi mà lên, trên mặt lưu lại chấn kinh cùng sợ hãi. Ai nói không có cương khí, không thể giết người? Một thanh âm ở bên tai vang lên. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, thần lực cảnh hành luyện võ giả. Phúc, ý thức của hắn lâm vào trong bóng tối vô tận. Một quyền kia, để hắn nội tạng vỡ tan, toàn thân xương cốt vỡ vụn. Thương thế như vậy, thần tiên cũng có cứu. Muốn chạy. Lúc này, một tiếng tràn đầy tức giận quát chuyển đến. Cố Minh Xuyên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy bên kia công thủ vậy mà thay đổi tới, đến phiên Trấn Ma Ti thiếu nữ kia truy kích cái kia Lưu Đại Hùng. Người này ngược lại là thật cơ trí, trông thấy huynh đệ bị giết, lập tức liền trượt, không chút nào dây dưa dài dòng. Hắn đương nhiên sẽ không giữ lại như thế một cái thai hoàng ẩm, lúc này thi triển thân pháp đuổi theo, một quyền đánh phía đối phương phía sau lưng. Đại hiệp tha mạng, thiếu nữ kia hiển nhiên cực hận Lưu Thị Song Hùng, chiêu chiêu đều là đồng quy vu tận đấu pháp, làm cho Lưu Đại Hùng không cách nào thoát thân. Hắn đang muốn cầu xin tha thứ, phía sau lưng đã trúng một quyền, tại chỗ thổ huyết. Ngay sau đó, một thanh hiện ra hàn quang kiếm đâm nhập miệng của hắn, từ đầu đằng sau đột xuất một đoạn mũi kiếm. Thiếu nữ còn không hết hận, rút kiếm ra, đem hắn đầu cũng nạo xuống tới. Làm xong những này, thân thể nàng nhoáng một cái, phốc một tiếng phun ra một búng máu, thân thể ngã xuống đất. Cố Minh Xuyên xem xét, nàng chỉ là tiêu hao quá lớn, ngất đi. Liền trước mặc kệ nàng, đi hai cỗ thi thể đều lục soát một lần. Giết người, tự nhiên muốn sở thi. Cuối cùng, thu hoạch mấy trăm lượng bạc, cộng thêm hai quyển bí tịch. Huyền Hỏa Chân Công. Cố Minh Xuyên nhìn thấy trong đó một bản bí tịch bịa danh tự, hơi kinh ngạc, nhìn danh tự này, cùng Huyền Thủy Chân Công chẳng lẽ có cái gì liên hệ sao? Hắn hơi lật xem một lượt, giấy chất liệu, còn có điều dùng ngữ pháp, cùng Huyền Thủy Chân Công đều rất tương tự. Cái này hai môn công pháp, nói không chừng thật sự chính là có cùng nguồn gốc. Lại nhìn mặt khác một bản, là một môn đao pháp, gọi Liệt Dương Đao Pháp, hẳn là cùng môn nội công này là nguyên bộ. Hắn đem hai quyển bí tịch nhét vào trong ngực, sau đó đem tên kia trong hôn mê thiếu nữ khiêng đến trên bay, một tay nhấc lấy một cỗ thi thể, hướng doanh địa bên kia đi. Có người tới. Doanh địa chỗ, có nhãn lực tốt, nhìn thấy trong bóng tối, một thân ảnh cao to hướng bên này đi tới, có chút kích động nói, là Hầu Tráng Sĩ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nỗi lòng lo lắng đều buông xuống. Nếu là Hầu Tráng Sĩ trở về, rất có thể là đem kia Lưu Thị Song Hung cho đuổi chạy. Lúc này, lúc trước cái thanh âm kia lại kêu lên, các loại, hắn không phải một người. Rất nhanh, canh giữ ở cửa ra vào người cũng thấy rõ, Hầu Long đào một cái tay bên trên, các mang theo một cái người. Không đúng, trên bờ vai còn khiêng một cái. Vậy sẽ không là, đám người nhớ tới một cái khả năng, lại đều thật không dám tin tưởng. Phanh phanh. Thằng đến Hầu Long đào đi đến trước mặt bọn hắn, đem hai cỗ thi thể ném trên mặt đất, nói, đây là Lưu Thị Song Hung thi thể, giúp ta cất kỹ, vận đến Trấn Ma Ti lĩnh thưởng. Thật là Lưu Thị Song Hung thi thể. Hắn càng đem hai cái này hùng nhân đều giết đi. Trong đám người một mảnh xôn xao. Chờ hắn sau khi đi, tất cả mọi người vây quanh, nhìn xem trên mặt đất hai cỗ thi thể, đây chính là cương nguyên cảnh cao thủ thi thể a, rất nhanh, Thôi Liệt cùng Hoắc Kiếm Phi cũng nghe hỏi chạy đến, nhìn xem trên mặt đất kia hai cỗ thi thể, cùng trong lệnh truy nã Lưu Thị Song Hung sát thực rất giống. Thôi Liệt có chút khó khăn nuốt một chút nước bọt. Vốn cho rằng, cái này Hầu Long Đảo chỉ là thần lực kinh người mà thôi, không nghĩ tới, thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Hai cái cương nguyên cảnh cao thủ, nói giết liền giết. Ta đã biết. Cái khác Hoắc Kiếm Phi đột nhiên hưng phấn quát to một tiếng, Hầu đại ca là trong truyền thuyết hoành luyện cao thủ, thần lực cảnh cường giả. Hoành luyện cao thủ, thần lực cảnh. Thôi Liệt lúc này mới kịp phản ứng, trong lòng run một cái. Giang Châu thành hoành luyện cao thủ cực ít, cho nên trong lúc nhất thời không có hướng phương diện kia muốn. Trong lòng của hắn có chút may mắn, còn tốt mấy ngày nay không có cái gì bất kính chỗ. Cố Minh Xuyên trở lại trướng đồng của mình, đem trên bờ vai thiếu nữ phóng tới chăn lông bên trên. Vừa mới buông xuống, thiếu nữ liền mở mắt. Hai người nhìn nhau một giây, thiếu nữ có chút ngượng ngùng rủ xuống ánh mắt, nói khẽ, đa tạ ngươi đã cứu ta. Nàng xem ra cũng liền 16-17 tuổi, thanh âm nói chuyện cũng nhu nhu. Rất khó đem trước mắt cái này ngượng ngùng thiếu nữ, cùng vừa rồi cái kia chiêu chiêu đều muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận tàn nhẫn bộ dáng liên hệ với nhau. Cố Minh Xuyên nói, ta cuộc đời kinh nể nhất Trấn Ma Ti bên trong người, việc này đã bị ta đụng phải, đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Thiếu nữ ngẩng đầu lên, con mắt tỏa sáng nói, đã như vậy, ta đến dẫn tiến ngươi gia nhập Trấn Ma Ti đi. Không phải đâu. Ta thuận miệng nói, ngươi coi như thật rồi. Trấn Ma Ti như thế thiếu người sao? Cố Minh Xuyên một mặt tiếp nối nói, đáng tiếc, gia sư có mệnh, nghiêm cấm ta gia nhập công môn. Sư mệnh khó vi phạm. Thiếu nữ nghe xong, có chút tiếc hận, sau đó lại hỏi, đại ca ngươi cao tính đại danh. Hầu Long Đảo, ngươi tên gì? Ta gọi Tiểu Vũ. Cố Minh Xuyên nghe xong, liền biết nàng là không muốn bại lộ thân phận chân thật, cũng không thèm để ý, nói, ngươi thương đến không nhẹ, đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Hắn nói xong cũng rời đi, đem lều vải để lại cho nàng. Sáng ngày thứ hai, thương đội tiếp tục xuất phát. Cố Minh Xuyên có thể cảm giác được, tất cả mọi người thái độ đối với chính mình đều trở nên dị thường tính sợ, đặc biệt là Thôi Liệt, ở trước mặt hắn, gọi là một cái tất cung tất kính, sợ có một chút xíu lãnh đạm. Ngài nếu là có dặn dò gì, cứ mở miệng. Thôi Liệt đưa lên một bình chân tàng rượu ngon, xác nhận hắn không có khác cần, lúc này mới rời đi. Trên xe ngựa, Cố Minh Xuyên cùng cái kia tên là Tiểu Vũ thiếu nữ ngồi cùng một chỗ. Nghỉ ngơi một đêm về sau, nàng khí sắc nhìn tốt hơn nhiều. Tiểu Vũ, ngươi làm sao lại đụng phải Lưu Thị Song Hung? Ta được đến tình báo, biết được một vị Giang Dương đại đạo đặt chân chi địa, liền tìm tới cửa đi. Vừa đem người giết, liền đụng phải hai người này. Tiểu Vũ nói lên việc này, còn có chút nghĩ mà sợ, vỗ ngực nói, nếu không phải Hầu đại ca ngươi xuất thủ cứu giúp, ta chỉ sợ đã tao ngộ bất trắc. Cố Minh Xuyên hỏi, ngươi làm sao lại một người hành động? Cái này Tiểu Vũ 16-17 tuổi, cũng đã là cương nguyên nhị trọng, xuất thân khẳng định không đơn giản. Nha nàng trưởng bối, làm sao lại yên tâm để nàng một người chạy đến chấp hành nhiệm vụ? Tiểu Vũ ánh mắt có chút lấp lóe, mập mờ suy đoán nói, bất quá là một cái chân khí cựu trọng Giang Dương đại đạo, ta một người xuất thủ liền có thể giải quyết, tự nhiên không cần những người khác. Cố Minh Xuyên cười cười, không có vạch trần nàng. Cố Minh Xuyên cố ý cùng Tiểu Vũ rút ngắn quan hệ, mấy ngày kế tiếp, hai người đã là huynh muội tương xứng. dạng này đối mọi chuyện đều hiếu kỳ, có điểm tâm cơ, nhưng là không nhiều tiểu nữ sinh, là tốt nhất đối phó. Hắn hơi dùng điểm tâm, tiện tay đến bắt giữ. Ngay tại đến Giang Châu thành một ngày trước, giữa trưa, đội xe dừng lại nghỉ ngơi ăn cơm. Tất cả mọi người đang cho tới Giang Châu thành về sau, muốn đi đâu đường định. Tiểu Vũ ăn xong đồ vật về sau, đột nhiên đề nghị, "Hầu đại ca, chúng ta đi bờ sông đi một chút đi." "Được." Kia là một dòng sông lớn, mặt sông có vài chục mét rộng, tên là Thương Sông, đây là đại ngụy thứ hai đại giang, cũng là Giang Châu thành danh tự tới lý do. Hai người đi một hồi, mãi cho đến nhìn không thấy đội xe bên kia, Tiểu Vũ mới dừng lại, nói, "Hầu đại ca, ngươi có phải hay không thích ta?" Không đợi hắn mở miệng, nàng đã tiếp theo nói, "Không được, trong nhà của ta là tuyệt sẽ không đồng ý ngươi không nên đem tâm tư thả tại trên người ta, kia chú định không có kết quả. Ngươi người còn trách tốt liệt." Cố Minh Xuyên nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể nói, "Tốt." Tiểu Vũ cúi đầu xuống, nói, "Đại ca ngươi ân cứu mạng, Tiểu Vũ cả đời này không bao giờ quên. Ngươi mãi mãi cũng là ta đại ca. Ngươi nói là chính là đi." Cố Minh Xuyên nhìn xem quần quận đi về hướng Đông Giang Thủy, nhất thời không nói gì. Buổi chiều, đội xe tiếp tục đi đường. Cố Minh Xuyên cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, nói chuyện phiếm thời điểm, lơ đãng hỏi, "Nghe nói, trấn ma ti nhà ngục bên trong giam giữ lấy rất nhiều trọng phạm. Nếu không phải vì hỏi cái này, hắn mới sẽ không xuất thủ cứu nàng." Kết quả, còn bị hiểu lầm. Chương 032 ngươi là chính nhân quân tử đó bất quá là nghe nhầm đồn bậy, trên thực tế, trấn ma ti nhà ngục bên trong giam giữ phạm nhân không nhiều. Tiểu Vũ lắc đầu nói, "Những cái kia trọng phạm, hoặc là thời gian đến sau xử tử, hoặc là chuyển giao đến thần đô, sẽ rất ít lưu tại bản địa nhà ngục." Cố Minh Xuyên có chút ngoài ý muốn, nói, "Ta nghe nói, trấn ma ti nhà ngục là cực kỳ thần bí chỗ, tổng cộng có 9 tầng, càng là giam giữ ở phía dưới tù phạm, thực lực càng khủng bố hơn, thậm chí không thiếu thần tăng cảnh, thậm chí pháp tượng cảnh cường giả tuyệt thế." Tiểu Vũ cười nói, "Trấn ma ti nhà ngục là có 9 tầng không giả, khả năng trước kia giam giữ qua pháp tượng cảnh cường giả đi, bất quá bây giờ, phía dưới đã sống rỗng." Cố Minh Xuyên không hiểu nói, "Đã như vậy, vì sao muốn tốn công tốn sức xây một tòa 9 tầng nhà ngục, đây không phải là quá lãng phí sao?" "Tòa kia nhà ngục, tiền triều thời điểm liền có, nghe nói là thương đế sở kiến, vị này hôn quân phát rồ, muốn diệt trừ thiên hạ tất cả thế gia cùng môn phái, tại mỗi một cái châu đều thành lập loại này nhà ngục, đem một chút khó mà giết chết tồn tại, trấn áp tại tầng thứ 9." Cố Minh Xuyên nghe đến đó, mí mắt nhảy một cái. Chẳng lẽ Phan Thiếu Đường vị sư tôn kia lại là bị tiền triều thương đế trấn áp tại tầng thứ 9? Đây chẳng phải là nói, kia là một cái sống vượt qua 500 năm lão quái vật. Chỉ nghe Tiểu Vũ tiếp tục nói, "Bất quá, đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi, tầng thứ 9 nhà ngục ta xuống dưới qua, nơi đó liền mấy cỗ thi cốt, căn bản không ai." "Không ai?" Cố Minh Xuyên mí mắt lại nhảy một cái. Phan Thiếu Đường cũng không phải nói như vậy. Hai người này, đến cùng ai đang nói láo? Rốt cục, Giang Châu thành đến. Thương đội vào thành thời điểm, một tên thủ thành vệ binh trông thấy Tiểu Vũ, sắc mặt lập tức thay đổi, rất nhanh đi hướng thượng cấp bẩm báo. Sau đó, bọn hắn liền thủ thành vệ binh tìm cái lý do, chụp tại nơi này. Qua ước chừng nửa canh giờ, Thôi Liệt gấp đến độ xoay quanh lúc, đã nhìn thấy bên trong thành một thất màu đen tuấn mã giống như một tia chớp màu đen, hướng cửa thành bên này chạy như bay đến. Suy, một tên nam tử trẻ tuổi từ trên ngựa nhảy xuống. Là hắn, Thiết Gia đại thiếu. Thôi Liệt một chút nhận ra người, chấn động trong lòng. Hắn là buôn bán, đối với Giang Châu thành nhân vật có mặt mũi, không nói tất cả đều nhận biết, đều có thể biết cái đại khái. Thiết Gia chính là Giang Châu thành đứng đầu nhất thế gia một trong, thuộc về Hoắc gia muôn ôm đùi đều ôm không lên cấp bậc kia. Hoắc gia phía sau chỗ dựa, tại Thiết Gia trước mặt, cũng chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Vị này Thiết Gia đại thiếu, càng là Thiết Gia trưởng tử, gia chủ tương lai. Vị này Thiết Gia đại thiếu sao lại tới đây? Thôi Liệt chính chấn kinh lúc, chỉ thấy Thiết đại thiếu rơi vào một chiếc xe ngựa bên cạnh, sầm mặt lại, quát lớn, "Tiểu muội, ngươi lần này trộm đi ra khỏi thành, biết mẫu thân có bao nhiêu lo lắng ngươi sao?" "Tiểu muội." Thôi Liệt nghe được xưng hô thế này, đầu não ông một chút. Nguyên lai, cái kia mặc trấn ma ti chế phục mỹ mạo tiểu nữ, lại là Thiết Gia vị kia ngàn vàng. Nghe nói, kia là từ trên xuống dưới nhà họ Thiết thương yêu nhất trên lòng bàn tay Minh Châu, được vinh dự Giang Châu tứ mỹ một trong. Cửa xe ngựa đẩy ra, Tiết Nhược Vũ hốc mắt đỏ bừng, nước mắt cạch xoạch đá rơi xuống, thút thít nói, "Người ta, lần này kém chút liền rốt cuộc không gặp được các ngươi. Ngươi còn mắng ta?" Trong xe ngựa, Cố Minh Xuyên gặp nàng nước mắt nói đến là đến, chính cảm khái, cảm giác bốn phía nhiệt độ lạnh lẽo, vô ý thức nhìn thoáng qua ngoài xe ngựa tuổi trẻ nam tử, trong lòng có chút chấn động, tối thiểu là cương nguyên cửu trọng. Cái này nam nhân, cũng liền dáng vẻ chừng 20. Công lực vậy mà như thế thâm hậu. Hắn xem như tự mình cảm nhận được, Minh Long Thành cùng Giang Châu Thành chênh lệch. Tại Minh Long Thành, một vị cương nguyên cửu trọng liền đã có thể độc bá một thành. Tại Giang Châu Thành, một cái thế gia thế hệ trẻ tuổi, liền có loại tu vi này. Chỉ gặp nam tử kia mặt như băng sương, mắt lộ ra sát khí, "Là ai dám động ngươi?" Tiết Nhược Vũ nước nở nói, "Là Lưu Thị Song Hung. Nếu không phải Hầu đại ca đã cứu ta, các ngươi liền rốt cuộc không gặp được ta." Tiết Khánh Phong nghe vậy, đối trong xe Cố Minh Xuyên vừa chắp tay, nói, "Đa tạ huynh đài cứu được xá muội, Tiết gia tất có hậu báo. Tiểu muội, đi, cùng ta về nhà." Hắn vẫy tay, kia thất thần tuấn hắc mã liền tự hành chạy tới, ở bên cạnh hắn dừng lại. Hắn kéo qua muội muội tay, để nàng ngồi vào lập tức. Tiết Nhược Vũ quay đầu, có chút không thôi nhìn Cố Minh Xuyên một chút, nói, "Hầu đại ca, ta về nhà trước các loại ta rảnh rỗi, lại đến tìm ngươi." Nói xong, Tiết Khánh Phong đã mang theo nàng rời đi. "Là Tiết gia a?" Cố Minh Xuyên từ Thôi Liệt nơi đó, biết được hai huynh muội này lai lịch, không khỏi hoảng nhiên. Tiết gia danh khí cực lớn, tại toàn bộ Giang Châu, không ai không biết, không người không hay. Có một cái ngoại hiệu, gọi ngàn năm lão nhị. Tiết gia là truyền thừa vượt qua ngàn năm, cho tới nay đều là Giang Châu đứng đầu nhất thế gia một trong, chưa hề suy sụp qua. Thú vị là, Tiết gia cũng chưa từng có đăng đỉnh qua, mỗi lần đều rất ổn định, một mực xếp tại thứ hai. Bây giờ Giang Châu cường đại nhất thế gia là Giang gia. Tiết gia chỉ có thể khuất tại thứ hai. Tại Giang gia quật khởi trước đó, xếp tại đệ nhất là một cái khác thế gia, Tiết gia vẫn là sắp xếp thứ hai. Ngàn năm lão nhị danh hảo, không kính mà đi. Cố Minh Xuyên nhận lấy Hoắc Kiếm Phi mời, đi tới Hoắc gia, chính cùng Hoắc Kiếm Phi phụ thân nói chuyện tiếm, đột nhiên có hạ nhân đến báo, Tiết gia người đến. Tới là một người trung niên, khí độ bất phàm, tự xưng là Tiết gia đại quản gia, đến mời Cố Minh Xuyên đi Tiết phủ biệt viện ở vài ngày. Cố Minh Xuyên không muốn phiền phức, liền huyện cự. Quản gia kia nói, hầu công tử cứu nhà ta tiểu thư, chính là Tiết gia ân nhân, nào có để ân nhân ở bên ngoài ở đạo lý. Đại thiếu gia phân phó, mặc kệ công tử muốn cái gì, cứ mở miệng. Cố Minh Xuyên nghe xong, tinh thần tỉnh táo, nói, nghe nói Hiểu Nguyệt lâu mấy vị hoa khôi sắc nghệ song tuyệt, tại hạ trong lòng mong mỏi. Quản gia kia nói, việc này dễ ngươi, lập tức phái người đi an bài. Cố Minh Xuyên gặp bên cạnh Hoắc Kiếm Phi một mặt hâm mộ bộ dáng, lại nói, ta mang nhiều một người đi, có thể chứ? Tự nhiên có thể. Các loại Tiết gia quản gia rời đi sau, Cố Minh Xuyên nói với Hoắc Kiếm Phi, ban đêm, ngươi theo ta cùng đi. Hầu đại ca. Hoắc Kiếm Phi cái kia cảm động a, kém chút tại chỗ cho hắn đập một cái. Đến ban đêm, Tiết gia phái một cỗ xe ngựa sang trọng tới, đối liền Cố Minh Xuyên cùng Hoắc Kiếm Phi tiến về Hiểu Nguyệt lâu. Trên xe ngựa, Hoắc Kiếm Phi đông sờ sờ, tây sờ sờ, một mặt sợ hãi thán phục, không hổ là ngàn năm thế gia, chỉ là chiếc xe ngựa này, không có mấy ngàn lượng sợ mặt. Đại ca, hôm nay ta là dính ngươi ánh sáng, thế mà có thể ngồi lên Tiết gia xe ngựa, chỉ là chuyện này, liền đủ hắn thổi nửa năm. Chớ nói chi là chờ một chút muốn đi gặp Hoa Khôi. Hiểu Nguyệt lâu ba vị Hoa Khôi, kia thật là có tiền cũng không thấy. Dù sao, hắn cái này cấp bậc, cơ bản không có khả năng. Chỉ là ngấp lại liền kích động. Cố Minh Xuyên nhìn hắn một cái, loại kia lại thấp phẩm lại mong đợi bộ dáng, tựa như là muốn đi gặp thần tượng, không khỏi có chút buồn cười. Ngươi không có đi qua Thanh lâu? Đương nhiên đi qua, chỉ là Hiểu Nguyệt lâu tiêu phí không dậy nổi. Chớ khẩn trương, nữ nhân loại sinh vật này, ngươi ở trước mặt nàng càng là bức dứt bất an, đưa nàng coi như nữ thần, nàng càng là xem thường ngươi. Ngươi liền coi nàng là người bình thường, nàng ngược lại sẽ coi trọng ngươi một chút. Tốt nhất đừng coi nàng là người. Hai người đang khi nói chuyện, xe ngựa ngừng lại, Hiểu Nguyệt lâu đến. Tự có tú bà dẫn bọn hắn tiến vào bên trong, xuyên qua thật dài hành lang, đi tới một tòa tinh xảo tiểu viện. Không thể không nói, cái này Hiểu Nguyệt lâu, so Xuân Hương lầu cao ngăn nhiều, địa phương càng lớn, trang trí tinh xảo hơn, cái này đỉnh đài lầu cát, chính là một cái lâm viên. Không hổ là Giang Châu thành cao đoan nhất hội sở. Cố Minh Xuyên đối kia ba vị hoa khôi càng thêm mong ngợi. Có thể tại dạng này cấp cao hội sở lên làm hoa khôi, khẳng định là tuyệt sắc. Rất nhanh, bọn hắn bị dẫn tới một chỗ tiểu lâu, vừa mới ngồi xuống, liền nghe đến một cái ôn nhu đến làm cho người say mê thanh âm vang lên, cầm nhi là hai vị công tử khẽ một bản. Nói xong, tiếng đàn vang lên. Tiết gia. Một tòa tiểu viện bên trong, Tiết Nhược Vũ cuối cùng là thoát khỏi mẫu thân, lấy cớ muốn nghỉ ngơi các loại mẫu thân đi xa về sau, lặng lẽ từ trong phòng chạy tới. Tiểu Tuyết, đi, ta dẫn ngươi đi gặp hầu đại ca, lần này chính là hắn đã cứu ta. Nàng mang theo một cái thị nữ, sau lưng có một thanh kiếm. Tên là Tiểu Tuyết thị nữ nói, tiểu thư, phu nhân có lệnh, không được để ngài rời đi Tiết phủ. Liên buổi tối hôm nay, hầu đại ca ngày mai sẽ phải đi. Bỏ lỡ nay sai, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Tiểu thư, ngươi cũng đừng khó xử ta, lần này ngươi bên ngoài gặp nạn, tiểu tỷ lại không ở bên người. Cái này lại không trách ngươi, ngươi không phải đang bế quan súng kích cương nguyên cảnh à? Đi thôi, tại Giang Châu thành, còn có thể có cái gì nguy hiểm sao? Đúng, ngươi tìm người hỏi thăm một chút, nhìn xem hầu đại ca ở nơi nào. Ta tại phía đông tường biện chờ ngươi. Vâng. Tên là Tiểu Tuyết thị nữ trung quy là vẫn bất quá nàng, đành phải đi. Hai khắc đồng hồ sau, Tiết Nhược Vũ cuối cùng là trông thấy Tiểu Tuyết đến đây, vội vàng hỏi, thế nào, thăm dò được không có? Tiểu Tuyết ánh mắt lóe lên nói, tiểu thư, chúng ta vẫn là chờ đi. Ngươi có việc giấu giếm ta? Có phải hay không đại ca khó xử hầu đại ca rồi? Không phải. Là vị kia hầu công tử đi Hiểu Nguyệt lâu. Cái gì? Tiết Nhược Vũ như bị sét đánh. Tiểu Tuyết nói, đại thiếu gia chuẩn bị kỹ càng hảo báo đáp vị kia hầu công tử, thế nhưng là hắn không muốn vàng bạc châu báu, cũng không muốn công pháp bí tịch thần binh lợi khí, chỉ nhắc tới một cái yêu cầu, muốn đi Hiểu Nguyệt lâu gặp kia ba vị hoa khôi. Tiểu thư, ngươi đi đâu? Chờ ta một chút. Hiểu Nguyệt lâu. Cố Minh Xuyên ngay tại thưởng thức mưa từ cô nương giáng múa. Đây là vị cuối cùng ra sân, không thể không nói ba vị hoa khôi đều có thiên thu, đều là tuyệt sắc. Cầm nhi cô nương cầm nghệ vô song, liền ngay cả nghe quen hiện đại lưu hành âm nhạc Cố Minh Xuyên đều hứng chịu tới tiếng đàn lây nhiễm, say mê trong đó. Tiêu mị mà tiếng ca cũng là rung động tâm linh, tùy tiện có thể gây nên tình cảm của hắn động minh, quay đi quay lại trăm ngàn lần, cái này ngón rộng, song bạo hắn nghe qua tất cả ca sĩ. Cuối cùng ra sân mưa tư, càng làm cho hắn hiểu được vì cái gì cổ đại hôn vân như vậy thích xem vũ điệu, đây đúng là cực hạn nghe nhìn hưởng thụ, khiến người ta say mê trong đó. Đêm nay chuyến này tới rất đáng. Một khúc mưa tất, mưa tư cô nương chậm rãi đi đến trước mặt hắn, rót một chén rượu, nói, mưa tư kính công tử một chén. Sau đó, lấy tay áo che mặt, ngửa đầu uống cạn, kia như sứ trắng khuôn mặt, bay lên hai xóa phấn hồng, đôi mắt bên trong cũng nổi lên một tầng hơi nước. Cố Minh Xuyên hô hấp lập tức dồn dập, quá câu người. Hắn buông tay, liền muốn hướng mưa tư ôm đi. Hầu đại ca. Đúng lúc này, một cái thanh âm bị khuất chuyển đến. Cố Minh Xuyên sững sờ, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Tiết Nhược Vũ xông vào, còn chưa phát dục hoàn toàn lồng ngực gấp rút phập phồng. Ngươi sao có thể tới chỗ như thế? Hắn từ trong ánh mắt của nàng thấy được thương tâm, khổ sở, bị khuất. Trong đầu không khỏi toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Ta đến đi dạo thanh lâu, có quan hệ gì tới ngươi? Lúc này, Mưa Tư cô nương thấy tình thế không ổn, lặng lẽ lui ra ngoài. Hoắc Kiếm Phi cũng tranh thủ thời gian trượt. Tiết Nhược Vũ hốc mắt hồng hồng, ta biết, ngươi chính là cố ý muốn chọc giận ta. Ngươi là chính nhân quân tử, không lấn phòng tối, mấy ngày qua, đối ta một mực lấy lễ để tiếp đón, làm người thành tâm thành ý ngươi ở trước mặt ta còn như vậy, lại thế nào để ý những này dòng chi tục phấn. Đó là bởi vì biết ngươi ra thế bất phàm, tùy tiện thông đồng, kia là chăn sống. Lại nói, luận tính mị lực, các nàng có thể mạnh hơn ngươi nhiều. Anh ta nghĩ báo đáp ngươi, thần binh lợi khí, công pháp bí tịch ngươi cũng không muốn, liền muốn đến thanh lâu, không phải là vì khí ta sao? Cái gì? Thần binh lợi khí, công pháp bí tịch? Cũng không ai nói với ta a. Cố Minh Xuyên nghĩ đến cái kia quảng ra, hiểu được, người ta là cố ý không để cập tới, đùa nghịch tâm cơ đây. Hầu đại ca, ngươi hận ta cũng tốt, tức giận cũng được, chúng ta chú ý hữu duyên vô phận. Ngươi không muốn làm tiện chính mình. Đây là ta kiếm thị, từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên, về sau, liền để nàng tới hầu hạ ngươi đi. Tiết Nhược Vũ một chỉ thị nữ sau lưng Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, không thể tin nhìn xem tiểu thư nhà mình. Cố Minh Xuyên ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, nghĩ thầm, ta có thể nói cái gì? Đs. Chương 033 hoành nguyện sáng sớm, Giang Châu thành bên ngoài, đêm qua hạ một trận tuyết lớn, quan tướng nói đều bao trùm lên một tầng tuyết thật dày. Một cỗ xe ngựa to, hướng chính đông chạy tới, xe ngựa chạy qua, tại tuyết trung ép ra hai đầu thật sâu vết bánh xe. Cả người phụ trường kiếm thiếu nữ áo xanh đi theo phía sau xe ngựa, cặp mắt khóc sưng đỏ, cẩn thận mỗi bước đi, mặt mũi tràn đầy đều là không bỏ. Làm xe ngựa đi ra hơn 10 dặm bên ngoài, xe ngựa đột nhiên dừng lại, màn xe xốc lên, trên xe nam nhân nói, ngươi nếu là không muốn cùng lấy ta, ta cũng không miễn cưỡng, ngươi đi đi. Thị nữ ăn mặc thiếu nữ bịch một tiếng quỳ xuống, khẩn cầu, công tử đừng đuổi tiểu thị đi. Tiểu thư để tiểu tỷ đi theo công tử, về sau, tiểu tỷ chính là công tử người. Cố Minh Xuyên nhìn xem quỳ trên mặt đất người thị nữ này, trong lòng cảm khái, những thế gia này đại tộc tẩy não công lực, thật đáng sợ. Người thị nữ này, luận nhan giá trị, không kém Chu Như Huyên. Luận thiên tư, càng đem Minh Long thành tất cả thế gia công tử tất cả đều hạ thấp xuống. Nàng năm nay 15 tuổi, vừa mới đột phá cương nguyên cảnh. Nàng là Tiết Nhược Vũ kiếm thị. Cái gọi là kiếm thị, chính là một chút thế gia đại tộc đích nữ sau khi sinh, tìm kiếm một cái nhu thuận lanh lợi, thiên tư xuất chúng tiểu nữ hải, dạy hắn võ công, làm tiểu thư thiếp thân thị nữ. Xuất gia lúc, kiếm thị cũng sẽ của hồi môn đến nhà chồng. Nhiều khi, những này kiếm thị sẽ trở thành những cái kia xuất giá sau thế gia tiểu thư vũ lực dựa vào. Còn có một số tư chất bị tiền, tu luyện đến thần tầng cảnh, thậm chí pháp tự cảnh, trên người trở thành thế gia cao tầng, gia chủ cũng muốn đối hắn khách khách khí khí. Đương nhiên, cũng chỉ có những cái kia căn cơ thâm hậu đại thế gia mới dám chơi như vậy. Giống Minh Long thành như thế gia tộc, thật muốn bồi dưỡng được kiếm thị, đến đằng sau rất có thể sẽ chơi thoát, rất dễ dàng bị kiếm thị đào khách thành chủ. Cố Minh Xuyên hôm qua mặc dù bỏ lỡ cùng Mưa Tư cô nương trung độ đêm đẹp cơ hội, lại đạt được một cái cương nguyên cảnh kiếm thị, tuyệt không thua thiệt. Cái kia Tiết Nhược Vũ mặc dù thích náo bổ, lão là nói một chút để cho người ta không biết nên khóc hay cười, nhưng không thể không nói, xuất thủ là thật hào phóng. Loại này cấp bậc kiếm thị, nói tặng người liền tặng người. Bất quá, điều kiện tiên quyết là cái này gọi Tiểu Tuyết kiếm thị nguyện ý cùng hắn mới được. Cố Minh Xuyên nói, ngươi nếu là muốn cùng ta, nhất định phải thủ quy củ của ta, ta trước nói ba chuyện. Thứ nhất, ở bên cạnh ta, không nên hỏi đừng hỏi. Có thể làm được sao? Có thể. Thứ hai, để ngươi làm cái gì thì làm cái đó, không muốn tự tác chủ trương. Vâng. Thứ ba, nếu như có một ngày, ngươi không muốn đợi ở bên cạnh ta, trực tiếp nói cho ta, ta sẽ không ngăn ngươi. Nhưng là, ngươi một ngày đợi ở bên cạnh ta, liền là người của ta, tuyệt đối không thể chần chừ, ngươi không thể cùng Tiểu Vũ tự mình có bất kỳ liên hệ. Có thể làm được sao? Tiểu Tuyết quỳ trên mặt đất, cắn môi, cái này cái điều kiện thứ ba, để nàng khó khăn vô cùng. Cố Minh Xuyên nhìn ra nàng chần chờ, nói, một buộc không sự tình hai chủ, nếu là ngươi ngay cả cái này đều làm không được, liền đi đi thôi. Nói xong, hắn hạ màn xe xuống, để Sa Phu tiếp tục đi đường. Tiểu Tuyết nhìn xe ngựa đi thật, trong lòng hoảng hốt, liền vội vàng đuổi theo, công tử, tiểu tỷ có thể làm được. Màn xe lại lần nữa xốc lên, nam nhân dùng tĩnh mịch ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, tốt, ta muốn ngươi dùng tiểu thư nhà ngươi danh nghĩa phát thệ. Nếu là vi phạm với cái này ba đầu, tiểu thư nhà ngươi cả một đời cũng không tìm tới như ý lang quân. A, không nguyện ý. Cố Minh Xuyên làm bộ muốn thả xuống xe màn. Tiểu Tuyết cắn răng một cái, phát thệ nói, tiểu tỷ nếu là vi phạm với công tử lệnh cấm, liền để tiểu thư cả một đời tìm không thấy như ý lang quân. Cố Minh Xuyên gặp nàng lập xuống lời thề, trên mặt rốt cục hiện lên tiểu dung, nói, tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta thị nữ. Ở bên cạnh ta, ngươi liền gọi Thanh Tuyết. Tiểu Tuyết lên xe ngựa, nghe được hắn, trong lòng thất vọng mất mát, lại chỉ có thể lên tiếng, vâng. Công tử, ngọc nữ phong đến. Không bao lâu, xe ngựa ngừng lại, Sa Phu nói. Cố Minh Xuyên xuống xe ngựa, nói với Thanh Tuyết, ta muốn đi làm một sự kiện, ngươi ở chỗ này chờ ta. Trước ngày mai, ta liền sẽ trở về. Vâng. Thanh Tuyết không dám hỏi nhiều. Cố Minh Xuyên vẫn là quyết định đi trấn Ma Ti nhà ngục tầng thứ 9 nhìn xem, đã Phan Thiếu Đường cùng Tiểu Vũ đều đi qua, cũng đều không có xảy ra chuyện gì, bên trong khẳng định là an toàn. Tốc độ của hắn cực nhanh, không bao lâu, liền đi tới Ngọc Nữ Phong phía nam, tìm được Phan Thiếu Đường nói tới sơn động. Tiến vào sơn động, tại nơi cuối cùng đào mở một đống đá vụn, quả nhiên gặp được một cái đường hầm, vừa vặn đủ một người tiến vào. Hắn chui vào cái đạo động này, nghiêng hướng xuống bò lên hơn ngàn mét, rốt cục xuất hiện một cái cửa ra, chui ra ngoài, phía dưới là một cái lớn hơn một chút đường hầm. Cái này đường hầm một mực uốn lượn hướng phía dưới, sâu không thấy đáy. Cố Minh Xuyên dọc theo đường hầm đi xuống dưới, đi sắp đến một giờ, động không còn hướng xuống, lại đi một đoạn, bắt đầu đi lên, lại đi một giờ, rốt cục đến nơi cuối cùng, lại là một đống đá vụn ngăn chặn lối ra. Hắn vừa dùng lực, liền đem đống kia đá vụn đẩy ra, người chui ra ngoài. Bên ngoài là một cái trống trải hắc ám không gian, không có một tia sáng. Cố Minh Xuyên đã sớm đến có thể nhìn ban đêm cảnh giới, có thể hư thất sinh mệnh, dù là không có một tia sáng nguyên, cũng có thể thấy rõ ràng. Tại cái này không gian trống trải bên trong, phân biệt dựng thẳng bốn cái cây cột, mỗi cái trụ dưới đều có một cỗ thi thể, ở giữa nhất chỗ đứng thẳng một cái cao chừng 10 mét tháp trạm kiến trúc. A, đúng lúc này một cái tiếng kinh dị vang lên, sau đó là một tiếng nói giàn mua, khổ tu sĩ. Cố Minh Xuyên trong lòng giật mình, không hổ là sống mấy trăm năm láo quái vật, lại có thể phát hiện hắn là khổ tu sĩ. Hắn liền vội vàng hành lễ, văn bối xin ra mắt tiền bối. Ngươi họ Cố? Tiền bối mắt sáng như đuốc, không nghĩ tới lại còn có thể gặp được Cố gia tử đệ, vẫn là cái khổ tu sĩ. Ngươi là tới tìm ta?
Đúng vậy, văn bối cùng Phan thiếu đường là chi giao, khâm phục hắn hiệp nghĩa phong phạm, chuyên tới để cầu tiền bối độ ta nhập hiệp môn. Chỉ sợ ngươi phải thất vọng, ngươi không thành được hiệp người.
Cố Minh Xuyên hỏi, vì cái gì? Âm thanh giản mua kia nói, ngươi có biết, hiệp người cùng khổ tu sĩ, đồng dạng bắt nguồn từ ngàn năm trước đó Phật môn công pháp. Nghe nói qua, ngươi tu luyện môn kia công pháp, tại tu luyện trước đó, nhất định phải lập xuống lời thề, muốn cả đời thủ hộ gia tộc, đến chết cũng không đổi. Đây cũng là một loại hoành nguyện. Tại trong Phật môn, lập hoành nguyện chỉ có một lần cơ hội, mà lại, một khi lập xuống, liền không thể sửa đổi. Cố Minh Xuyên thất vọng, không nghĩ tới, thế mà còn có loại này hạn chế. Cái này cùng khổ tu sĩ không giống a, thang một cấp liền có thể lập nhiều một đầu lợi thể. Hắn không từ bỏ, nói, coi như ta hoành nguyện là thủ hộ gia tộc, cũng không có quan hệ gì à. Âm thanh giản mua kia nói, các ngươi khổ tu sĩ, đối với càng là khó mà bỏ qua sự vật, cầm giới lúc, lấy được phản hồi càng nhiều. Hiệp ngươi cũng giống như vậy, ương thuận hoành nguyện càng là hùng vĩ, ban ơn cho nhân số càng khổng lồ, lấy được phản hồi cũng phong phú. Vì một nhà một họ phúc lợi, loại này hoành nguyện quá nhỏ hẹp, dù là các ngươi Cố gia ngày sau đoạt được thiên hạ, ngươi cũng không cách nào vượt qua khổ hải, cuối cùng là phải trầm luân tại cái này trọc thế bên trong, không được siêu thoát. Cố Minh Xuyên nghe rõ, ý tứ này chính là chỉ cần để Cố gia không ngừng lớn mạnh, tốt nhất có thể đoạt được thiên hạ, thực lực của hắn cũng có thể đi theo không ngừng tăng lên. Về phần đối phương nói khổ hải, trọc thế, siêu thoát những này, nghe xong chính là rất cao cấp đồ vật, không phải hắn hiện tại muốn cân nhắc. Hắn lúc này nói, còn xin tiền bối ban thưởng pháp. Âm thanh giản mua kia vang lên, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, nghĩ thông suốt. Ta có thể đem được từ Phật môn kia bộ phận truyền thừa cho ngươi, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Tiền bối mời nói, nếu là có hướng một ngày, ngươi có thể tu luyện đến luân hải cảnh, nếu lại chỗ này, đem ta giải cứu ra đi.
Được.
Cố Minh Xuyên nói ra câu nói này thời điểm, từ nơi sâu xa, cảm giác trên thân giống như ít một chút cái gì. Trong lòng của hắn run lên, tại cái này huyền huyễn thế giới, lời hứa cũng là có uy lực. Sau một khắc, hắn đã nhìn thấy từng cái phát sáng văn tự từ cái này tòa tháp bên trong bay ra, hướng chính mình bay tới. Hắn không có trốn tránh mặc cho những cái kia văn tự hòa tan vào thân thể bên trong. Một tiếng ầm vang, trong đầu của hắn kim quang lơ tránh, tạo thành một thiên dùng kỳ lạ văn tự tạo thành công pháp. Loại kia văn tự hắn rõ ràng chưa từng gặp qua, lại có thể nhìn hiểu. Không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một cái màu vàng kim văn tự dung nhập trong thân thể của hắn lúc, một đầu nhắc nhở ở trước mắt xuất hiện, đạt được đồng nguyên công pháp, ngay tại dung hợp, Hồng Trần Độ Thế Pháp dung hợp thành công. Giờ khắc này, Cố Minh Xuyên đột nhiên minh bạch. Nguyên lai, Hồng Trần Độ Thế Pháp chia làm thượng hạ hai thiên, thượng thiên độ mình, hạ thiên độ người. Hắn trước kia học được chỉ là thượng thiên. Bây giờ từ cái này lão giả thần bí nơi này đạt được xuống thiên mới xem như hoàn chỉnh. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn quanh quẩn lên ban đầu ở trong sân động lập hạ cái kia lời thề, tại Cố gia nguy cơ thời điểm muốn cùng Cố gia cùng tồn vong. Cái thanh âm kia càng lúc càng lớn, cuối cùng lại bay ra não hải, bay vào bảng bên trong. Tính danh: Cố Minh Xuyên, đẳng cấp: cấp 9 hoành nguyện, cùng Cố gia cùng tồn vong giới luật 1, không chơi bằng trò chơi, độ khó hệ số 2 giới luật 2, không uống cỏ cả cỏ lạ, độ khó hệ số 5 giới luật 3, không rút hồn tạ sản thuốc lá, độ khó hệ số 5 giới luật 4, không nhìn mỹ cả mỹ yêu á lão sư video, độ khó hệ số 6 giới luật 5, không ăn cờ FG, độ khó hệ số 2 giới luật 6, không ngồi tấm kia điện cạnh ghế dựa, độ khó hệ số 7 giới luật 7, không bọc máy vi tính lì endem hí kịch, độ khó hệ số 20 giới luật 8, không tại ký đi ẩn tiểu thuyết tuyên bố tác phẩm, độ khó hệ số 20 giới luật 9, không giới luật điểm 424101, chú thích, cầm giới một ngày thu hoạch được 256 cái giới luật điểm, độ khó hệ số hoành nguyện điểm 11600, công pháp Hồng Trần Độ Thế Pháp tầng thứ 9, 154140, 250000, Huyền Thủy Chân Công tầng thứ 10, 566, 300000, Kim Cương Bất Diệt Thần Công thứ 13 tầng, 88, 600000, Huyền Hỏa Chân Công chưa nhập môn, 0, 10, Võ Kỹ, Ngũ Hành Quyền Pháp, Đại Thành, 811, 1000, Liệu Vân Đao Pháp, Xuất Thần Nhập Hóa, Phá Hiểu Đao Pháp, Đại Thành, 245, 100000, Thất Tinh Kiếm Pháp, Thuần Thục, 1244, 5000, Liệt Dương Đao Pháp, chưa nhập môn, 0, 100. Cố Minh Xuyên rời đi, trên đường, một mực tại nghiên cứu bảng. Bảng bên trên, thêm ra một cột hoành nguyện còn có một cái hoành nguyện điểm. Nhìn bộ dạng này, hoành nguyện điểm cũng là có thể trực tiếp dùng để thêm điểm. Cái này hoành nguyện điểm là làm sao lấy được? Hiện tại, hắn liền có 11600 điểm, cũng không biết là thế nào tới. Bất kể nói thế nào, đây là một chuyện tốt. Về sau, lại thêm một cái lấy được là điểm số đường tắt. Cái này hoành nguyện điểm hiển nhiên cùng giới luật điểm không giống. Hắn có một loại dự cảm, đây là lá gan tới. Cố Minh xuyên ra đến mặt đất lúc, trời đã tối. Hắn trở lại xe ngựa dừng lại vị trí, nhìn thấy xe ngựa cùng Thanh Tuyết đều tại nguyên chỗ, đi tới. Thanh Tuyết trông thấy hắn, vội vàng thi lễ một cái, "Công tử, đêm nay ở chỗ này qua đêm, ngày mai xuất phát." Tâm hắn nghĩ, đã lạc hậu Tô Lăng Xương một ngày lộ trình, cũng không biết nàng hiện tại đến đâu rồi. Chương 034 nhân quả Bình Giang phủ ở vào bờ sông, vị trí địa lý ưu việt, là Giang Châu giàu có nhất phủ một trong. Phủ thành không chỉ so với Minh Long thành càng lớn, càng phồn hoa, liền ngay cả cao thủ cũng so Minh Long phủ càng nhiều. Chỉ là thần tàng cảnh cường giả, liền có hai vị. Cố Minh xuyên lẻ loi một mình đi vào Bình Giang thành. Thanh Tuyết bị hắn lưu tại hơn 10 dặm bên ngoài một cái trấn nhỏ, để nàng ở nơi đó chờ hắn. Hắn đối Thanh Tuyết độ trung thành còn muốn đánh cái dấu chấm hỏi, có một số việc cũng không muốn để nàng biết. Vào thành thời điểm, chính là giữa trưa. Cố Minh xuyên tìm một nhà tử lâu, một bên ăn cái gì, một bên lấy khách nhân khác nói chuyện tiếng. Quả nhiên, liền nghe đến có người trò chuyện lên Tô gia. Cái này Tô gia những năm gần đây, thật sự là thời giờ bất lợi, 2 năm trước lao gia tử vừa đi, bây giờ đang là tráng niên Tô gia gia chủ cũng không hiểu thấu chết bất đắc kỳ tử. Chỉ sợ là kết lợi hại gì tiểu gia. Liên tục đi hai vị trưởng người nhà, Tô gia về sau chỉ sợ là không được. Ha ha, liền Tô gia mấy vị kia công tử ca, không ra mấy năm, Tô gia liền phải suy tàn. Cố Minh xuyên trước khi đến, cũng nghe qua Tô gia tình huống. Tô gia vốn là cái tiểu môn tiểu hộ, thẳng đến Tô Lăng Xương gia gia chấp trưởng cửa ra vào, mới bắt đầu quật khởi, đây là một vị nhân vật lợi hại, thiên tư hơn người, cổ tay cũng cao minh. Lão gia tử này khi còn sống là cương nguyên cửu trọng tu vi, đem Tô gia dẫn tới cao độ trước đó chưa từng có. Về phần hiện tại chết vị kia, muốn hơi kém một chút, cương nguyên thất trọng. Trừ cái đó ra, cũng không có cái gì nhân vật xuất sắc. Tô Lăng Xương những huynh đệ kia, nói là giá áo túi cơm có lẽ quá mức điểm, nhưng hiển nhiên là thủ không được hiện tại như thế lớn gia nghiệp. Chính là giàu bất quá đời thứ ba điển hình ví dụ. Hiện tại, Tô gia cao thủ lợi hại nhất là Tô Lăng Xương vị kia mẹ cả bên người một vị mama, cương nguyên ngũ trọng. Thế mà cần nhờ vợ nhà người đến giữ thể diện, có thể thấy được Tô gia quẫn cảnh. Thế thì cũng chưa chắc, có Trương gia tại, Tô gia liền ngã không được. Khắc quên, Tô gia chủ mẫu, thế nhưng là Trương gia đích nữ. Tả hữu bất quá là trở thành Trương gia phụ thuộc mà thôi. Không biết lần này, Tô gia vị kia thất tiểu thư có thể hay không trở về vội về chịu tang. Cố Minh xuyên nghe được Tô thất tiểu thư mấy chữ này, lực chú ý tập trung ở người kia trên thân. Tô Lăng Xương tại Tô gia, chính là xếp hạng thứ 7. Chỉ nghe ngồi cùng bàn có người nói, nếu là nàng trở về, vậy nhưng có trò hay nhìn. Ai ngờ vị kia Trương Ngũ công tử sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Nghe nói, Tô thất tiểu thư vừa đến Minh Long phủ, đại hôn ngày đó, trượng phu bị liền giết. Chậc chậc. Các ngươi nói, có phải hay không là Trương Ngũ công tử làm? Cũng chỉ có hắn, hắn vì thất tiểu thư, liên phát vợ đều bỏ rơi. Đối nàng có thể nói là si tâm một mảnh. Cố Minh xuyên nghe đến đó, chấn động trong lòng, con mắt nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt trở nên tĩnh mịch. Sau nửa canh giờ, hắn rời đi quán rượu, hướng Tô phủ đi đến. Trương Chắc Hàng, Trương gia con trai trưởng, 25 tuổi, cương nguyên lục trọng, Trương gia thế hệ này tư chất xuất chúng nhất nhân vật. Người này chính là Mưu Sát Nguyên chủ phụ mẫu cùng đại ca phía sau màn hát thủ. Mà Trương gia, Bình Giang phủ hai đại thế gia một trong. Trong tộc có thần tàng cảnh cường giả tọa trấn. Cái này Trương Chắc Hàng là Tô gia chủ mẫu cháu ruột. Nghe nói, có một lần đi Tô gia thời điểm, nhìn thấy Tô Lăng Sương, lập tức kinh vi thiên nhân, như vậy tình căn sâu nặng. Từ đây, hắn cũng giống như ma, vì nàng, thậm chí bỏ rơi thê tử, lại đến nhà cầu hôn. Kết quả, lại bị Tô Lăng Sương phụ thân cự tuyệt. Hắn vợ trước bên kia cũng không phải ăn chay, nhà mẹ đẻ đến hương sư vấn tội. Cuối cùng, Trương Chắc Hàng bị gia tộc trách phạt, nhốt 2 năm cầm đoán. Việc này huyên náo dư luận xôn xao, lại về sau, tự nhiên không ai dám hướng Tô Lăng Sương cầu thân. Ngay tại không đến 1 năm sau, Tô Lăng Sương lấy chồng ở Sa Minh Long phủ. Sau đó, tại thành thân cùng ngày, việc vui biến tang sự. Không cần phải nói, chuyện này nhất định là Trương Chắc Hàng làm. Trước đây không lâu, Trương Chắc Hàng 2 năm kỳ đầy, rốt cục bị phóng ra, nghe nói, hắn nhân họa đắc phúc, tu vi nâng cao một bước, đột phá đến cương nguyên lục trọng. Cố Minh xuyên không nghĩ tới, hữu nhân này thực lực thế mà cao như vậy. 25 tuổi cương nguyên lục trọng, cái này không hợp thói thường. Lấy người này biểu hiện ra tư chất, thật đúng là có khả năng thuyết phục Trương gia cao tầng, để hắn cưới Tô Lăng Xương. Đến lúc đó, Trương gia ra mặt, liền sẽ rất phiền phức. Mặc kệ là vì chấm dứt nguyên chủ nhân quả, vẫn là báo Tô Lăng Xương ân cứu mạng, hắn đều phải đem người này cho xử lý. Cố Minh xuyên nghĩ tới đây, không do dự nữa, lúc này ra khỏi cửa thành, đi vào phụ cận một cái không người trong rừng cây. Ngươi lên tới cấp 9, phải chăng lập xuống thứ 9 lời thề. Cố Minh xuyên mở ra bảng, liền thấy đầu này nhắc nhở. Vâng. Hắn hít sâu một hơi, lập thề nói, ta cũng không tiếp tục đổ bộ cái kia 115 lưới bản chương mục. Tạm biệt, ta kia 8 cái tê truyền hình điện ảnh tài nguyên. Đây chính là hắn thời gian mấy năm tích lũy được, không biết bỏ ra bao nhiêu thời gian cùng tâm huyết, từ lượng lớn tài nguyên bên trong sàng chọn, có thể bị hắn lưu lại, đều là tinh phẩm. Không biết bồi bạn hắn vượt qua nhiều ít cái không hư ban đêm. Tính danh, Cố Minh xuyên đẳng cấp, cấp 9 hoành nguyện, cùng cố gia cùng tồn vọng giới luật 1, không chơi bằng trò chơi, độ khó hệ số 2 giới luật 2, không uống cỏ cả cỏ lạ, độ khó hệ số 5 giới luật 3, không rút hồn tạ sản thuốc lá, độ khó hệ số 5 giới luật 4, không nhìn mỉ cả mỉ IUA lão sư video, độ khó hệ số 6 giới luật 5, không ăn cờ FG, độ khó hệ số 2 giới luật 6, không ngồi tấm kia điện cạnh ghế dựa, độ khó hệ số 7 giới luật 7, không bọc máy vi. Tính lý ẻn đêm hí kịch, độ khó hệ số 20 giới luật 8, không tại ký đi ẩn tiểu thuyết tuyên bố tác phẩm, độ khó hệ số 20 giới luật 9, không còn độ bộ 115 lưới bản chương mục, độ khó hệ số 30 giới luật điểm, 3365285, chú thích, cầm giới một ngày, thu hoạch được 256 cái giới luật điểm độ khó hệ số, hoành nguyên điểm, 11600 công pháp, hồng chân độ thế pháp tầng thứ 9, 188444, 250000, huyền thủy chân công tầng thứ 10, 566, 300000, kim cương bất, diệt thần công thứ 13 tầng, 88, 600000, huyền hỏa chân công chưa nhập môn, 0, 10, võ kỹ, ngũ hành quyền pháp, đại thành, 811, 1000, liệu vân đao pháp, xuất thần nhập hóa, phá hiểu đao pháp, đại thành, 245, 100000, thất tinh kiếm pháp, thuần thụ, 1244, 5000, liệt dương đao pháp, chưa nhập môn, 0, 100, 300 vạn điểm. Cố Minh Xuyên rốt cục cao hứng trở lại, một bên tự an ủi mình, không sao các loại về sau trở lại địa cầu, một lần nữa tốn thời gian hạn. Sau đó, chính là thêm điểm. 60 vạn điểm đập xuống, đem kim cương bất diệt thần công lên tới tầng thứ 14. Loại kia quen thuộc nóng rực lần nữa hiện lên, đau nhức, nha, ngứa. Phảng phất là cấp độ gen cải biến, sâu tận xương thủy chua thoải mái. Làm hết thể bình tĩnh lại về sau, Cố Minh Xuyên rốt cục đột phá đến thần lực cảnh đệ ngũ trọng. Hắn mở to mắt, chỉ gặp phương viên 10 mét trong vòng, tất cả băng tuyết đều hòa tan. Hắn nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng. Còn chưa đủ. Tô phủ, Tô Lăng Xương hồi phủ thời điểm phi thường địa thấp, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Nếu là có thể, nàng cũng không nguyện ý trở về nơi này. Trên thực tế, nàng cùng mẫu thân một mực ở tại một chỗ biệt viện, rất ít tới đây, tính được, đây cũng là lần thứ 3. Lần thứ nhất là ra ra qua đời lúc. Lần thứ 2 là vị kia mẹ cả để nàng lấy chồng ở xa Minh Long phủ. Hôm nay là vì thu hồi kia hai dạng đồ vật. Thất tiểu thư trở về. Nàng vừa vào cửa, liền có người làm nhận ra nàng đến, ngạc nhiên kêu to, rất nhanh, trong phủ quản gia còn có mấy cái di nương đều ra đón. Từng cái trên mặt mang nhiệt tình tiêu dung. Đây là nàng chưa từng có đãi ngộ. Tô Lăng Xương trước đó hai lần tới đây, đạt được đều là mặt lạnh. Nàng rất rõ ràng đây là vì cái gì, Ngọc bà cùng Tô ra bên này, bình thường có thư từ qua lại. Trương Chắc Hàng đột phá đến cương nguyên lục trọng, thậm chí kinh động đến vị lao tổ tông kia, bị hắn giữ ở bên người chỉ điểm võ công. Chính vì vậy, để nàng có thể cùng Cố Minh Xuyên nhiều mấy tháng ở chung thời gian. Bây giờ Trương Chắc Hàng đạt được Trương gia lão tổ ưu ái, ngày sau rất có thể sẽ chấp trưởng Trương gia, địa vị cùng ngày xưa khác biệt. Mà Tô phụ vừa chết, Tô gia suy sụp không thể tránh né. Những người này tự nhiên muốn trăm phương ngàn kế lấy lòng nàng, muốn dùng loại phương thức này vợ đỡ được Trương Chắc Hàng. Tô Lăng Xương tiến về linh đường, tế bái qua cái này trên danh nghĩa phụ thân, cũng nhìn được những cái kia nàng cũng không muốn gặp người, mẹ cả, mấy vị huynh đệ tỉ muội, còn có Tô gia các trưởng bối. Những này dĩ vãng chỉ có mặt lạnh người, cả đám đều mang theo hư giả nhiệt tình tiêu dung, đối nàng hỏi han ân cần. Tô gia xong, Tô Lăng Xương trong lòng thở dài, không muốn xem bọn hắn những người này cho hề, lấy cớ thân thể khó chịu, mang theo Ngọc bà rời đi linh đường. Trải qua gia chủ thư phòng lúc, nàng đưa ra muốn đi vào nhìn một chút. Phụ trách dẫn đường hạ nhân tự nhiên không dám ngăn cản mặc cho nàng tiến vào. Tô Lăng Xương một người tiến vào thư phòng, để Ngọc bà tại cửa ra vào trông coi. Nàng đi vào ghế bành sau trên kệ, đưa tay đặt tại bên trái nến, vận khởi công lực, dùng sức xoay tròn. Chỉ nghe cơ quan tiếng vang, giá sách thấp nhất một tầng, bắn ra cái nhỏ ngăn kéo. Bên trong đặt vào một phong thư cùng một khối ngọc bội. Tô Lăng Xương nhìn thấy hai thứ đồ này vẫn còn, lập tức yên lòng, đưa chúng nó lấy ra, bỏ vào trong ngực. Hai thứ đồ này còn có điều dấu vị trí, đều là mẫu thân của nàng trước khi Lâm Trung nói cho nàng biết. Vừa mới đem cơ quan trở về hình dáng ban đầu, liền nghe đến ngoài cửa Ngọc bà thanh âm, biểu thiếu ra. Hắn đến rồi. Tô Lăng Xương trong lòng căng thẳng, cửa đã từ bên ngoài đẩy ra, một cái trường thân ngọc lập thanh niên đi đến, chính là Trương Chắc Hàng. Thất muội. Trương Chắc Hàng dùng lửa nóng ánh mắt nhìn nàng, si ngốc nói, hai năm không gặp, ngươi gầy gò đi. Tô Lăng Xương không hề bị lay động, lạnh lùng như băng nói, ngươi không cần diễn, cái gì tình căn thâm trùng, là ái phong cuồng. Ta chưa hề đều không tin, ngươi sẽ là loại kia yêu đương não. Yêu đương não thuyết pháp này, nàng là từ Cố Minh Xuyên kia nghe được, cảm thấy rất chuẩn xác, không tự giác liền nói ra. Nàng nói, ta đoán, ngươi nhất định là từ một loại nào đó đường tắt, biết được thân thế của ta, mới có thể làm ra như vậy tư thái, muốn thông qua ta đến thấy người sang bắt quàng làm họ. Trương Chắc Hàng một mặt kinh ngạc nói, thất muội, ngươi đang nói cái gì? Tâm ý của ta đối với ngươi, ngươi vẫn chưa rõ sao? Tô Lăng Xương gặp hắn còn đang diễn kịch, không muốn nói nhiều với hắn, ta là không thể nào gả cho ngươi. Ngươi chết cái ý niệm này đi. Nói xong, liền đi ra ngoài. Liền nghe Trương Chắc Hàng nói, là bởi vì ngươi cái kia tiểu thúc từ sao? Gọi Cố Minh Xuyên. Tô Lăng Xương đột nhiên xoay người, mắt mang sắc khí, Trương Chắc Hàng, ngươi nếu là dám động hắn một sợi tóc, ta muốn ngươi Trương gia toàn tộc chết không có chỗ chôn. Trương Chắc Hàng đột nhiên cười, Trương gia người coi như chết sạch, chấm dứt ta chuyện gì? Thế nhưng là, ngươi cái kia tiểu thúc tử nếu là chết rồi, ngươi khẳng định sẽ rất đau lòng a. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng, đến lúc đó, ngươi coi như đem ta thiên đao vạn quả, hắn cũng không sống được. Trương không ba năm chúng ta có thủ. Bình Giang ngoài thành, mấy tên công tử tiểu thư chính mang theo một đám người hầu tại Đạp Tuyết tìm ai. Năm nay Vạn Mai Sơn trang hoa mai mở khá tốt, mấy ngày nay chính là thưởng mai tốt nhất thời tiết. đáng tiếc Tô Lục hôm nay không có cách nào tới.
Lúc này xét hắn làm gì, suối quậy.
Ta nhìn a, hắn là muốn thông qua Tô Lục trèo lên Trương Trác Hàng quan hệ.
Mấy người cười đùa ở giữa, trong bất chi bất giác đi tới một chỗ rừng phụ cận.
Đột nhiên một người trong đó hoảng sợ nói, đó là cái gì,
chuyện gì ngạc nhiên.
Mấy người khác cười hì hì thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, xem xét không khỏi cũng kinh trụ.
Chỉ gặp rừng chỗ sâu không ngừng có sương mù bốc hơi mà lên, trên không trung ngưng tụ thành một đoàn màu trắng mây mù.
Một người đột nhiên hưng phấn nói, các ngươi nói có phải hay không là có dị bảo xuất thế?
Thoại bản trong tiểu thuyết đều nói, dị bảo khi xuất hiện trên đời thường thường nương theo lấy một chút dị tượng.
Đi, đi qua nhìn một chút.
Những người này đều là gan to bằng trời hạng người, lúc này xuống ngựa tiến vào trong rừng, hướng dị tượng xuất hiện vị trí đi đến.
Một lát sau, bọn hắn đã đến chỗ kia, tập trung nhìn vào, rốt cục thấy rõ, nơi nào có cái gì dị bảo xuất thế.
Kia phiến bốc hơi mà lên trong sương mù, ngồi ngay thẳng một bóng người.
Những dị tượng này đều là người này đưa tới.
Người này nên là đang luyện công.
Mấy người thất vọng sau khi trao đổi một ánh mắt, liền muốn rời khỏi.
Bọn hắn cũng không phải là không có kiến thức người, có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy, thực lực mạnh hơn bọn họ nhiều.
Nhìn lén người khác luyện công, từ trước đến nay là tối kỵ.
Vẫn là tranh thủ thời gian trượt đi.
Đúng lúc này, một cái thô hào thanh âm tại bọn hắn lỗ tai nổ vang, chấm đã.
Mấy người ánh mắt hoa lên, đã nhìn thấy một thân ảnh cao to xuất hiện ở trước mắt, người này dáng người cực kỳ khôi ngô, giống như to như cột điện, cho bọn hắn mang đến to lớn cảm giác áp bách.
Bọn hắn mỗi một cái đều là mồ hôi đầm địa, thần sắc sợ hãi, một người trong đó kiên trì nói, "Tiền,
tiền bối, chúng ta không phải cố ý muốn nhìn lén."
Kia cự hán ngữ nhiệt độ không khí cùng hỏi, "Trong các người, nhưng có người nhận ra người Tô gia?"
Mấy người thấy người này không phải Hưng sư vấn tội, rốt cục yên tâm lại.
Một người hỏi, "Tiền bối cùng Tô gia có cũ?"
Kia cự hán nói, "Trong nhà trưởng bối, cùng Tô gia lão gia tử có chút nguồn gốc, lần này là phụng trưởng bối chi mệnh, muốn đi Tô lão gia tử trước mộ tế bái một phen. Trong các người nếu là có người cùng Tô gia quen biết, có thể hay không giúp ta mang một chút đường?"
Vừa rồi cha hỏi người kia liền nói ngay, nguyện làm tiền bối cống hiến sức lực, vạn bối cùng Tô gia Ngũ công tử tương giao tâm đầu ý hợp.
Vậy liền làm phiền tiểu hữu.
Tiền bối là nơi nào người?
Về thành trên đường, Lâm Liêu Đông ngồi trên lưng ngựa, hỏi bên cạnh đồng dạng cưới một con ngựa cái kia cự hán.
Nhìn xem bị hắn ép tới có chút không chịu nổi gánh nặng, trong lỗ mũi không ngừng phun ra khí trắng con ngựa, không khỏi có chút đau lòng.
Trung Châu.
Lâm Liêu Đông nghe xong, có chút hướng tới nói, nghe nói Trung Châu thiên kiếm môn thu môn đồ khắp nơi, bất luận cái gì xuất thân, chỉ cần tư chất xuất chúng, liền có cơ hội bái nhập trong môn, tập được tuyệt thế thần công, có phải thật vậy hay không?
Không tệ.
Hai người trò chuyện, rất nhanh liền về tới Bình Giang thành.
Lâm Liêu Đông phi thường nhiệt tình, dẫn vị này hầu tiền bối tiến vào Tô gia.
Gần nhất Tô gia ngay tại xử lý tang sự, đến đây phúng biếng tân khách rất nhiều, Tô gia hạ nhân trông thấy người là Lâm Liêu Đông mang tới, cũng không có hỏi, liền để bọn hắn tiến vào.
Tại đi linh đường trên đường, nghe được bọn hạ nhân tại khe khẽ bàn luận, thất tiểu thư chân trước vừa trở về, biểu thiếu gia chân sau liền đến.
Biểu thiếu gia đối thất tiểu thư thật đúng là si tâm một mảnh.
Lần này, phu nhân cũng hẳn là sẽ không ngăn trở.
Kia là tự nhiên, biểu thiếu gia đã là xưa đâu bằng nay.
Lâm Liêu Đông nghe nói Trương Trác Hàng tới Tô gia, nhãn tình sáng lên.
Trương Trác Hàng đột phá đến cương nguyên lục trọng về sau, đã là Bình Giang phủ hoàn toàn xứng đáng thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, càng là đạt được Trương gia lão tổ coi trọng, về sau chấp trưởng Trương gia không đáng kể.
Càng là Trương gia lão tổ về sau, có hy vọng nhất đột phá đến thần tầng cảnh.
Đối với Lâm Liêu Đông tới nói, nếu là có thể cùng Trương Trác Hàng nhờ vả chút quan hệ, vậy sau này Lâm gia vị trí gia chủ liền ổn.
Cho nên, hắn không tiếc bỏ xuống những cái kia hồ bằng cầu hữu, chủ động đưa ra, mang vị này hầu tiền bối đến Tô gia.
Muốn mượn cùng Tô Nam quan hệ, trước tiên ở Trương Trác Hàng trước mặt hôn cái nhìn vào mắt.
Hầu tiên bối, phía trước chính là linh đường.
Hầu tiên bối.
Lâm Liêu Đông vừa quay đầu, phát hiện sau lưng hầu tiền bối không thấy.
Người đâu?
Hắn còn tưởng rằng đối phương mất dấu, tranh thủ thời gian quay đầu đi tìm, tìm một vòng, đều không có nhìn thấy vị kia hầu tiền bối thân ảnh.
Lúc này, hắn đã cảm thấy có điểm không đúng, hỏi mấy tên Tô gia hạ nhân, cùng công tử ngươi cùng nhau vị kia.
Tiểu nhân trông thấy hắn hướng về sau biệt đi.
Hậu viện.
Lâm Liêu Đông nghe xong, tranh thủ thời gian hướng về sau viện phương hướng đuổi theo.
Ở bên kia,
Cố Minh Xuyên nương tựa theo một loại nào đó cảm ứng, hướng về sau viện nơi nào đó đi đến.
Lúc đầu, hắn là nghĩ trước giẫm cái điểm, nhìn xem Tô gia là cái gì cái tình huống.
Đến lúc đó biết rõ ràng Trương Trác Hàng hành tung, lại ra tay.
Không nghĩ tới, vừa vào cửa, hắn liền nghe nói Trương Trác Hàng vừa lúc ở Tô gia.
Lần này bất việc,
tận dụng thời cơ, hắn quyết định hiện tại liền độc thủ.
Lúc này, hắn đã đem Kim Cương Bất Diệt Thần Công tăng lên tới tầng thứ 16,
đến thần lực cảnh đệ thất trọng,
tổng cộng dùng hết 230 vạn giới luật điểm.
Đến thần lực cảnh đệ thất trọng về sau, thân thể của hắn phát sinh một ít huyền diệu biến hóa,
linh giác trở nên bén nhạy dị thường.
Hắn tiến Tô gia, liền đã nhận ra phụ cận có hai cái tương đối khí tức cường đại.
Nói chung, cương nguyên cảnh võ giả tại không có vận dụng cương nguyên thời điểm, là rất khó đánh giá ra đối phương chuẩn xác thực lực.
Nói chính xác, hắn là cảm ứng được Tô phủ bên trong có hai cái uy hiếp nguyên.
Loại cảm giác này cũng không mãnh liệt, nói cách khác, hai người kia có thể đối với hắn sinh ra một chút rất nhỏ uy hiếp, nhưng là không nhiều.
Đúng lúc này, Cố Minh Xuyên cảm ứng được một cái khác uy hiếp nguyên, cũng chính hướng về sau viện mà đi, khoảng cách càng ngày càng gần.
Trong lòng của hắn không có một tia gợn sóng, coi như lấy một địch hai thì thế nào?
Cái gì? Tiểu Ngũ tới?
Trực tiếp về phía sau viện tìm cái kia con hoang.
Tô gia chủ mẫu nguyên bản tại trong linh đường, thay trượng phu thủ linh, đột nhiên đạt được thiếp thân thị nữ tin tức, lập tức nổ.
Lúc này mang người, hùng hùng hổ hổ chạy tới hậu viện.
nàng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ tiểu thất cưới cái kia tiện nữ nhân sinh hạ con hoàng, ngày sau ngược lại cưới đến trên đầu của nàng. Nàng là Trương gia đích nữ, đến Tô gia thuộc về gả cho. Nàng không phải là không thể dung người, trượng phu kia mấy phòng tiểu thiếp, nàng cũng sẽ không tận lực khó xử. Chỉ có một điểm, nàng là trong nhà chủ mẫu, tuyệt không thể dao động. Thế nhưng là, trượng phu lại đem nữ nhân kia nuôi dưỡng ở biệt viện. Chỉ là dạng này thì cũng thôi đi, mặc kệ là trượng phu, vẫn là công công, đối nữ nhân kia cùng nàng sinh con hoang đều phá lệ chiếu cố, hết thảy ăn mặc chi phí, lại so với nàng sinh mấy con trai đều tốt. Cái này khiến nàng cảm thấy mình địa vị nhận lấy to lớn uy hiếp, tự nhiên là xem đôi mẹ con kia như trong mắt đâm, đinh trong thịt. Thật vất vả các loại đến nữ nhân kia chết rồi. Một ngày nào đó, nàng cháu ruột lại còn nói muốn cưới cái kia con hoang làm vợ. Nàng làm sao lại đáp ứng? Về sau, nàng rốt cuộc tìm được cơ hội, đem cái kia con hoang lấy chồng ở xa ra ngoài. Vốn cho rằng việc này như vậy chấm dứt. Ai có thể nghĩ, tiểu ngũ vậy mà phái người đem cái kia con hoang trượng phu giết đi, mặc dù cái kia con hoang cũng không trở về đến Tô gia, lại làm cho nàng cảm thấy có chút bất an. Loại bất an này, đến tiểu ngũ đột phá đến cương nguyên lục trọng, đạt được tầng tổ ưu ái về sau, đạt đến đỉnh điểm. Lúc này, nàng chỉ hận lúc trước chính mình vì sao không đem cái kia con hoang giết, xong hết mọi chuyện. Lấy tiểu ngũ bây giờ tại Trương gia địa vị các loại hắn cưới cái kia con hoang, về sau chẳng phải là muốn cưới đến trên đỉnh đầu nàng đi. Đây là nàng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Nàng mang người, hỏi rõ tiểu ngũ vị trí về sau, trực tiếp tìm đi qua. Tô Trương thị đi vào bên ngoài thư phòng, đẩy cửa ra, trông thấy tiểu ngũ cùng cái kia con hoang liền tại bên trong, trong lòng một cỗ tà hỏa, trong miệng nói, "Tiểu ngũ, ngươi đã đến, làm sao cũng bất quá đến cùng mẹ mẫu chào." Trương Trác Hàng nhưng không có nhìn nàng, mà là quay đầu, nhìn chằm chằm cửa ra vào, thần sắc có chút lạnh lùng. Hắn cảm thấy một tia sát ý đối phương căn bản không có che giấu, cái này sát ý chính là hướng về phía hắn tới. Tô Trương thị gặp đứa cháu này vậy mà không nhìn chính mình, đột nhiên biến sắc, liền muốn phát tác, lại bị sau lưng ma ma cho kéo lại. Sững sờ phía dưới, vị yêu ma ma đã đứng tại trước người nàng, đưa nàng che lại, mở miệng nói, "Các hạ là người nào? Đến Tô gia có gì muốn làm?" Ngoài cửa người kia không nói gì, ánh mắt tiến tĩnh, mỗi đi một bước, người ở chỗ này trái tim liền theo trùng điệp nhảy một chút. Tiếp nhận lớn nhất áp lực chính là Trương Chắc Hàng, hắn cảm giác chính mình phảng phất bị một đầu hung thú cho tập trung vào, nguy cơ to lớn cảm giác để hắn toàn thân lông tơ đều dựng lên. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay đụng phải đáng sợ nhất đối thủ. Chúng ta có thủ. Trương Chắc Hàng tay cầm tại trên chuôi kiếm, thể nội cương nguyên tự hành kích phát, hình thành hộ thể cương khí, rốt cục để hắn nhiều một tia cảm giác an toàn, mở miệng hỏi. Ầm. Ngay tại hắn mở miệng lúc, người kia động, trong mắt sát ý như thực chất. Nhanh, quá nhanh. Sống chết trước mắt, Trương Chắc Hàng bạo phát ra cường đại tiềm lực, một kiếm đâm ra, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay vung ra nhanh nhất một kiếm. Cũng tại thời khắc này, trong đầu hắn nhớ tới lao tổ đã nói, nhược điểm lớn nhất của hắn chính là không có chưa hề cùng người từng có sinh tử tương bác, không có loại kia sát khí. Hiện tại hắn hiểu được kia sát khí là cái gì. Một trận chiến này qua đi, kiếm pháp của ta đem thoát thay đổi. Ầm. Một lần sau, kiếm của hắn đâm cái không, một nắm đấm đánh vào mặt bên trên, trong nháy mắt kích phá hắn hộ thể cương khí, sau đó mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Hầu cửa ra vào, Lâm Liêu Đông rốt cuộc tìm được vị kia hầu tiền bối, vừa muốn gọi hắn, đã nhìn thấy hầu tiền bối xông vào trong phòng, một quyền đem một người đầu cho đánh nổ. Giết người. Trước mắt hắn tối đen, có chút lửa công tâm. Vị này hầu tiền bối, thế mà tại Tô gia giết người. Lần này xong. Các loại, người kia cũng không có mặc đồ tang, có lẽ không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Ngay tại trong lòng của hắn may mắn thời điểm, nghe được vị kia hầu tiền bối lang tiếng nói, hầu Long Đào giết Trương Chắc Hàng tại đây. Ai? Trương Chắc Hàng. Lâm Liêu Đông nghe được cái tên này, trái tim nhỏ rốt cuộc không chịu nổi, chân mềm nhũn, một đầu mới ngã xuống đất. Đợt. Chương 036 tông sư chi chiến tiểu ngũ. Tô Trương thị nhìn xem Trương Chắc Hàng đầu giống như là dưa hấu, bị người cho một trưởng vô đến vỡ vụn ra, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Nàng dùng vô cùng hoảng sợ nhìn xem cái kia giống như cột điện chẳng hán, thân thể ức chế không nổi run rẩy lên. Đây mới thực là vô pháp vô thiên kẻ liều mạng, mới mặc kệ thân phận của người cao quý cỡ nào, xuất thân nhiều hiển hách, nói giết liền giết. Kế tiếp, có thể hay không muốn giết mình? Hầu Long Đào giết Trương Chắc Hàng nơi này. Chẳng hán kia ngửa mặt lên trời dài giống một tiếng, có nhìn hay không những người khác một chút, quay người đột nhiên rời đi. Tô Trương thị đầu tiên là một trận may mắn, sau đó nhìn thấy ẩm vàng ngã xuống đất thi thể, đột nhiên ý thức được bị giết là ai. Kia là bị tàng tổ ký thác kỳ vọng, có hy vọng nhất trong tương lai hại đến thần tàng cảnh ngôi sao hy vọng. Cái này dạng chết tại Tô gia. Nàng nghĩ tới đây, mắt tối sầm lại, kém chút bất tỉnh đi. Trong thư phòng, Tô Lăng Xương kinh ngạc nhìn trên mặt đất cố kia thi thể không đầu. Nàng còn có chút không dám tin, cái này biết bí mật của mình, vừa mới còn cầm Cố Minh Xuyên đến uy hiếp nàng Trương Chắc Hàng, cứ như vậy chết rồi. Mấy tháng đến nay, cái này Trương Chắc Hàng tựa như là đặt ở nàng trong lòng bên trên cự thạch. Không nghĩ tới, thế mà lấy phương thức như vậy giải quyết. Trong nội tâm nàng áp lực giết hết, cảm giác được một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Về sau, rốt cuộc không cần lo lắng có người sẽ nguy hiểm cho nhị lang tính mạng. Nàng có thể một lần nữa trở lại Minh Long Thành, cái kia ấm áp trong nhà, tiếp tục qua cuộc sống yên tĩnh. Nghĩ tới đây, nàng hận không thể lập tức rời đi nơi này, lập tức về Minh Long Thành. Tạ ơn. Tô Lăng Xương nhìn qua cái kia tráng hán rời đi phương hướng, ở trong lòng chân thành nói lời cảm tạ. Mặc kệ đối phương tại sao muốn giết Trương Chắc Hàng, đúng là giúp nàng giải quyết một cái to lớn phiền phức. Cố Minh Xuyên nên ngang đi ra Tô phủ, sau đó tại trước mắt bao người, rời đi Bình Giang Thành. Sau đó, hắn thẳng đến hơn 10 dặm bên ngoài một cái trấn nhỏ, đi gặp Thanh Tuyết, để nàng đến Giang Châu thành bên ngoài một cái khách sạn chờ hắn.
Lập tức rời đi, đừng có bất luận cái gì trì hoãn.
Nếu như ngươi không muốn chết.
Thanh Tuyết gật gật đầu, không nói nhảm, trực tiếp rời đi.
Cố Minh Xuyên đợi nàng sau khi đi, từ một phương hướng khác rời đi.
Bình Giang thành ngoài mấy chục dặm một tòa vô danh bên trong ngọn núi nhỏ, Cố Minh Xuyên ngay tại một dòng suối nhỏ bên cạnh mài đao, một bên điều ra bảng. Ánh mắt của hắn rơi vào môn kia đã thật lâu chưa bao giờ dùng qua ngũ hành quyền pháp bên trên.
Thêm điểm.
Hắn trực tiếp đem môn quyền pháp này độ thuần thục, thêm đến xuất thần nhập hóa. Hắn sẽ những vũ khí này bên trong, cũng chỉ có môn quyền pháp này, cùng Kim Cương Bất Diệt Thần Công nhất ghép đôi.
Kia mấy môn đao pháp, chỉ có sử dụng cương khí mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất.
Xem ra, sau khi trở về, phải học một môn thích hợp khổ luyện công pháp võ kỹ mới được.
Cố Minh Xuyên thầm nghĩ nói,
lấy thực lực của hắn bây giờ, đối mặt tu vi không bằng chính mình, tiện tay một quyền liền có thể đánh giết. Thế nhưng là thật đụng phải thực lực tương tự, thậm chí tu vi ở trên hắn, môn này ngũ hành quyền pháp liền có chút không đủ dùng.
Cố Minh Xuyên đang nghĩ ngợi, liền nghe đến một đạo rất nhỏ tiếng xé gió truyền đến.
Hắn không quay đầu lại, tiếp tục cọ sát lấy đao của mình.
Một tiếng nói giản mùa vang lên, các hạ cùng ta Trương gia có thủ.
Hắn thử một chút lưỡi đao, thuận miệng nói, không có.
Vậy chính là có người phái ngươi tới, nói đi, là ai sai xử ngươi?
Ngươi cảm thấy, ta sẽ nói cho ngươi biết sao?
Cái này có thể không phải do ngươi.
Sau lưng người kia xuất thủ, xoay một tiếng, một đạo kiếm cương đánh tới.
Kiếm cương còn chưa cẩn thận, Cố Minh Xuyên cũng cảm giác được một trận nói nói.
Cương nguyên lục trọng trương chắc hàng cương khí cùng người này so sánh, giống như đông.
Hắn nhục thân có mạnh mẽ hơn nữa, cũng gánh không được.
Không thể đón đỡ.
Cố Minh Xuyên một cái lắc mình, hiểm mà lại hiểm né bắt đầu.
Xoẹt 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 xoẹt, chờ đợi hắn là mười mấy đạo kiếm cương.
Theo đuổi giết hắn là một người có mái tóc hoa dâm lão đầu, mặc một thân đạo bào.
Mỗi một cái kiếm cương đều cực kỳ xảo trá.
Cố Minh Xuyên lộ ra dị thường chật vật, tựa như kém chút không có tránh thoát đi, trên quần áo bị phá vỡ mấy đạo lỗ hổng.
Cuối cùng một đạo kiếm cương, hắn nâng đao đón đỡ.
Còn một tiếng, trong tay cương đao trực tiếp cắt thành hai đoạn.
Không đánh.
Cố Minh Xuyên còn là lần đầu tiên đánh loại này biệt quất cầm, đối phương liền công kích từ xa, căn bản không cho hắn cơ hội gần người.
Mà lại, hắn rất hoài nghi, liền xem như cẩn thận, cũng khó có thể phá vỡ đối phương hộ thể cương khí.
Cái kia còn đánh cái giẫm a vẫn là chạy đi.
Người mặc đạo bào lão giả theo đuổi không bỏ, thế nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện, đối phương lực bộc phát cực mạnh, chính mình lại đuổi không kịp.
Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chạy bao lâu.
Trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng.
Huấn luyện võ giả lực bộc phát tuy mạnh, nhưng là thể lực luôn có hao hết thời điểm, cương nguyên võ giả thắng ở khí mạch trầm sâu, mà lại tu vi của hắn muốn thắng đối phương một bậc, liều tiêu hao đối với hắn càng có lợi hơn.
Hai người một đuổi một chạy, thứ ba ngày một mực đuổi tới trời tối.
Sau đó, một mực đuổi tới hướng đông.
Người trốn không thoát.
Quảng Nguyên đạo nhân nhìn chằm chằm phía trước cái thân ảnh kia, có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương nhanh đến cực hạn.
Đối phương tính bền dẻo, vượt qua tưởng tượng của hắn.
Trong lòng càng thêm kiên định muốn trừ hết kẻ này ý nghĩ.
Trẻ tuổi như vậy, chính là thần lực cảnh thất trọng, nhân vật như vậy, đã kết xuống thù hận, nếu là không thể thừa dịp hiện tại giết chết hắn, ngày sau hẳn là tai họa.
Lúc này, bọn hắn đã sớm ra Bình Giang phủ địa giới.
Tiểu tử kia một mực hướng hoang tàn vắng vẻ vùng núi trốn, bay qua mấy tòa đại sơn, cũng không biết đến nơi nào.
Thật sao?
Liền nghe phía trước tiểu tử kia hỏi ngược một câu.
Đó lấy, Quảng Nguyên đạo nhân liền nghe đến thanh âm gì, sắc mặt không khỏi biến đổi.
Kia là tiếng nước chảy.
Tâm hắn kêu không tốt, đang muốn để khí đuổi theo, đã thấy tiểu tử kia đột nhiên ra tốc, hắn căn bản đuổi không kịp.
Chỉ chốc lát, trước mắt xuất hiện một đoạn rộng lớn mặt sông.
Chuyện hôm nay, tất có châu báo.
Quảng Nguyên đạo nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu tử kia nhảy vào trong nước.
Hắn đi vào bờ sông, nhìn chằm chằm sóng cuộn ánh sáng tuôn ra mặt sông, sắc mặt biến đổi, cuối cùng không dám nhảy đi xuống.
Đến trong nước, hắn cương nguyên nhận cực lớn trở ngại, uy lực lớn suy giảm, chưa hẳn có thể đánh được đối phương.
Liên cái này một chần chờ, hắn triệt để đã mất đi đối phương cảm ứng.
Quảng Nguyên đạo nhân sắc mặt có chút khó coi, thế mà thật bị đối phương chạy thoát các loại qua cái mấy năm, đối phương đột phá đến thần lực bắt trọng, chính mình chỉ sợ đều không dễ ngăn cản.
Một lát sau, hắn tựa hồ là đã quyết định cái nào đó quyết tâm, dậm chân một cái, hướng một phương hướng khác mà đi.
Đã kết thù hận, vậy dứt khoát không trở về Trương gia.
Hắn mặc dù qua tuổi 60, vẫn là rất chân quý chính mình mạng nhỏ, hắn cảm thấy mình còn có thể sống cái 20-30 năm,
cũng không muốn vì Trương gia, ngay cả mệnh đều ném đi.
Thiên hạ chi lớn, nơi nào đi không được.
Mấy canh giờ sau, thương dưới sông du lịch mấy chục cây số chỗ, mặt sông lập tức trở nên mở rộng rất nhiều, chảy xiết nước sông cũng biến thành thong thả.
Mấy chiếc thuyền hoa ngay tại trên sông chạy, trên thuyền anh ca đến hót, còn có nam nam nữ nữ tiếng cười, rất là náo nhiệt.
Trong đó một đầu thuyền hoa lại an tĩnh dị thường.
Vũ,
Tiểu Vũ, bằng không vẫn là để các nàng trở về đi.
Trên thuyền, một cái áo gấm người trẻ tuổi nhỏ giọng khẩn cầu, nếu là cô mẫu biết ta mang ngươi đến chơi gái, lại đánh gãy chân của ta.
Ngồi tại bên cạnh hắn chính là nam trang ăn mặc tiết được Vũ, nàng ngồi tại một cái bàn trước, bên cạnh một tên tuyệt sắc nữ tử chính ngồi quỳ chân ở một bên, cho nàng rót rượu.
Nàng này chính là Hiểu Nguyệt lâu hoa khôi một trong, Vũ Tư cô nương.
Tiết Nhược Vũ bưng rượu lên uống một ngụm, liền trực tiếp dội cho, nói với Vũ Tư, tiếp tục ngược lại.
Vũ Tư đê mi thuận nhãn, ngoan ngoãn lại rót một chén rượu.
Hôm nay hai vị này khách nhân bao xuống nàng, cái gì cũng không làm, liền để nàng ngồi xổm ở nơi này rót rượu.
Nàng chân đã ngồi xổm tê, lại chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng.
Bên cạnh tên kia hoa phục nam tử có chút nhìn không được, nói, Vũ Tư cô nương như thiên tiên nhân vật, ngươi cần gì phải như thế khó xử nàng.
Hắn là Tiết Nhược Vũ biểu ca, gọi Thương Tiên Thành.
Tiết Nhược Vũ không khỏi khí khổ, nàng lại như thiên tiên nhân vật,
ta chính là như là cỏ rác bình thường là sao?
Nói, nàng đánh mắt lập tức đỏ lên. Thương Thiên Thành vội vàng nói, ta không phải.
Ý tứ kia. Trong lòng của hắn kêu khổ, từ khi cái này biểu muội tự mình ra khỏi thành đuổi theo Tập Giang Dương đại đạo sau khi trở về, tính tình liền trở nên càng thêm âm tình bất định, kỳ nộ vô thường. Hắn tự nhiên nghe nói trước mấy ngày ban đêm, cái này biểu muội vì một cái nam nhân, đại náo Hiểu Nguyệt lâu sự tình. Thế nhưng là, chuyện này hắn căn bản không dám nhắc tới, chỉ có thể làm không biết. Vì chuyện này, Tiết Nhược Vũ bị nhốt mấy ngày, hôm nay mới được cho phép đi ra ngoài. Kết quả, nàng liền kéo lên chính mình, bao xuống Vũ Tư cô nương cùng một chiếc thuyền hoa, chạy đến ngoài thành bờ sông tới. Nàng rõ ràng chính là tức không nhịn nổi, muốn tra tấn Vũ Tư cô nương. Ngay tiếp theo hắn cũng muốn không may. Dù sao lần này trở về, dừng lại đánh là tránh không khỏi. Đúng lúc này, một tiếng kinh hô vang lên, mau nhìn, trong nước có người. Cứu người a, có người rơi xuống nước nha. Ngay sau đó, một bóng người nhảy lên thuyền hoa, lập tức mấy tên hộ vệ nhao nhao rút đao, bảo hộ ở trước người hai người. Chớ khẩn trương, ta chính là đến mượn một bộ quần áo. Thương Thiên Thành gặp được thuyền chính là người trẻ tuổi, mặc dù ở trần, chỉ mặc một kiện quần đùi, lại có thể nhìn ra được người này khí độ bất phàm, không giống như là kẻ xấu. Liên để hộ vệ thối lui. Sau đó, lại khiến người ta cầm một bộ quần áo cho hắn. Chỉ chốc lát, đối phương liền thay xong quần áo ra, chắp tay nói, đa tạ, tại hạ Cố Minh Xuyên, không biết minh đại xưng hô như thế nào. Thương Thiên Thành. Nguyên lai là Thương gia Tam công tử, hữu ngưỡng đại danh. Cố Minh Xuyên lúc này đã khôi phục diện mục thật sự, từ bị kia đạo nhân dưới tay chạy trốn về sau, hầu long đảo cái này áo lót có thể tạm thời lọt gấp. Hắn xuôi dòng mà xuống, thế mà trực tiếp về tới Giang Châu thành bên ngoài. Lúc đầu muốn tìm cái địa phương lên mở, thế mà nghe được Tiết Nhược Vũ thanh âm, chơi tâm nổi lên, muốn nhìn một chút nàng có thể hay không nhận ra mình, thế là nhảy tới trên thuyền. Hiện tại xem ra, Tiết Nhược Vũ hoàn toàn không có nhận ra hắn. Hắn có thể yên tâm. Thương Thiên Thành nói, Cố Minh cũng là đến quan chiến a.
Quan chiến?
Xem cái gì chiến? Cố Minh Xuyên không rõ ràng cái gì thanh huống, chỉ có thể hàm hồ ừ một tiếng. Thương Thiên Thành có chút kích động nói, hai vị tông sư chi chiến, 10 năm khó gặp một lần, sao có thể bỏ lỡ?
Tông sư chi chiến?
Cố Minh Xuyên nghe xong, lập tức bỏ đi ý nghĩ rời đi. Hai vị thần tàng cảnh cường giả ở giữa chiến đấu, có cơ hội khẳng định phải mở mang kiến thức một chút. Chương 037 sơ hở Cố huynh đệ, tỷ thí lần này, ngươi xem trọng ai? Cố Minh Xuyên đón Thương Thiên Thành có chút ánh mắt mong chờ, nghĩ thầm, ngươi đây có thể hỏi lấy ta, ta ngay cả ai cùng ai đánh cũng không biết. Hắn trầm ngâm một chút, nói, hai người này đều có thiên thu, không có chân chính đánh qua, rất khó phán đoán ai mạnh ai yếu.
Thế thì chưa chắc.
Thương Thiên Thành xem thường, nói, Bạch Vân môn Lý Vân Âm, luyện kiếm 40 năm, chưa thành tông sư trước đó, một tay Du Long kiếm pháp cơ hồ đánh khắp Giang Châu thành vô địch thủ. Kia Giang Nhất Linh tiên tư cho dù tốt, cũng bất quá vừa thành tiểu tông sư, muốn khiêu chiến Lý Vân Âm, còn kém chút hỏa hậu. Cố Minh Xuyên thế mới biết, hai vị muốn quyết chiến tông sư là ai. Bạch Vân môn là Giang Châu một cái đại phái, nghe nói kỳ môn chủ là thần tàng đỉnh phong cường giả tuyệt đỉnh, khoảng cách pháp tượng cảnh chỉ có cách xa một bước. Mà Giang gia thì là Giang Châu thứ nhất đại thế gia. Giang gia gia chủ đứng hàng thiên bảng thứ 19 vô thượng cường giả. Thương Thiên Thành cùng Tiết gia quan hệ gần, tự nhiên đối Giang gia tương đối căm thù. Trang tỷ đấu này, khẳng định là đứng Bạch Vân môn bên này. Hai người kia, Bạch Vân môn Lý Vân Thâm hắn không hiểu rõ, Giang Nhất Linh danh tự lại là nghe qua. 20 tuổi thần tàng cảnh, tại Giang Châu tuyệt đối là bắn nổ tồn tại. Chỉ cần lỗ thai dài, không có khả năng chưa từng nghe qua cái tên này. Cố Minh Xuyên nói, Thương công tử cao kiến, Giang Nhất Linh tiên là tuổi nhỏ đắc chí, thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch, lần này khẳng định phải cắm ngã nhào một cái. Thương Thiên Thành nghe được hắn, rất có gặp chi kỷ cảm giác, vỗ đùi, nói hay lắm, kia Giang Nhất Linh không coi ai ra gì đã quen, há không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu tiên. Cố Minh Xuyên thuận Thương Thiên Thành, cùng theo phê phán lên Giang Nhất Linh, để Thương Thiên Thành trong lòng cực kỳ vui mừng, để cho người lấy rượu tới, vài chén rượu hạ đũ, hai người liền xưng huynh gọi đệ. Cho chuyện một chút, Cố Minh Xuyên liền phát hiện, thuyền hoa bên trên không ít người, đặc biệt là thị nữ, nhìn xem ánh mắt của mình không quá hữu hảo, chỉ là giận mà không dám nói gì. Hiển nhiên, những này thị nữ đều là Giang Nhất Linh fan hâm mộ. Không cần hoài nghi, ở cái thế giới này, những cái kia xuất thân danh môn đại phái thiên tài, chính là đỉnh lưu, tự nhiên có vô số fan hâm mộ. Nếu như là nhan giá trị lại cao, kia fan hâm mộ số lượng thì càng kinh khủng. Thì như nói, đương kim đại ngụy hoàng triều đỉnh lưu, tứ đại thiên kiêu. Bốn người này tất cả đều là nữ tử, không chỉ có là tuyệt thế kỳ tài, 20 trước đó cũng đã là tuyệt đỉnh tông sư, càng là dung mạo tuyệt thế. Chỉ có thể nói, đại ngụy hướng thế hệ này có chút âm thịnh dương suy. A Cố Minh Xuyên đang nghĩ ngợi, liền nghe đến khắc thuyền hoa bên trên truyền đến một trận ầm ĩ thanh âm, đến rồi, là Bạch Vân môn thuyền. Liên uống một bữa rượu công phu, trên mặt sông đã lái tới mấy chục chiếc lớn lớn nhỏ nhỏ thuyền, tất cả đều là đến xem náo nhiệt. Ngay sau đó, một bên khác cũng có người hô, Giang gia thuyền cũng tới. Chính chủ cuối cùng đã tới. Thương Thiên Thành cũng ngồi không yên, đứng dậy đi đến mép thuyền, "Cố Minh, Tiểu Vũ, mau tới đây a." Tiết Nhược Vũ đi tới. Cố Minh Xuyên còn tại ăn cái gì? Hắn bị cái kia Trương gia cái đạo sĩ kia đổi một ngày, tiêu hao rất lớn, chính cần bổ sung một chút năng lượng. Đột nhiên, một mực ngồi xổm ở bên bàn bên trên Vũ Tư cô nương muốn đứng dậy, dưới chân mềm nhũn, kinh hô một tiếng. Hướng một bên, Cố Minh Xuyên quản tới. Cố Minh Xuyên đưa tay đi đỡ một thanh. Nàng bắt hắn lại cánh tay, người hay là ngược lại trong ngực hắn. Cố Minh Xuyên cúi đầu xem xét, gặp nàng ngẩng đầu lên đến, trên mặt bay lên hai đóa hồng vân, sóng mắt lưu chuyển, thẹn thùng rủ xuống ánh mắt, thấp giọng nói, "Công tử, thật có lỗi." Hắn sửng sốt một chút. Đây là câu dẫn a? Hắn vừa rồi kia vừa đỡ ân Lý Tuyết, nhất định có thể đưa nàng đỡ lấy, nàng rõ ràng chính là cố ý đổ vào trong ngực hắn. Gương mặt còn tại hắn trên chóp mũi cọ sát một chút. Không thể không nói, làn da thật sự là thủy nộn bóng loáng, kia phấn nị xúc cảm, cho hắn một loại cảm thụ chưa bao giờ từng có. Rất nhanh, liền có thị nữ tiến lên, đưa nàng đỡ dậy. Cố Minh Xuyên gặp nàng sắc mặt đỏ bừng đi, trong lòng có chút nghi hoặc, nàng tại sao muốn cầu dẫn ta? Hắn cũng không có đẹp trai đến kinh thiên động địa trình độ, thân phận địa vị cũng so ra kém Thương Thiên Thành. Nàng coi như cầu dẫn, cũng nên là cầu dẫn Thương Thiên Thành mới đúng. Lúc này, Thương Thiên Thành gọi hắn, "Cố Minh, mau tới, bắt đầu." "Tới." Hắn đè xuống nghi ngờ trong lòng, mạn thuyền chỗ, phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy xa xa trên mặt sông, có hai đạo nhân ảnh chính chống giống mà đứng, lẫn nhau giằng co. Đến thần tàng cảnh, liền có thể ngự không chi năng, đây cũng là thần tàng cảnh cường giả được xưng là tông sư nguyên nhân. Cố Minh Xuyên thấy có chút hâm mộ, kiếp trước hắn ngay cả máy bay đều không có ngồi qua, lúc nào mới có thể giống như bọn họ, có thể trên bầu trời bay. Hắn hơi tính toán một cái, không cần một năm liền có thể đến thần tàng cảnh. "Kia không sao." Không chung hai người kia tựa hồ muốn nói lấy cái gì, chỉ là cách quá xa, căn bản nghe không được. Ầm ầm. Rốt cục, hai vị tông sư độc thủ, một kiếm phía dưới, mặt sông bị đánh mở một đạo dài mười mấy mét lỗ hổng. "Ta sát, uy lực này có chút quá tại khoa trương a." Cố Minh Xuyên thấy có chút giật mình. Ngày hôm qua cái cương nguyên bắt trọng đạo sĩ, tại hai người này trước mặt, căn bản không đáng chú ý a, mấu chốt là hai người kia, một cái vừa đột phá đến thần tàng cảnh, một cái đột phá đến thần tàng cảnh mới mấy năm. Không dám tưởng tượng, những cái kia thần tàng tuyệt đỉnh tông sư, lại sẽ mạnh đến loại trình độ gì. Xem ra thế giới này trên lực lượng hạn phi thường cao, khẳng định là cái cao võ thế giới. Cố Minh Xuyên ở trong lòng nâng cao với cái thế giới này hệ thống sức mạnh phán đoán. Đang nghĩ ngợi, hai người kia càng đánh càng nhanh. Giao thủ dư ba, đem thương sông quấy đến long trời lở đất, nhấc lên bọn sóng, rất nhanh tuần hướng bên này. Trong lúc nhất thời, trên mặt sông thuyền bị sông đến thất linh bắt lạc. Có vài chiếc thuyền con trực tiếp bị lật ngược, người trên thuyền toàn thành ướt sũng. Còn có thuyền đụng vào nhau, dẫn tới thét lên liên tục. Cố Minh Xuyên bọn hắn chiếc này thuyền hoa thiếu chút nữa cũng bị lật ra. Tiết Nhược Vũ bên người mấy tên hộ vệ trên thân bộ phát ra cường đại cương khí, mạnh mẽ đem thuyền cho ổn định. Mấy người kia lại đều là cương nguyên cửu trọng tu vi. "Cẩn thận." Đúng lúc này, Thương Thiên Thành lên tiếng cảnh báo. Chỉ gặp cách đó không xa, một chiếc thuyền lớn chính hướng bên này bỏ tới, lập tức liền muốn đụng phải. Lần này, muốn tránh đều tránh không xong. Quanh một chút, hai chiếc thuyền đụng phải. Vong tàu bên trên chấn động, những cái kia tu vi không đủ người, đều bị đâm đến ngã trái ngã phải, ngã đầy đất, đặc biệt là những thị nữ kia nhóm. Cố Minh Xuyên tự nhiên là không bị ảnh hưởng, đột nhiên, một bóng người đổ vào trong ngực của hắn. Lại là vị kia Vũ Tư cô nương. Vừa rồi, nàng rõ ràng đứng tại Tiết Nhược Vũ bên người, cách hai người cũng có thể tinh chuẩn đổ vào trong ngực hắn, còn nói không phải tận lực cầu dẫn. Cố Minh Xuyên trung thực không khách khí, một thanh nắm ở eo của nàng, xúc tu cảm giác được kinh người có giãn. Hắn lần thứ nhất sinh động lý giải mềm mại không xương cái từ này. Không hổ là học vũ đạo. Cái này eo không phải eo, là đoạt mệnh luôn nào. Vũ Tư anh một tiếng, mặt tiếp ở trên lồng ngực của hắn, cách trước đấm quần áo, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng nàng nóng hổi gương mặt. Lợi hại a. Cố Minh Xuyên có chút sợ hãi thán phục, đây cũng quá sẽ đi. Bất quá, cô nương, ngươi thật bậy nhầm người. Hoa Khôi cũng không phải cái gì người đều có thể ngủ, Hầu Long Đảo không có lai lịch, ngủ đi ngủ. Cố Minh Xuyên thế nhưng là người địa phương, nếu là ngủ nàng, chuyến ra ngoài, bị người hái mộ của nàng tìm tới cửa trả thù, vậy đơn giản là tự tìm phiền phức. Lúc này, một cái như mỗi vần thanh âm truyền vào trong lỗ tai của hắn, "Hầu công tử, ngươi vẫn là hiện tại bộ dáng này đẹp mắt chút." "Hầu công tử?" Cố Minh Xuyên sửng sốt một chút. Nàng thế mà nhận ra ta rồi. Trên mặt hắn bất động thanh âm, truyền âm nói, "Cái gì Hầu công tử, cô nương sợ là nhận lầm người." Công tử giấu giếm được Tiết tiểu thư, nhưng không giấu giếm được Nô gia. Công tử mùi trên người, Nô gia cả một đời đều không thể quên được. Nguyên lai là thể vị, thật sự là cẩn thận mấy cũng có sơ sót ta bất quá, ngươi là thuộc giống chó đi, cái mũi linh như vậy. Cố Minh Xuyên tiếp tục truyền âm nói, cô nương đang nói cái gì? Ta làm sao không rõ? Ta cùng cô nương là lần đầu tiên gặp. Lúc này, thân thuyền rốt cục ổn định, Vũ Tư từ trong ngực hắn tránh thoát, trên mặt đỏ bừng, thi lễ một cái, ôn nhu nói, Cố công tử, đa tạ. Cố Minh Xuyên cười nói, không cần khách khí, chỉ cần không bạch trần, chúng ta liền vẫn là hảo bằng hữu. Giang Nhất Hồng, ngươi là cố ý à? Đột nhiên, Thương Thiên Thành phát ra một tiếng cực kỳ tức giận gầm thét, chỉ vào kia chiếc cơ hồ đem thuyền hoa chặn ngang đụng thành hai đoạn lớn chiếc, trên sông nhiều như vậy thuyền ngươi không đụng, nhất định phải đụng thuyền của ta. Chiếc thuyền lớn kia bên trên xuất hiện mấy thân ảnh, người cầm đầu kia xoát một chút hất ra một thanh quạt giấy, một mặt kinh ngạc nói, à, lại không cẩn thận đụng phải Thương công tử thuyền, thật sự là xin lỗi. Bất quá, Thương công tử làm sao ngồi một chiếc nhỏ như vậy thuyền hoa ra? Chẳng lẽ lại Thương gia ngay cả một chiếc gia dáng thuyền lớn cũng không có? Không thể nào. Trong giọng nói mang theo nồng đậm trào phúng. Thương Thiên Thành bị tức đến giận sôi lên, ngươi, vẫn là bên cạnh Tiết Nhược Vũ mở miệng, lạnh lùng nói, sông tiểu thất, ngươi đâm cháy thuyền của ta, là muốn giết ta sao? Giang Nhất Hồng lúc này mới chú ý tới nàng cũng trên thuyền, sắc mặt biến hóa, thu hồi nụ cười trên mặt, chắp tay nói, không biết Tiết tiểu thư cũng trên thuyền, còn xin chỗ tội. Trong lòng của hắn thầm kêu không may, làm sao nàng sẽ cùng với Thương Thiên Thành? Đắc tội vị này cô nãi nãi, về sau cũng không có tốt ngày qua. Nếu nói tại Giang Châu Thành, còn có hắn không đắc tội nổi người, Tiết Nhược Vũ tuyệt đối tính một vị. Ở trước mặt nàng, hắn cũng chỉ có thể nhận sợ. Tiết Nhược Vũ lúc đầu trong lòng liền không thoải mái, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy buông tha hắn, nói, chuyện ngày hôm nay, ta nhất định phải nói cho Tam Di Nương, để hắn cho ta một câu trả lời thỏa đáng.
Đừng a, cô nãi nãi.
Giang Nhất Hồng sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Nếu không phải trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng nhịn không được yêu cầu tha. Trong miệng nàng Tam Di Nương, đúng là hắn nãi nãi.
Lão phu nhân thế nhưng là nổi danh nghiêm khắc, nếu như bị nàng biết, 3 tháng cấm túc là tránh không khỏi. Thương Thiên Thành nhìn thấy Giang Nhất Hồng kinh ngạc dáng vẻ, cuối cùng là xả được cơn giận.
Lúc này, Giang gia trên thuyền lại đi tới một nữ tử, cười nói, Nhược Vũ muội muội tính tình vẫn là như thế lớn a.
Tiết Nhược Vũ nhìn thấy nữ nhân kia, kinh hỉ nói, Vương tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì về Giang Châu thành?
Vương Hy Ninh,
Cố Minh Xuyên xem xét, thế mà còn là người quen.
Lúc này, Vương Hy Ninh cũng hướng hắn nhìn qua, một mặt mừng rỡ, hiển nhiên cũng nhận ra hắn.
Chương 038 pháp tượng chi bí nàng thế mà đối ta cười.
Cố Minh Xuyên nhìn thấy Vương Hy Ninh loại này biểu hiện khác thường, liền ý thức được nàng hơn phân nửa là biết mình khôi phục tu vi chuyện.
Bằng không, nàng không thể nào là loại thái độ này.
Còn nhớ rõ lúc ấy hắn bị vị kia giao nhi cho thải bổ, tu vi mất hết về sau, nàng nhìn hắn cái ánh mắt kia, tinh khiết khinh bỉ.
Cái này có cái gì tốt khinh bỉ? Hắn chỉ là phạm vào tất cả nam nhân đều sẽ phạm một sai lầm mà thôi.
Với anh, đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn, chỉ gặp nơi xa trên mặt sông hai vị kia tông sư, rốt cục phân ra được thắng bại.
Công tử thắng.
Giang gia chiếc thuyền lớn kia bên trên, vang lên một trận chấn thiên tiếng hoan hô.
Xem ra, là Giang Nhất Linh thắng.
Cố Minh Xuyên nhìn chằm chằm nơi xa cái kia lăng không đứng ở trên mặt sông cao ngạo thân ảnh, đầy trời hơi nước vờ quanh, vừa vặn mây đen tản đi, một chùm ánh nắng rơi xuống, chiếu vào đoàn kia hơi nước bên trên, chiếu ra một đạo cầu vồng. Tại dạng này tràng cảnh dưới, thật sự có như trích tiên nhân,
vẫn rất có thể chứa.
Trong lòng của hắn nói thầm. Tại xung quanh những cái kia tiếng hoan hô bên trong, Giang Nhất Linh thanh danh bị đẩy lên đỉnh phong.
Chúc mừng Giang huynh lệnh minh thế đã thành.
Lúc này, Vương Hy Ninh thanh âm truyền đến bên tai. Hắn như có điều suy nghĩ, cho nên Giang Nhất Linh khiêu chiến vị kia Lý Vân Thâm là vì tạo thế.
Hừ, có gì đặc biệt hơn người, cùng tứ đại thiên kiêu so, ngay cả sách giày cũng không xứng.
Một cái khinh thường thanh âm vang lên.
Tại loại trường hợp này, dám nói như vậy, cũng chỉ có Tiết Nhược Vũ.
Mấu chốt là nàng rất khó phản bác.
Đồng dạng nghiên kỷ, kia 4 vị đã là thần tàng cảnh đỉnh phong, chuẩn bị xung kích pháp tượng cảnh.
Gặp nàng như thế mất hứng, Giang gia bên kia đều là bực mình chẳng dám nói ra.
Vẫn là Vương Hy Ninh mở miệng, trong thiên hạ này, có mấy cái có thể cùng các nàng 4 vị sánh vai.
Nhược Vũ muội muội, thuyền của ngươi sắp chìm, không bằng đến ta bên này đến, để bọn hắn đưa ngươi lên mở, cho ngươi thêm chịu nhận lỗi.
Hừ, ai muốn ngồi thuyền của bọn hắn?
Chúng ta đi.
Tiết Nhược Vũ mang thủ hạ người nhảy lên một cái, phi thân đến bên cạnh một cái khác trên chiếc thuyền này, ngồi thuyền của bọn hắn lên mở, vừa nói, Vương tỷ tỷ các loại ngươi rút xong, nhất định phải tới tìm ta.
Vương Hy Ninh đáp, tốt, ta nhất định đi.
Nàng nói xong, khoe mắt thoáng nhìn Cố Minh Xuyên cũng đi theo muốn rời khỏi, mở miệng nói, Cố Minh Xuyên, ta có việc tìm ngươi.
Cố Minh Xuyên,
ngươi ở chỗ này nghe được cái tên xa lạ này, đều có chút hiếu kỳ, thuận ánh mắt của nàng, nhìn về phía đứng tại Thương Thiên Thành bên cạnh một người trẻ tuổi. Chỉ gặp hắn không có chút nào dừng lại ý tứ, nói, Vương tiểu thư có việc, có thể tới bên này trò chuyện.
Tiêu ngạo thật lớn.
Đám người nhao nhao suy đoán, người này đến cùng lai lịch gì, khẩu khí cư nhiên như thế chi lớn.
Để Vương Hy Ninh vị này hầu phủ đích nữ đi qua tìm hắn.
Phải biết, đương đại uy viễn hầu mặc dù không vào thiên bảng, nhưng cũng là công nhận thiên bảng hàng đầu cường giả tuyệt thế.
Chỉ bất quá, làm người trong triều đình, không tham dự thiên bảng xếp hạng mà thôi.
Nàng dạng này ra thế, liền xem như Giang Nhất Hồng dạng này Giang gia con trai trưởng, cũng phải khách khách khí khí, không dám chậm trễ chút nào.
Được.
Vương Hy Ninh nhưng không có do dự, quay đầu nói với Giang Nhất Hồng, Giang huynh, ta cáo từ trước.
Giang Nhất Hồng có chút nhíu mày, hỏi, hắn chính là ngươi lần này trở về, muốn tìm người kia.
Đúng vậy.
Vương Hy Ninh nói xong, vừa chắp tay, mang người đẳng không mà lên, rơi xuống bên ngoài hơn 10 trượng chiếc thuyền kia bên trên.
Giang Nhất Hồng nhìn xem nàng cấp thiết như vậy bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng, đối thủ hạ sau lưng nói, cha một chút, cái này Cố Minh Xuyên đến cùng là thần thánh phương nào.
Vâng.
Cố Minh Xuyên cũng không phải cố ý muốn Vương Hy Ninh xuống đài không được.
Câu nói kia nói thế nào, đứng đội không kiên quyết, còn không bằng đường đứng đội.
Hắn cùng Thương Thiên Thành cùng Tiết Nhược Vũ đứng tại trên cùng một con thuyền, mặc kệ tại ai xem ra, hắn đều xem như tiết ra bên này người.
Nếu là hắn hấp tấp chạy đến Giang gia trên thuyền, Thương Thiên Thành sẽ thấy thế nào hắn?
Tại Giang Châu hỗn, luôn luôn muốn đứng một phương.
Liên Tiết Nhược Vũ hào phóng như vậy, đưa hắn một cái cương nguyên cảnh kiếm thị, hắn tự nhiên muốn đứng tiết ra, đều không mang theo do dự.
Quả nhiên, Thương Thiên Thành cùng Tiết Nhược Vũ ánh mắt nhìn hắn cũng không giống nhau.
Có thể để cho Tiết Nhược Vũ vị này uy viễn hầu đích nữ từ Giang gia trên thuyền, gọi vào bọn hắn tiết ra bên này, thật sự là quá có mặt.
Tựa như là một vị quý khách tại Giang gia làm khách, nửa đường lại chạy đến tiết gia tới.
Cái này khiến Giang gia mặt hướng chỗ nào đặt.
Thương Thiên Thành có chút hưng phấn nói, ngươi thế mà nhận biết Hy Ninh tỷ tỷ.
Cố Minh Xuyên nói, từng có mấy lần gặp mặt.
Chỉ là từng có mấy lần gặp mặt.
Ai mà tin a?
Dù sao Thương Thiên Thành không tin.
Vương Hy Ninh đến bên này thuyền về sau, không có vội vã tìm Cố Minh Xuyên nói chuyện, mà là cùng Tiết Nhược Vũ tự lên cũ.
Cố Minh Xuyên ở một bên nhìn xem hai người thân mật bộ dáng, trong lòng ngầm xoa xoa nghĩ, cái này sợ không phải đóa hoa giao tiếp à?
Tại Minh Long phủ, cùng Quách Nghi tình như tỉ muội.
Tại Giang Châu thành, cùng người Giang gia cười cười nói nói, hiện tại đến Tiết gia bên này, lại cùng Tiết Nhược Vũ tỉ tỉ muội muội.
Cái này giao tế trình độ cũng không bình thường á, chỉ chốc lát, thuyền tiểu cập bờ.
Xuống thuyền thời điểm, một tên thị nữ từ Cố Minh Xuyên bên người trải qua, hướng trong tay hắn lấp một vật, hắn gặp không ai chú ý, triển khai xem xét.
kia là một sợi tơ chất khăn tay, trên đó viết một nhóm sinh đẹp chữ, đêm nay giờ dậu, hiểu nguyệt sau lầu ngõ hẻm tướng đợi. Trông mong quân sớm tới. Đây là, hẹn ta đi riêng tư gặp. Cố Minh Xuyên chấn động trong lòng, sờ lên cằm, nguyên lai, ta như thế có mị lực sao? Hoa Khôi gặp ta một lần, liền nhớ mãi không quên, muốn chủ động nhân thân. Cái này cũng không so với lần trước. Giao Nhi cô nương hẹn hắn, là bởi vì hắn là Minh Long Khôi thủ. Tại Giang Châu Thành, hắn muốn tên vô danh, luận thực lực cũng không có chỗ xếp hạng. Vũ Tư cô nương còn có thể cảm mến với hắn, đây không phải là mị lực là cái gì? Hạ thuyền về sau, Tiết Nhược Vũ cùng Thương Thiên Thành mang người đi trước. Cuối cùng, chỉ còn lại Vương Hy Ninh cùng nàng hướng tên tùy tùng, tăng thêm Cố Minh Xuyên. Vương Hy Ninh có chút chế nhạo nhìn xem hắn, thế nào, lần trước giáo huấn còn chưa đủ khắc sâu. Cố Minh Xuyên nghe nàng nói như vậy, liền biết vừa rồi cái kia tỷ nữ nhét tờ giấy cho hắn sự tình, bị nàng cho nhìn thấy. Trong lòng của hắn đoán thầm, như thế chú ý nhất cử nhất động của ta, không phải là thầm mến ta đi. Ngoài miệng nói, không biết Vương tiểu thư tìm ta có chuyện gì. Vương Hy Ninh cũng không có vội vã nói sự tình, tò mò hỏi, tu vi của ngươi là thế nào khôi phục? Ta tiếp vào tiểu nghi tin, nói ngươi không chỉ tu là phục hồi, còn đột phá đến cương nguyên cảnh. Ta còn có chút khó có thể tin. Nếu như ngươi là muốn hỏi việc này, thật có lỗi, không thể trả lời. Nàng nhìn hắn chằm chằm một hồi, nói, ngươi không muốn nói dễ tính. Lần này tìm ngươi, là vì một chuyện khác. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Hơn 10 dặm bên ngoài, một tòa trong sơn trang. Trong sơn trang hoa mai mở vừa vặn. Một chỗ cái đình bên trong, Cố Minh Xuyên uống vào hoa mai mật, thưởng lấy hoa mai, đối diện còn ngồi một vị áo đỏ giai nhân. Bên cạnh còn có một vị mỹ tỷ ngay tại điểm hương. Trong lòng của hắn cảm thán, kẻ có tiền thực sẽ hưởng thụ. Vương Hy Ninh rốt cục nói đến chính sự, ta cần ngươi giúp ta mang tới một môn công pháp. Cố Minh Xuyên cười, lấy thực lực của ngươi cùng thân phận địa vị đều không lấy được môn kia công pháp, ta làm sao có thể làm được? Đối với việc này mặt, ta không bằng ngươi. Hắn lắc đầu, được rồi, ta cũng không muốn gây phiền toái. Việc này chẳng những sẽ không cho ngươi mang đến phiền toái gì, còn có chỗ tốt rất lớn. Con người của ta xưa nay không tin tưởng có bánh từ trên trời rơi xuống chuyện tốt. Vị kia giao nhi cô nương. Cố Minh Xuyên ho nhẹ một tiếng, nói, từ xưa đến nay, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Vương Hy Ninh trong mắt vẻ trào phúng càng đậm, kia vừa rồi vị kia Vũ Tư cô nương đâu? Ngữ khí của hắn rất tuyệt quyết, dù sao, ta là sẽ không đi. Ngươi liền không hỏi hỏi một chút, có thể được đến chỗ tốt gì sao? Không cần. Cố Minh Xuyên nói xong, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Vương Hy Ninh nói, ngươi chẳng lẽ không hiểu kỹ, vì sao ta muốn học Huyền Thủy Chân Công sao? Gặp hắn không có ý dừng lại, tiếp tục nói, kỳ thật, ta công pháp tu luyện là một môn tuyệt thế thần công một bộ phận. Ngươi tu luyện Huyền Thủy Chân Công là một bộ phận khác. Nếu là luyện một mình một môn, bởi vì công pháp không cho vẹn, đời này chỉ có thể dừng bước thần tàng cảnh đỉnh phong. Chỉ có đem công pháp bù đắp, mới có hy vọng đột phá đến pháp tượng cảnh. Môn kia công pháp, đối ngươi đối ta, đều có cực lớn tác dụng, giúp ta, chính là giúp chính ngươi. Mà lại, ta có thể đáp ứng ngươi, đem ta Trường Xuân Công truyền thụ cho ngươi. Hoặc là nói, phải gọi Huyền Mục Chân Công. Lúc này, Cố Minh Xuyên rốt cục dừng bước. Hắn không khỏi nghĩ đến từ Lưu Thị Song Hung nơi đó đạt được Huyền Hỏa Chân Công rõ ràng cùng Huyền Thủy Chân Công có cùng nguồn gốc. Chẳng lẽ nói, môn công pháp này, lại muốn tập hợp đủ ngũ hành sao? Cái nào bệnh tâm thần sáng tạo công pháp, thế mà muốn cùng luyện năm môn, hắn giới luật điểm đều không đủ dùng. Cố Minh Xuyên mặt không thay đổi trở lại trên chỗ ngồi, nói một chút, thế nào có thể lấy được môn kia công pháp? Vương Hy Ninh liền biết hắn dã tâm không tầm thường, nói, môn kia công pháp, tại một tên Đao đạo tông sư trong tay, người này có thần tàng đỉnh phong tu vi. Đã từng nói, chỉ cần có thể tại trong vòng một ngày, học thành một thức đao pháp, hắn liền đem y bắt chuyển cho người kia. Trong đó có hắn tu luyện Huyền Kim Chân Công. Cố Minh Xuyên giờ mới hiểu được, nàng vì sao lại tìm tới chính mình. Đây là coi trọng hắn trên Đao đạo thiên phú đi. Trong lòng của hắn lập tức chắc chắn xuống dưới, sự tình khác hắn không dám nói, muốn nói học vũ kỹ cùng công pháp, trong thiên hạ này, tuyệt đối không ai có thể so ra mà vượt hắn. Điều kiện tiên quyết là giới luật điểm đầy đủ. Cố Minh Xuyên nói, ta có thể đáp ứng ngươi đón lấy việc này, bất quá, ta muốn trước thu một bộ phận thù lao. Vương Hy Ninh từ trong ngực lấy ra một bản bí tịch, phóng tới trước mặt hắn, nói, nó là của ngươi. Chỉ gặp trên sách viết Huyền Mộc Chân Công bốn chữ. Cố Minh Xuyên lấy ra, lật nhìn một hồi, quả nhiên cùng Huyền Thủy Chân Công cùng Huyền Hỏa Chân Công có cùng nguồn gốc, hắn khép lại bí tịch, hỏi nàng, vị Tiêu Đao đạo tông sư ở nơi nào? Lúc nào đi? Vương Hy Ninh nói, tùy thời đều có thể đi, hắn ngay tại Trấn Ma Ti nhà ngục bên trong. Cái gì đồ chơi? Trấn Ma Ti nhà ngục? Ngươi nói với ta không có nguy hiểm. Chương 039 thiên bảng thứ 3 vị này Đao đạo tông sư họ Tề, xuất thân hàn môn, thiên phú dị bẩm, không có người biết được hắn võ công lai lịch. Vừa bao nghề, chính là thần tàng cảnh tu vi, xông ra danh tiếng thật lớn. Một chiếc xe ngựa bên trên, Vương Hy Ninh ngay tại cho Cố Minh Xuyên giảng thuật vị kia Đao đạo tông sư cuộc đời. Cố Minh Xuyên có thể cảm giác được, trên đường có chút đột ngột, ngay tại đi đến đường dốc. Về sau, người này xông xáo giang hồ lúc, cùng mặt khác bốn vị thần tàng cảnh tuổi trẻ cao thủ kết thành huynh đệ khác họ. Năm người này được xưng là Giang Đông Ngũ Nghĩa. Tại 20 năm trước thanh danh hiển hách, Giang Đông Ngũ Nghĩa tất cả đều là nhất thời chi tuấn kiệt, trong đó, người này xếp tại thứ 5, được người xưng là Đủ Năm, tu vi của hắn cũng là trong năm người xếp tại cuối cùng. Năm người này bên trong, nhất kinh tài tuyệt diễm, chính là xếp tại thứ 2 Từ Trường Lâm. 25 tuổi năm đó, liền đăng lâm pháp tượng cảnh, kiếm trạm trường sinh giáo một vị tôn giả, danh liệt thiên bảng. Thế nhưng là, tại 15 năm trước, năm người này lại đột nhiên ở giữa mai danh nhật tích, giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Ta cũng là tại một cái vô tình, biết được Đủ Năm bị giam tại Giang Châu thành trấn Ma Ti nhà ngục bên trong, đã nhốt vài chục năm. Cố Minh Xuyên nghe đến đó, cũng bị khơi gợi lên hứng thú, hỏi, tội danh của hắn đâu? Vương Hy Ninh có chút nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, lại bất kính.
Đại bất kính.
Nói cách khác, dính đến hoàng thất. Giang Châu khoảng cách thần đô rất xa, ở giữa cách mấy cái châu đây, đoán chừng có hơn ngàn cây số. Kỳ quái hơn chính là, hắn dính đến loại tội danh này, nhưng không có bị giết chết, mà là đóng lại, cửa này chính là 15 năm. Cố Minh Xuyên biểu thị hoài nghi, dạng này pháp nhân, đi gặp hắn, thật không có chuyện gì sao? Vương Hy Ninh nói, không cần phải lo lắng, người này bị giam ở chỗ này vài chục năm, nếu là thật sự dính đến bí ẩn gì, sớm đã bị xử tử. Mà lại, ta đã đi gặp qua kia đủ năm lượng lần, lần này, ta cũng sẽ cùng đi với ngươi. Đang nói, phía sau trận tiếng vó ngựa vang, có một đội tới lúc gấp rút nhanh chạy đến. Phía sau ngựa đến thật nhanh, trong chốc lát, liền đã xuất hiện sau lưng bọn hắn. Sa Phu đem xe ngựa ngừng đến bên đường, để phía sau đội kỵ mã trước qua. Cố Minh Xuyên rèm xe vén lên nhìn lại, gặp kia là một đám người mặc trấn ma ti chế phục người, ở giữa một cỗ xe chở tù, chính giam giữ một tên tóc thai bù xù nam tử. Cố Minh Xuyên trông thấy phía trước nhất, mặc một bộ tử giáp, hơi kinh ngạc. Tại trấn ma ti bên trong, từ thấp đến cao, chia làm hắc giáp, thanh giáp, tử giáp, hồng giáp. Hắc giáp là cương nguyên cảnh, thanh giáp là thần tàng cảnh, tử giáp chí ít cũng là thần tàng cảnh đỉnh phong. Phóng nhãn toàn bộ Giang Châu, cũng coi như được là một phương đại lão. Thế mà muốn tử giáp tự thân xuất mã, cái này trên tù xa phạm nhân, đến cùng lai lịch gì? Lúc này, trên tù xa bên trên tên nam tử kia tựa hồ cảm ứng được ánh mắt của hắn, hướng hắn nhìn bên này tới, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoán. Nụ cười này liền rất tà tính. Lúc này, Vương Hy Ninh mở miệng nói, không cần phải lo lắng, bị giam nhập trấn ma ti nhà ngục người đều sẽ bị đâm vào tòa lòng trụ, liền xem như thần tàng cảnh cường giả cũng sẽ biến thành tay trói gà không chặt phế nhân. Cố Minh Xuyên gật gật đầu, hắn chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Trấn ma ti tòa kia nhà ngục ở vào Giang Châu thành bên ngoài chừng 10 bên trong chỗ, một tòa tên là Cựu Ngục núi trên núi. Nhà ngục xây dựng vào nguy sơn núi phía trên, bốn phía đều là vực sâu vạn trượng, chỉ có một con đường nối thẳng cửa chính, địa hình hiểm yếu, có thể nói là một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Chỗ cửa lớn có trọng binh trấn giữ. Cố Minh Xuyên xe ngựa của bọn hắn cũng không cho phép tiến vào cửa chính, chỉ có thể đi bộ, đi tới cửa chỗ, đã có một tên thanh giáp bộ đầu chờ ở nơi đó. Vương Hy Ninh khách khí nói, làm phiền. Tên kia thanh giáp bộ đầu thần sắc đạm mạc, nói, lệnh bài. Vương Hy Ninh cũng không để ý, lấy ra một khối lệnh bài màu đen đưa tới. Tên kia thanh giáp bộ đầu nghiệm qua lệnh bài, xác nhận không sai về sau, mới lên tiếng, chỉ có thể đi vào hai người, vũ khí không được đưa vào. Vương Hy Ninh cùng Cố Minh Xuyên đem vũ khí lưu lại, đi theo tên này thanh giáp tiến vào cửa chính. Tiến vào sau cửa lớn, là một cái diễn võ trường to lớn, mặt đất phủ lên bàn đá xanh. Ở giữa là một cái to lớn kiến trúc, tường ngoài là dùng cự thạch xây thành, chính là trong truyền thuyết tòa kia nhà ngục. Vừa rồi tại trên đường đụng phải chiếc kia xe chở tù, chính dừng ở đại lao lối vào chỗ, mấy tên vệ sĩ áp lấy tên kia tù phạm đi vào đại lao. Vương Hy Ninh tò mò hỏi, tiết bộ đầu, cái kia là ai? Thế mà muốn Long đại nhân tự mình xuất thủ. Hiển nhiên, nàng nhận ra vị kia vừa rồi vị kia tử giáp cường giả. Thanh giáp bộ đầu lạnh nhạt nói, Hắc Nưu trại cựu đương gia. Vương Hy Ninh có chút động dung, đúng là Hắc Nưu trại cựu đương gia. Lần này, Long đại nhân thật sự là lập xuống công lớn. Cố Minh Xuyên cũng có chút kinh ngạc. Đừng nhìn Hắc Nưu trại cái tên này như thế đất, lại cao nhất cử khấu, là thiên hạ đệ nhất trại. Đại trại chủ danh liệt thiên bảng thứ 3, được xưng là thiên hạ đệ tam cao thủ. Ở bên trong môn, có 3 môn 2 giáo 1 trại thuyết pháp, chỉ là 6 cái danh khí lớn nhất hắc đạo thế lực, trong đó một trại chỉ chính là Hắc Nưu trại. Cố Minh Xuyên trước đó nghe không ít chuyện trên giang hồ, cảm giác cách mình phi thường xa xôi, lần này cũng coi là chuyển thuyết chiếu vào thực tế đi. Hắc Nưu trại cựu đương gia cũng coi là danh chấn thiên hạ đại nhân vật. Duy nhất cần lo lắng chính là vị kia thiên hạ thứ 3 sẽ không tới cướp của a. Thiên hạ thứ 3 a, Giang Châu có người có thể chống đỡ được hắn. Vương Hy Ninh tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, nói: "Yên tâm đi, vị kia Thi A Tam ngay tại luyện hóa trôi này thần kiếm, không phân thân nổi." Thi A Tam, vị trại chủ này danh tự cùng Sơn trại danh tự đồng dạng đất. Nghe nói, hắn trước kia không gọi Thi A Tam, là tại 10 năm trước, đánh bại ngay lúc đó thiên bảng thứ 3 về sau, liền đổi thành Thi A Tam. Chờ hắn lúc nào đăng đỉnh thiên bảng thứ nhất, đoán chừng liền muốn đổi tên gọi Thi từng cái. Cố Minh Xuyên cùng Vương Hy Ninh tại vị kia thanh giáp bộ đầu dẫn đầu dưới, đi vào nhà ngục cửa chính. Làm nặng nghề cửa chính chậm rãi đóng lại, một cô âm trầm chi khí đánh tới. Cố Minh Xuyên cũng nhịn không được dùng mình, cỗ này âm trầm chi khí, đơn giản chính là thấu xương mà tới. Vương Hy Ninh đồng dạng run rẩy một chút, thanh âm có chút căng lên, tòa này nhà ngục bên trong đã từng chết mấy vị pháp tượng cảnh cường giả. Những cường giả này bị giết lúc lưu lại oán nghiệm, cải biến hoàn cảnh nơi này, loại này khí âm hàn, ngay cả cương nguyên đều không thể ngăn cản. Tên kia thanh giáp bộ đầu lại phảng phất không bị ảnh hưởng, yên lặng ở phía trước dẫn đường. Bọn hắn đi là một đầu rộng lớn thông đạo, nhìn không thấy nhà tù. Chỉ chốc lát, đi vào một chỗ bậc thang. Một đường hướng phía dưới, một tầng, hai tầng. Mỗi lần một tầng đều có một cái cánh cửa, phía trên dùng xích sắt thô to quấn lấy lên khóa, dùng chuyên dụng chìa khóa mới có thể mở ra. Một mực xuống đến tầng thứ 5, mới hướng một bên nhà tù đi đến. Vương Hy Ninh nói, tòa này nhà ngục tổng cộng có 9 tầng, phía dưới 4 tầng là dùng đến giam giữ pháp tượng cảnh cường giả. Bất quá, phía dưới đã thật lâu không dùng đến giam giữ quá phàm người. Cố Minh Xuyên quay đầu nhìn về phía kia phiến thông hướng cửa phía dưới, phía trên khóa đều đã rơi xuống một tầng thật dày bụi. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ thật không có ai biết, tầng thứ 9 trấn áp một cái sống mấy trăm năm lão quái vật sao? Theo lý thuyết, không nên a đến. Tên kia thanh giáp bộ đầu đột nhiên ngừng lại, mở ra một cái nhà tù cửa, nói với bọn hắn, các ngươi có 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, ta tới đón các ngươi. Nói xong, liền xoay người rời đi. Cố Minh Xuyên hướng phòng giam bên trong nhìn lại, nhìn thấy một người bị 4 cái xích sắt khóa lại tay chân, dán tại giữa không trung, không nhúc nhích, một điểm khí tức đều cảm giác không thấy. Không phải là chết ta. Hắn quay đầu nhìn về Vương Hy Ninh nhìn lại. Đã thấy nàng hướng bị dán tại không trung người thi lễ một cái, tề tiền bối, vãn bối lại đến xem ngươi. Nói, ảo thuật đồng dạng từ trong tay áo lấy ra một bầu rượu. Đông, sau đó, Cố Minh Xuyên liền nghe đến một cái hữu lực tiếng tim đập, không trung người kia lập tức sống lại. Một cái thanh âm khàn khàn vang lên, lưu ra ngày xuân ngưỡng, ngươi có lòng. Vương Hy Ninh một vận cương khí, một đạo nước chú tự hành từ trong bầu rượu bay lên, bay về phía không trung trong miệng người kia. Rất nhanh, trong bầu rượu liền một chút không dư thừa. Đủ năm phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Vương Hy Ninh thừa cơ nói, tiền bối lần trước hứa hẹn, còn giữ lời. Tự nhiên giữ lời. Tốt, vãn bối muốn cho vị này đồng bạn thử một lần. Cố Minh Xuyên cũng cảm giác được một đạo như ánh mắt thật sự bắn thẳng đến tới, để hắn mỗi một cái tế bào đều đang điên cuồng cảnh báo. Hắn cực lực khống chế chính mình, miễn cho bại lộ thực lực chân chính. Chọn vẹn qua mấy giây sau, loại kia cảm giác nguy cơ rốt cục giải trừ. Đủ năm thanh âm vang lên, cương nguyên nhất trọng tu vi thấp một chút. Tiền bối nhưng không có nói qua, cương nguyên nhất trọng không thể tới thử. Tốt, tiểu tử, ngươi đi bên trái vách tường, phía trên khắc lấy một thức đao pháp, chỉ cần ngươi có thể tại trong vòng một ngày đưa nó luyện thành, ta liền đem cái này một thân y bát đều chuyển cho ngươi. Cố Minh Xuyên đi đến bên trái vách tường trước, xem xét, không khỏi ngây ngẩn cả người. Trên tường chỉ có một ít xốc xếp vết đao, căn bản không có đồ án, cũng không có văn tự. Hắn quay đầu nhìn về Vương Hy Ninh nhìn lại, này làm sao học? Vương Hy Ninh lắc đầu, biểu thị nếu là thường quy đao pháp lời nói, tại sao muốn tìm người hỗ trợ? Cố Minh Xuyên cũng minh bạch, đây là một khảo nghiệm, muốn từ những ngày vết đao bên trong trở lại như cũ xuất đao pháp toàn cảnh. Hắn chỉ có thể thử một chút. Đột nhiên, bên ngoài lại có mấy cái tiếng bước chân vang lên. Hy Ninh lại gặp mặt, tới thế mà còn là người quen, chính là ngày hôm qua vị Giang gia con trai trưởng Giang Nhất Hồng. Hắn dùng sốt ruột ánh mắt nhìn xem Vương Hy Ninh, trong mắt tình ý mù lòa đều có thể nhìn ra được. Phía sau hắn còn đi theo một cái áo vải nam tử. Cố Minh Xuyên chỉ nhìn một chút, liền biết đây là một cái rất lợi hại cao thủ dùng đao. Cái này thuộc về đao khách ở giữa cảm ứng. À ôi, đoạt mối làm ăn tới. Vương Hy Ninh hơi kinh ngạc, Giang công tử, ngươi đây là? Giang Nhất Hồng nói, ta cũng tìm tới một vị đao đạo kỳ tài, không bằng chúng ta đánh cược, nhìn xem ai trước có thể ngộ ra tường này trên vách đao pháp như thế nào. Vương Hy Ninh nhìn thoáng qua bên cạnh hắn người, không có cự tuyệt, nói, tốt, cái này cược ta đánh. Hy Ninh liền không hỏi một chút, tiền đánh cược là cái gì sao? Vương Hy Ninh thoải mái nói, Giang công tử muốn cái gì, cứ mở miệng. Chứ không muốn không đều là người một nhà. Giang Nhất Hồng hỏi, tê tiền bối, ta người nếu là tại trong vòng một ngày học được môn này đạo pháp, có thể thu được ngài truyền thừa. Có thể. Đạt được khẳng định đáp án về sau, hắn ra hiệu người bên cạnh đi qua. Nam tử kia đi đến bách tường trước, quan sát lên phía trên bách khắc, cái này xem xét, tràn đầy tự tin hiện ra sắc mặt, nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Trong phòng giam, lâm vào một trận trầm mặc bên trong. Giang Nhất Hồng ánh mắt tại Cố Minh Xuyên trên thân khẽ quét mà qua, nói, khi thả, ta gần nhất nghe nói một kiện chuyện lý thú. Minh Long phủ Cố gia lại ra một vị tuổi trẻ khổ tu sĩ, tại ngắn ngủi nửa năm ở giữa, từ chân khí tam trọng đột phá đến cương nguyên cảnh. Nghe nói người này xuất hiện, để gia tộc khác cảm thấy rất bất an, phái trong gia tộc người trẻ tuổi đi tận lực tiếp cận vị này khổ tu sĩ. Ai ngờ, vị này khổ tu sĩ ăn uống cá cược chơi gái, vậy mà không gì kiêng kỵ, cũng là một cọc chuyện lạ. Vương Hy Ninh nghe đến đó, cũng không nhịn được nhìn thoáng qua Cố Minh Xuyên, nghĩ thầm người này đúng là háo sắc thành tính. Giang Nhất Hồng nói tiếp, nói đến vị kia khổ tu sĩ danh tự, ngược lại là ngươi vị bằng hữu này giống nhau như lúc, cũng cứ gọi Cố Minh Xuyên. Vương Hy Ninh nói mà không có biểu cảm gì nói, không tệ, như lời ngươi nói vị kia ăn uống cá cược chơi gái, không gì kiêng kỵ khổ tu sĩ, chính là hắn. Giang Nhất Hồng ra vẻ kinh ngạc nói, thật đúng là cùng là một người a, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy sống khổ tu sĩ. Ngươi vị bằng hữu này, cùng trong truyền thuyết khổ tu sĩ không giống nhau lắm a. Lúc này, bị gián tại không trung Tề Ngũ đột nhiên mở miệng, ngươi là Minh Long Cố gia tử đệ. Cố Vận Trạch là gì của ngươi? Lời này, rõ ràng là hỏi Cố Minh Xuyên. Hắn nói, tiền bối nhận ra ta tứ gia gia. Tộc trưởng Cố Vận Trạch xếp hạng thứ tư, tất cả minh tự bối người đều có thể gọi hắn tứ gia gia. Tề Ngũ nói, hắn là ta tứ ca ký danh đệ tử. Cố Minh Xuyên không ra, đời này phần, lập tức thấp mấy bối. Hắn làm như thế nào xưng hô Tề Ngũ? Thái sư thúc. Được rồi, môn này quan hệ không trèo cũng được. Lúc này, ngoài cửa lại có động tĩnh, lần này là hai tên giáp sĩ áp lấy một tên phạm nhân xuống tới. Có thể bị giam tại tầng thứ 5, đều không phải là người bình thường, hẳn là Hắc Nưu trại vị kia cựu đương gia. Nghe động tĩnh, vị này cựu đương gia liền bị giam tại sát vách. Các loại kia hai tên giáp sĩ rời đi về sau, sát vách truyền đến một cái có chút âm thanh kích động, Ngũ Thúc, ngươi quả nhiên bị giam ở chỗ này. Ngũ Thúc. Cố Minh Xuyên đột nhiên có một loại không tốt lắm dự cảm. Tề Ngũ hơi nghi hoặc một chút, các hạ vì sao gọi ta Ngũ Thúc? Ngũ Thúc, ngươi không nhớ rõ ta rồi. Ta là Hạo Nhi a. Hạo Nhi. Tề Ngũ thanh âm bên trong lần thứ nhất xuất hiện tình cảm ba động, hắn có chút không dám tin nói, ngươi là tứ ca nhi tử, Hạo Nhi. Cố Minh Xuyên nghe đến đó, cảm giác càng khó chịu. Đến, lại xuất hiện một vị sư thúc tổ. Chỉ nghe sát vách Hạo Nhi kích động nói, Ngũ Thúc, ta cuối cùng tìm tới ngươi, những năm này ta tìm các ngươi tìm thật tốt khổ à. Nói, thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Tề Ngũ có chút kinh sợ nói, Hạo Nhi, ngươi làm sao lại bị bắt tới nơi này? ta là cố ý để bọn hắn bắt lấy, bằng không mà nói, cái này nhà ngục tầng thứ 5, ta còn vào không được đây. Ngũ thúc, ngươi nói cho ta, năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì các ngươi trong vòng một đêm, tất cả đều mất tích? Cha ta đây, hắn ở đâu? Cố Minh Xuyên gặp hai người này không coi ai ra gì hàn huyên, nhịn không được đánh gãy bọn hắn, nói, ta nói hai vị, các ngươi muốn ôn chuyện, không bằng chờ chúng ta rời đi lại nói. Bên cạnh Giang Nhất Hồng cùng Vương Hy Ninh cũng không khỏi giật mình, trong lòng đều có chút hổ thẹn, định lực của mình, thậm chí ngay cả hắn cũng không bằng. Bọn hắn vừa rồi xác thực sinh ra lòng hiếu kỳ, muốn biết năm đó Giang Đông Nam Kiệt mất tích, còn có Tề Ngũ bị giam ở chỗ này nguyên nhân. Trong này, nhất định ẩn giấu đi một bí mật lớn. Thế nhưng là, loại này dính đến thiên bảng cường giả đại bí mật, biết đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chỉ có tên kia lao khách, nhìn chằm chằm vào trên tường vết đao, như si như say, đối với phòng giam bên trong sự tỉnh thờ ơ. Tề Ngũ có chút đắng chắc chắn nói, Hạo Nhi, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Chỉ là không công đem chính mình dựa vào. Hạo Nhi nói, Ngũ thúc, đã ta tới, tự nhiên có nắm chắc rời đi. Ngươi chờ một lát, chất nhi cái này tới cứu ngươi ra ngoài. Lời này vừa nói ra, phòng giam bên trong mấy người sắc mặt đều là biến đổi. Không chờ bọn họ làm ra phản ứng, liền nghe đến hét lớn một tiếng, phá cho ta. Một cỗ kinh khủng tới cực điểm kiếm khí bộc phát ra. Vương Hy Ninh cùng Giang Nhất Hồng đồng thời kêu thảm một tiếng, dùng tay che mắt, có huyết lệ chảy xuống. Đúng là bị tia đạo kiếm khí gây thương tích. Cố Minh Xuyên phảng phất nhìn thấy một thanh kiếm bay tới, trực giác nói cho hắn biết, mặc kệ hắn làm sao tránh, đều trốn không thoát cái này một kiếm, làm tính nhắm mắt chờ chết. Sau đó, đầu hắn một trận nhói nhói, chậm một hồi lâu, mới khôi phục tới. Tề Ngũ giật mình nói, vô thượng tông sư kiếm ý. Vô thượng tông sư, chính là mọi người đối với pháp tượng cảnh cường giả tôn sưng. Bên kia, Hạo Nhi có chút hư nhược thanh âm truyền đến, đây là ta đại ca cho ta mượn một sợi kiếm ý, liền phong tồn tại tay trái của ta ngón út bên trong. Ha ha, đều nói chấn ma ti nhà ngục như thế nào đáng sợ, ta thích mỗi người còn không phải muốn tới thì tới, muốn đi liền đi. Đang khi nói chuyện, thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở nhà tù cửa ra vào, chỉ gặp tay trái ngón út đoạn mất một đoạn, không ngừng chảy máu. Cố Minh Xuyên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cái kia có chút tà tính nam tử trong mắt sắc ý, lúc này hô, tiểu đệ Cố Minh Xuyên, gặp qua sư huynh. Thích Tuấn Hạo giơ tay lên, lạnh giọng nói, ai là ngươi sư huynh? Cố Minh Xuyên nghiêm trang nói, ta là Tề sư vừa mới thu quan môn đệ tử a, phụ thân ngươi cùng Tề sư là huynh đệ kết nghĩa, ngươi dĩ nhiên chính là ta sư huynh. Ngũ thúc, đây là ngươi đệ tử mới thu. Thích Tuấn Hạo gặp hắn nói chắc như đinh đóng cột, quay đầu hỏi hướng bị gián tại không trung Tề Ngũ. Tề Ngũ nhìn về phía Cố Minh Xuyên. Cố Minh Xuyên không đợi hắn mở miệng, lợi dụng trưởng làm đao, tại trong phòng giam biểu thị lên một thức đao pháp, tổng cộng 24 biến hóa. Hắn một hơi xuất liên tục 24 đao, đao cương chạm tại mặt khắc trên vách tường, dấu vết lưu lại, vậy mà cùng bên kia trên tường vết đao không sai chút nào. Tề Ngũ đột nhiên ngẩng đầu đến, trong mắt sáng lên một đạo khiếp người qua mang, thất thanh nói, ngươi vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, liền học được một đao kia. Cố Minh Xuyên nói, vừa rồi tiền bối đáp ứng rồi, chỉ cần trong vòng một ngày học được, liền chuyển ta y bát. Ngươi tự nhiên chính là ân sư của ta. Tốt, tốt, tốt. Tề Ngũ ngay cả gọi ba tiếng tốt, có thể thấy được tâm tình của hắn chi kích động, không nghĩ tới, ta còn có thể thu được ngươi dạng này một vị đồ đệ. Thích Tuấn Hạo gặp Ngũ Thúc chính miệng thừa nhận người này là hắn đồ đệ, đó chính là người mình. Sau đó, hắn nhìn về phía mấy người khác, chuẩn bị giết khẩu. Lúc này, bị kiếm ý gây thương tích Vương Hy Ninh cùng Giang Nhất Hồng cũng đều chậm tới một chút, cảm nhận được trong mắt đối phương sát ý, trong lòng đều có chút tuyệt vọng. Vừa rồi kia đạo kiếm ý quá bá đạo, đem bọn hắn thể nội cương nguyên kém chút toàn bộ đánh sơ xác, lúc này không hề có lực hoàn thủ, con mắt lại nhìn không thấy, chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Sư Minh chậm đã. Lúc này, Cố Minh Xuyên mở miệng, đây là tiểu đệ vị hôn thê, còn xin sư Minh thủ hạ lưu tình. Vương Hy Ninh cảm giác được bị người vị đứng lên, một cái tay tại nàng sau lưng chỗ bấm một cái, nàng vừa thẹn vừa giận, nhưng cũng biết việc quan hệ sinh tử, chỉ có thể cố nén ý xấu hổ, hô chú ý lang, cứu ta. Sau khi nói xong, mặt nàng như lửa đốt, ngay cả bên thai đều một trận nóng lên. Thích Tuấn Hạo nói, nàng đã là sư đệ vị hôn thê, vậy liền được rồi. Đợi ta đem hai người này giết, Cố Minh Xuyên bội nói, hai người này cũng không thể giết. Bọn hắn là ta nghĩa đệ. Đây chính là chứng nhân, có thể chứng minh hắn cũng không phải là cùng Hắc Nưu trại cấu kết. Nếu là hai người này chết rồi, hắn ngoại trừ gia nhập Hắc Nưu trại bên ngoài, liền không có những đường ra khác. Thật chứ? Đương nhiên, bằng không, chúng ta làm sao lại cùng nhau đến đây nơi này? Ngươi nói đúng không, nghĩa đệ? Ngồi liệt trên mặt đất Giang Nhất Hồng tại một phen kịch liệt tâm lý đấu tranh về sau, cuối cùng vẫn là cầu sinh dục chiến thắng lòng tự trọng, hô một tiếng, đại! Đại ca! Cố Minh Xuyên kịp thời rời đi chủ đề, sư minh, chúng ta vẫn là trước hết nghĩ biện pháp, đem sư phó cấp cứu ra đi. Thích Tuấn Hạo lắc đầu nói, vũ thúc trên thân kia bốn cái xích sắt chính là thiên ngoại hàn thiết tạo thành, không có pháp tượng cảnh tu vi, không cách nào chặt được. Đại ca lưu cho kiếm ý của ta đã dùng hết, vậy làm sao bây giờ? Thích Tuấn Hạo lắc đầu, không nói thêm lời, ngồi xếp bằng tới đất bên trên, một bên vận công điều tức, một bên nói với Tề Ngũ, Ngũ thúc, phụ thân ta là không phải cũng bị nhốt tại tòa nào đó nhà ngục bên trong? Tề Ngũ nói, hẳn là đi, cụ thể giam ở nơi nào ta cũng không biết. Thích Tuấn Hạo hỏi, năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Việc này đối lại chúng ta có thể chạy ra nơi đây rồi nói sau. Cố Minh Xuyên, ngươi qua đây, ta hiện tại liền đem công pháp truyền thụ cho ngươi. Được. Cái này chính giữa Cố Minh Xuyên ý muốn, hắn cũng không muốn biết loại bí mật này, một điểm chỗ tốt đều không có, còn có thể bị diệt khẩu. Vẫn là trước đem công pháp học đến tay đi. Cố Minh Xuyên đến gần một chút, lỗ tai liền truyền đến Tề Ngũ chuyên âm, ta hiện tại chuyển cho ngươi Huyền Kim Chân Công môn công pháp này, là ta từ đáy sông có được, cùng quyển bí tịch này cùng nhau, còn có một bản đạo phổ. Hai thứ đồ này, ta đem giấu ở đầu kia sông đáy sông, vị trí cụ thể là. Hắn nghe có điểm gì là lạ, này làm sao có điểm giống là tại Lưu Di ngôn ý tứ. Rất nhanh, Đề Ngũ bắt đầu chuyển cho hắn công pháp nội dung. Cố Minh Xuyên đành phải chuyên tâm nghe, miễn cho đã bỏ sót trọng yếu nội dung. Nhoáng một cái, mấy canh giờ đi qua. Đề Ngũ đem công pháp kỹ càng giảng giải một lần về sau, hỏi hắn, đều nhớ kỹ sao? Cố Minh Xuyên nhìn một chút bảng, phía trên nhiều một môn Huyền Kim Chân Công thỏa mãn nói, đều nhớ kỹ. Đề Ngũ lại nói, có người từng nói qua, môn công pháp này có chút thiếu hụt, tựa hồ không được đầy đủ, muốn luyện tới pháp tự cảnh, cực kỳ khó khăn. Biện pháp tốt nhất chính là tìm một môn thổ thuộc tính công pháp, lấy tương sinh chi đạo, đến đột phá môn công pháp này gồng cùng xiển xích. Chỉ tiếc, một mực không thể tìm kiếm được thích hợp công pháp. Cố Minh Xuyên nghĩ thầm, thổ sinh kim sao? Đúng vậy, ta Huyền Thủy Chân Công là thủy thuộc tính, có Huyền Kim Chân Công đó chính là kim sinh thủy. Chắc không được Vương Hy Ninh nói, muốn tập Tề Ngũ loại thuộc tính công pháp, lẫn nhau tương sinh, hình thành một cái hoàn mỹ vòng kín. Chỉ nghe Tề Ngũ tiếp tục nói, về phần đao pháp, ngươi đem đao phổ tìm tới về sau, tự mình tu luyện. Nếu là có hướng một ngày, ngươi có thể đột phá đến pháp tự cảnh, đồng thời đem môn này đao pháp luyện tới đại thành, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta giết một người. Giết ai? Từ Trường Lâm. DS. Chứ không muốn một sau này còn gặp lại Từ Trường Lâm không phải ngươi huynh đệ kết nghĩa sao? Cố Minh Xuyên cuối cùng vẫn là không có đem câu nói này hỏi ra, huynh đệ bất hòa là chuyện rất bình thường. Không phải là vì công pháp, chính là vì thần binh lợi khí, nếu không phải là bởi vì nữ nhân. Hắn nói, sư phó ngươi coi trọng ta, kia Từ Trường Lâm mười mấy năm trước cũng đã là thiên bảng cường giả, coi như ta thật đột phá đến pháp tự cảnh, lại thế nào giết được hắn? Ngươi không cần tự coi nhẹ mình, ngươi có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, từ những cái kia vết đao bên trong, trở lại như cũ ra kia thức đao pháp. Nộ tính như vậy, thiên hạ hiếm thấy. Chỉ cần ngươi có thể đột phá đến pháp tự cảnh, Từ Trường Lâm nhất định không phải là đối thủ của ngươi. Ta nào có cái gì thiên phú a, ta chính là có cái treo. Cố Minh Xuyên trầm ngâm một chút, đáp ứng xuống, ngày sau, nếu là ta thực lực vượt qua kia Từ Trường Lâm, ta nhất định giúp ngươi giết hắn. Hắn nói vượt qua, lại không có nói vượt qua bao nhiêu. Các loại vượt qua một cái đại cảnh giới lại đi tìm kia Từ Trường Lâm, vậy cũng là thuận tay sự tình. Hắn lại hỏi, bất quá, ta làm như thế nào tìm tới hắn? Giang Đông Ngũ Nghĩa Mai danh nhận tích vài chục năm, trong này cũng bao quát Từ Trường Lâm. Tề Ngũ nói, hắn tất nhiên là đổi tên đổi họ, có thân phận mới, mà lại cùng Trấn Ma Ti quan hệ mật thiết, ngày sau ngươi nếu là gặp được sẽ dùng đao phổ bên trên đao pháp người, tất nhiên cùng hắn có quan hệ. Đi, có hai cái này đặc điểm, phạm vi lập tức liền giúp nhỏ. Thiên bảng cấp bậc cường giả cứ như vậy một nhóm nhỏ người đi tìm, luôn có thể tìm tới. Từ Trường Lâm người này ra vẻ đảm bảo, đại gian giống như trùng, tâm tư chi sâu, khó mà suy đoán. Ngươi trước khi chưa có nắm chắc, tuyệt không thể để hắn nhìn ra ngươi có ý giết hắn. Người này tu luyện là một môn phi thường công pháp bá đạo, chí dương chí cường, rất như là trong truyền thuyết tiền triều hoàng thất bí truyền trời đều đốt dương thần công. Tề Ngũ bắt đầu giảng thuật lên Từ Trường Lâm công pháp tu luyện, cùng kiếm pháp đặc điểm. Trong phòng giam an tĩnh dị thường, Vương Hy Ninh cùng Giang Nhất Hồng ngay tại nằm chặt thời gian, khôi phục bị kia đạo kiếm ý đánh tan cương nguyên. Vị kia đao khách vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Tề Ngũ cùng Cố Minh Xuyên giao lưu, dùng đều là truyền âm. Cứ như vậy, qua ước chừng một canh giờ, đột nhiên Thích Tuấn Hạo phút chốc mở to mắt, thì thào nói, là cái này canh giờ. Nói, cổ gốc rễ đột nhiên hở ra một khối, không ngừng đi lên kéo dài. Hẹ, một cái màu đen mâm tròn vật lớn từ miệng của hắn đặt ra, đem hắn miệng trống sắp phá. Cố Minh Xuyên bị một màn này cay đến con mắt. Hắn lập tức nhớ tới khi còn bé nhìn Long Châu mang gạ, thì đại ma vương dùng miệng sinh chứng hình tượng, đơn giản giống nhau như lúc. Thế mà dùng loại phương thức này mang đồ vật tiền đến, là cái ngoan nhân a bất quá, phổ có thể bỏ giả, coi như nghĩ nuốt, cũng rất không có khả năng nuốt sống đi vào như thế vật lớn. Cho nên, người này khẳng định là một cái khổ luyện bỏ giả, coi như không phải thần lực cảnh, cũng không kém xa. Mới có thể đem thực quản chống đến như thế lớn. Huyết phép dẫn. Tề Ngũ trông thấy như thế đồ vật, thanh âm cũng thay đổi. Cái gì? Vương Hy Ninh cùng Giang Nhất Hồng nghe xong, sắc mặt đều là đại biến. Cố Minh Xuyên xem bọn hắn phản ứng, liền biết cái này huyết phách dẫn không là bình thường đồ vật. Thích Tuấn Hạo nhìn xem đồ trên tay, giống như là nhìn xem một cái bà bối, dùng thanh âm khàn khàn nói, không sai, chính là huyết phách dẫn. Đây là năm đó ta đại ca chém giết một vị trưởng sinh giáo pháp vương tôn giả, đạt được chiến lợi phẩm. Đối với tu luyện huyết sát thần công người mà nói, cái này huyết phách dẫn là một kiện trí bảo, chém giết địch nhân về sau, có thể đem hắn huyết phách rút ra, luyện thành huyết sát, cực kỳ ác độc. Kỳ thật, nói muốn trong thiên hạ oán khí nồng nặc nhất địa phương, Trấn Ma Ti nhà ngục tuyệt đối là một trong số đó. Nghe nói, mấy trăm năm trước, có vài vị pháp tượng cảnh cường giả chết tại nơi này, bọn hắn lưu lại oán khí đến bây giờ đều không có tiêu tán. Dùng huyết phách dẫn đem những này oán khí chuyển hóa làm huyết sát chi khí, đủ để chặt đứt ngũ thuốc trên người người xử xích. Đến lúc đó, liền xem như Tiết Ngọc Sông đích thân đến, cũng lưu không được chúng ta. Hắn nói, đem vật cầm trong tay phóng tới trên mặt đất. Kia là một cái màu đen hình tròn thần tượng, hai mắt nhắm nghiền, nhìn có chút tà dị. Thích Tuấn Hạo đưa tay trên thần tượng một vòng, nó phút chốc mở ra một đôi con mắt màu đỏ, hiện ra u lãnh quan mang. Hô, trong phòng giam, thổi lên một trận âm phong. Cố Minh Xuyên cảm giác được một cỗ khắc cốt nhập tủy hàn ý, không từ cái dùng mình, trong linh giác cảm ứng được một cái cực kỳ khủng bố sự vật đang sinh ra. Đầu hắn ra tê dại một hồi. Bên cạnh Vương Hy Ninh cùng Giang Nhất Hồng đồng dạng là sắc mặt trắng bệnh, thân thể ức chế không nổi run rẩy. Lúc này, Tề Ngũ mở miệng nói, "Hạo Nhi, để bọn hắn đi trước đi." Thích Tuấn Hạo mở to mắt, dùng có chút ngoạn vị con mắt nhìn Cố Minh Xuyên một chút, hơi gật đầu. "Sư phó, sau này còn gặp lại." Cố Minh Xuyên một bên nói, một bên kéo Vương Hy Ninh liền chạy. Giang Nhất Hồng cũng nâng lên cái kia một mực hôn mê bất tỉnh đạo khách, theo thật sát phía sau hắn, tốc độ không thể so với hắn chậm nửa phần. Bốn người chạy ra nhà tù về sau, rất nhanh bị một cái khóa lại thiết môn ngăn cản đường đi. Đây là thông hướng bên trên một tầng lối đi duy nhất. Vương Hy Ninh trong mắt có chút tuyệt vọng, thận thận nói, nếu là ta Tuyết Ngọc kiếm còn ở đó. Giang Nhất Hồng một mặt không cam lòng, chẳng lẽ chính mình hôm nay sẽ chết ở chỗ này? Bọn hắn tiến đến trước đó, binh khí đều lưu tại bên ngoài. Tay không tấc sắt, tăng thêm mới vừa rồi bị tia đạo kiếm ý gây thương tích, căn bản bất lực mở ra cái này phiến hàn thiết đúc thành cửa. Lúc này, Cố Minh Xuyên buông lỏng ra Vương Hy Ninh, từ dưới đất nhặt lên một cây côn sắt, hẳn là Thích Tuấn Hạo vừa rồi dùng kiếm ý chạm phá nhà tù lúc, bị chém đứt một đoạn hàn thiết. Hắn đem cái này một đoạn cây gậy cắm vào vòng xích bên trong, dùng sức một nạy ra, quát to, mở cho ta. Tại hắn lực lượng kinh khủng phía dưới, cái kia to lớn ổ khóa phát ra rợn người tiếng ma sát. Hai giây sau, cờ rốt một chút, khóa chụp trực tiếp bị bắn bay, thật sâu vào đến bên cạnh trong vách tường. Phía sau Vương Hy Ninh cùng Giang Nhất Hồng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn, cái này khóa thế nhưng là hàn thiết chế, không phải thần binh lợi khí không cách nào chặt đứt. Liền xem như thần tàng cảnh cương nguyên, cũng khó có thể ở phía trên lưu lại vết tích. Hắn vậy mà dùng man lực đem khóa cho cạy mở. Đây là kinh khủng bực nào lực đạo? Đây là thần lực cảnh. Không, phổ thông thần lực cảnh, cũng không có cường đại như vậy lực lượng. Tối thiểu là thần lực cảnh thất trọng trở lên. Lúc này, Cố Minh Xuyên quay đầu nói, còn không mau đi. Hai người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, đào mệnh quan trọng, tranh thủ thời gian đi theo. Cố Minh Xuyên liên phá bốn đạo môn, rốt cục chạy trốn tới phía trên nhất một tầng. Canh giữ ở phía ngoài giáp vệ thấy có người phá cửa mà ra, dọa đến một kích linh, trong tay trường mâu kém chút liền đâm tới. Còn tốt cuối cùng nhận ra mấy người kia cũng không phải là phía dưới tù phạm. Lúc này, Giang Nhất Hồng hét lớn một tiếng, nhanh đi thông tri Long đại nhân, Thích Tuấn Hạo đã thoát khốn mà ra, còn mang theo một cái huyết phách dẫn tiền đến, muốn đem nhà ngục bên trong oán khí hóa thành huyết sát chi khí. Những cái kia giáp sĩ nhóm cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, tranh thủ thời gian phái người đi thông tri thượng cấp. Đón lấy sự tình, liền cùng Cố Minh Xuyên bọn hắn không quan hệ, Giang Nhất Hồng nói rõ tình huống về sau, Trấn Ma Ti sắp xếp người hộ tống bọn hắn rời đi. Lúc này, Cố Minh Xuyên rất may mắn vừa rồi cản lại Thích Tuấn Hạo, không có để hắn giết Giang Nhất Hồng, có vị này Giang gia con trai trưởng tại, mới có thể nhẹ nhàng như vậy thoát thân. Nếu là chính hắn trốn đi lên lời nói, những này Trấn Ma Ti người khẳng định là không nói hai lời, đem hắn cầm xuống tra hỏi. Ra Trấn Ma Ti cửa chính, bốn người đều có sống sót sau tai nạn cảm giác. Cố Minh, Giang Nhất Hồng đột nhiên gọi lại Cố Minh Xuyên, hướng hắn thật sâu không người chào, nghiêm mặt nói, Cố Minh hôm nay cứu giúp tri ân, tiểu đệ ghi nhớ trong lòng. Ngày sau phàm là có dùng đến lấy tiểu đệ, cứ mở miệng. Cố Minh Xuyên tiến lên đem hắn đỡ dậy, cười nói, người ta huynh đệ, làm gì đi này lại lễ. Giang Nhất Hồng đầu tiên là trầm mặc, sau đó trịnh trọng hô một tiếng, vâng, đại ca. Hắn sẽ không coi là thật đi. Cố Minh Xuyên bản ý là chỉ đùa một chút, hóa giải một chút bầu không khí. Không nghĩ tới, Giang Nhất Hồng tựa hồ tưởng thật. Vừa rồi, hắn tại Thích Tuấn Hạo trước mặt, nói Giang Nhất Hồng là hắn nghĩa đệ tới. Thế giới này người, thật sự là một điểm hài hước cảm giác cũng không có. Lúc này, cái kia một mực hôn mê bất tỉnh đao khách đột nhiên một cái kích linh, giật mình tỉnh lại, thật là đáng sợ kiếm, đây là nơi nào? Những cái kia vết đao đâu? Hắn lập tức nhảy dựng lên, nhìn thấy Giang Nhất Hồng, gấp giọng nói, không phải đã nói một ngày thời gian sao? Làm sao lại dạng này rời đi rồi? Giang công tử, những thủ lao kia ta từ bỏ, để cho ta trở về đi. Đến đằng sau, hắn cầu khẩn. Thật đúng là cái đao si a Cố Minh Xuyên lắc đầu, người này cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh, vừa rồi phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Đúng lúc này, một đạo âm hàn đến cực điểm khí tức bộc phát ra, hàn ý thẩm thấu đến trong xương thủy, Cố Minh Xuyên cảm giác suy nghĩ của mình đều bị muốn đông cứng. Đây là viễn siêu thần tàng cảnh cường giả khí tức khủng bố. Đi mau. Làm Cố Minh Xuyên chậm tới về sau, không nói hai lời, co cẳng liền chạy. Chương 042 hóa thành cho ta đều nhận ra vì sao ngươi cùng Giang Nhất Hồng sẽ bị kia đạo kiếm ý bị thương thành dạng này. Trên xe ngựa, Cố Minh Xuyên ít nhiều có chút không nghĩ ra, hắn vừa rồi phát hiện, Vương Hy Ninh tu vi còn cao hơn hắn, đã là cương nguyên cửu trọng. Đồng dạng khoảng cách dưới, nàng cùng Giang Nhất Hồng cơ hồ bị tia đạo kiếm ý biến thành tàn tật. Hắn chỉ là nhức đầu một chút, rất nhanh liền khôi phục. Vương Hy Ninh lúc này sắc mặt tái nhợt, một bộ nguyên khí đại thương dáng vẻ. Nay lại, xe ngựa đã lái ra khỏi Cửu Ngục núi Pha Bi, cơ bản cảm giác không thấy kia cố khiếp người hàn ý, nàng có chút suy yếu nói, kia là pháp tượng cảnh cường giả kiếm ý, tu vi càng cao, kiếm pháp càng tinh xảo, nhận lấy ảnh hưởng cũng liền càng lớn. Thế mà còn mang tinh chuẩn đả kích. Pháp tượng cảnh cường giả kiếm ý như thế chí năng hóa sao? Cố Minh Xuyên có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vương Hy Ninh nhìn hắn chằm chằm một hồi, nói: "Ngươi giấu thật là đủ sâu, ta trước kia thế mà không nhìn ra, ngươi đem khổ luyện ngoại công cũng tu đến thần lực cảnh. Kia không trách ngươi. Chúng ta mới quen thời điểm, ta còn chưa bắt đầu luyện kim cương bất diệt thần công đây." Cố Minh Xuyên chỉ là cười cười, không nói chuyện. Khụ khụ. Nàng ho hai tiếng, nói: "Từ xưa đến nay, có thể nội ngoại kiêm tu, đem nội công ngoại công đều luyện đến tuyệt đỉnh, giống như vượng mao lân giác. Ngươi biết, trong lịch sử có bao nhiêu thiên tư chắc tuyệt, nguyên bản có tư cách vấn đỉnh võ đạo đỉnh phong thiên tài, bởi vì quá tự tin, muốn đem nội công cùng bên ngoài muốn tu luyện đến tuyệt đỉnh, cuối cùng lại chẳng khác người thường. Người tinh lực là có hạn, người lúc đầu tư chất liền không đủ, thành cổ tu sĩ, bỏ ra giá cả to lớn, mới có bây giờ tu vi, lại càng không nên phân tâm nó chú ý." Cố Minh Xuyên nghe ra trong giọng nói của nàng khuyên nhủ chi ý, nghĩ thầm lần này không có phí công cứu nàng. Có thể nói ra những lời này, chứng minh nàng coi hắn là bằng hữu. Bất quá, vẫn là rất phiền. Cha vị không đúng, là mẹ vị quá nặng. Ngươi đang dạy ta làm việc. Cố Minh Xuyên chuyển hướng chủ đề, ngươi cảm thấy, Thích Tuấn Hạo bọn hắn có thể trốn tới sao? Vương Hy Ninh quả quyết nói, không có khả năng. Giang Châu trấn Ma Ti, là có pháp tượng cường giả trấn giữ. Vậy liền đáng tiếc. Cố Minh Xuyên trong lòng có chút tiếc hận, hắn ngược lại là hy vọng Thích Tuấn Hạo cùng Tề Ngũ cái này tiện nghi sư phó chạy thoát. Cái này đều là nhân mạch đa sau nửa canh giờ, Vương Hy Ninh ở sơn trang đến. Mấy ngày nay, ngươi sẽ ở chỗ này với ta bên trong, chỗ nào đều không cần đi. Việc này qua đi, trấn Ma Ti bên kia khẳng định phải hỏi rõ ràng chuyện đã xảy ra. Đi. Cố Minh Xuyên. Ừm. Đa tạ. Một câu đa tạ liền xong việc. Ta thế nhưng là cứu được mạng của ngươi à, ngươi xem người ta Giang Nhất Hồng nhiều hiểu chuyện, trực tiếp nhận hắn làm đại ca. Chớ nói chi là cùng Tiết Nhược Vũ dựng lên. Cố Minh Xuyên trong lòng oán thầm. Cố Minh Xuyên tại sơn trang ở một cái chính là nửa tháng, ngày bình thường, ngoại trừ dạy Vương Hy Ninh huyền kim chân công chính là đọc sách. Trong sơn trang có một cái rất lớn thư phòng, bên trong có thật nhiều chân quý tàng thư, đối với hắn phi thường hữu dụng. Đặc biệt là mấy nhân vật du ký, có kỹ càng miêu tả một nơi nào đó có những môn phái đó cùng thế gia, công pháp là cái gì, dùng võ công là cái gì vân vân. Phương diện này thưởng thức, hắn tương đối quyết yếu. Một ngày này, Cố Minh Xuyên ngồi tại cái đình bên trong, liếc nhìn một quyển sách, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, nguyên lai, ta Cố gia trước kia như bức như vậy. Vương Hy Ninh hất lên một kiện màu đỏ chót áo choàng, ngay tại thưởng thức mai hoa nhưỡng, những ngày gần đây, nàng đã thành thói quen cái này nam nhân một chút miệng đam mê, cũng đại khái có thể hiểu được cái từ này ý tứ, nói, tại Giang Châu, cũng chỉ có các ngươi Cố gia có khổ tu sĩ truyền thừa. Bằng vào điểm này, liền biết Cố gia đã từng là thiên hạ nhất tuyệt đỉnh thế gia một trong. Cố Minh Xuyên trước mấy ngày vừa nhìn qua một bản liên quan tới Phật môn sách, đối với cái này có một ít hiểu rõ. Phật môn là bị bốn đại thánh địa cộng thêm chín đại môn phiệt cùng một chỗ liên thủ diệt đi, Phật môn lưu lại di sản, tự nhiên bị những thế lực này chia cắt. Cho nên, thập tam trưởng lao trước đó nói Cố gia trước kia là chín đại môn phiệt một trong chi mạch, thật đúng là không nhất định là khoác lác. Đáng tiếc là, 1000 năm trước chín đại môn phiệt, bây giờ chỉ còn lại 7 cái. Cố gia cùng mặt khác một nhà đã biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Kia bốn đại thánh địa cũng mấy trăm năm chưa từng xuất thế, không đề cập tới 1000 năm trước. Mấy trăm năm trước, Cố gia cũng là hiển hách một thời, độc bá Giang Châu. So hiện tại Giang gia mạnh đến mức không phải một chút điểm. Sau đó, Cố gia gặp tiền triều vị kia thương đế, vì cầu trường sinh, muốn tiêu diệt thiên hạ tất cả thế gia cùng một phái. Cố gia vừa lúc ở trọng điểm đả kích đối tượng. Sau đó, Cố gia liền không có sau đó. Dù sao chính là không ngừng suy sụp, đến bây giờ đã thành địa phương bên trên gia tộc nhị lưu. Sao một cái thảm chữ? Nếu không có khổ tu sĩ chống đỡ, Cố gia sớm đã bị diệt đi nhiều lần. Cố Minh Xuyên đem trên tay sách khép lại, nói: "Huyền Kim chân công ngươi cũng học được không sai biệt lắm, ta phải đi." Tính toán thời gian, Tô Lăng Xương cũng kém không nhiều nên trở về Minh Long Thành. Nếu là nàng về đến nhà, phát hiện hắn không tại, đến lượt gấp. Vương Hy Ninh có chút trào phúng nói, ngươi làm vội vã muốn đi cùng vị kia Vũ Tư cô nương gặp gỡ à? Cố Minh Xuyên vô đuổi, nói, ngươi không đề cập tới, ta suýt nữa quên mất. Về Minh Long phủ trước đó, khẳng định phải đi gặp một hồi vị này hoa khôi. Muội tử chủ động mời, không đi, nhiều không lễ phép. Lúc này, có hạ nhân tới bẩm báo, Giang công tử phái người tới đưa tin, nói muốn mời Cố công tử đêm nay đi trong thành dự tiệc. Nói, đưa một trương thiệp mời tới. Cố Minh Xuyên lật ra xem xét, chính là Giang Nhất Hồng đưa tới, phía trên địa điểm viết là Hiểu Nguyệt lâu. Cái này không kéo sao? Hắn nói, ngươi đi cùng đến đưa tin người nói, đêm nay ta nhất định dự tiệc. Hừ. Vương Hy Ninh hừ lạnh một tiếng, phất tay áo mà đi. Cố Minh Xuyên cũng không thèm để ý, nữ nhân nha, đối loại sự tình này từ trước đến nay là không có nhịn. Hắn đem thiệp mời thu hồi, sờ sờ cái cằm, luôn cảm giác ta giống như quên một kiện chuyện gì. Lúc này, một tên gã sai vặt tới nhắc nhở, Cố công tử, nên tắm rửa. Bị như thế quấy rầy một cái, ý nghĩ này liền bị quên hết đi. Vào đêm về sau, Giang Châu thành bên trong, một chiếc xe ngựa bên trên, một cái mũi ưng trung niên nhân một mặt nghiêm nghị nói, đầy gấm, ngươi thế mà thua ở người Cố gia chi thủ, ta đối với ngươi rất thất vọng. Lý Mãn Cẩm chỉ có thể yên lặng túi lầu xuống, dùng sức siết chặt nắm đấm, nhẫn thụ lấy loại khuất phục này. Người trung niên này tên là Lý Kính Hiên, là hắn tứ thúc, cương nguyên thất trọng tu vi, bái tại một vị tông sư môn hạ. Chính là bởi vì như thế, vị này tứ thúc trong gia tộc địa vị gần với gia chủ. Lý Kính Hiên nói, lần này Bạch Vân Môn mời chào môn đồ, là cơ hội của ngươi. Ngươi nếu là có thể bái nhập Bạch Vân Môn, trở thành đệ tử đi truyền, kia Trịnh Hiển Long liền không còn dám trêu chọc ta Lý gia. Ta có một vị hảo hữu, là Bạch Vân Môn chấp sự, đêm nay hẹn hắn đến Hiểu Nguyệt lâu, về sau có hắn trông nom, ta cũng yên tâm chút. Lý Mãn Cẩm cảm kích nói, tứ thúc ngài phí tâm. Lý Kính Hiên lại hỏi, lần này Cố gia vị kia khổ tu sĩ có tới không? Không có, chỉ có Cố Văn Định mang theo Cố Minh Nghĩa tới. Lý Kính Hiên hừ lạnh một tiếng, Cố Vận Trạch lao thất phu kia dám chạy đến chúng ta Lý gia hương sư vấn tội, khiến cho chúng ta mặt mũi mất hết. Chính là Phản Thiên. Lần này, nếu như Cố gia hai đời xuất sắc nhất tử đệ chết trên đường, ngươi nói Cố lao thất phu sẽ là biểu tình gì? Lý Mãn Cẩm nghe hắn nói như vậy, liền biết hắn lên sát tâm, thế là nhắc nhở một câu, tứ thúc, các không thể để Cố gia bắt được cái trôi. Lý Kính Hiên nói, yên tâm, giết hai người này, còn không cần ta xuất thủ. Đang khi nói chuyện, xe ngựa ngừng lại. Sa phu nhắc nhở, Hiểu Nguyệt lâu đến. Lý Mãn Cẩm đi theo tứ thúc sau lưng xuống xe ngựa, khỏe mắt thoáng nhìn ở giữa, nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Là hắn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái thân ảnh kia, trong mắt bắn ra hào quang cửu hận.
Lý Mãn Cẩm kéo lại Lý Kính Hiên tay áo, thanh âm giống như là từ trong hàm răng đặt ra, tứ thúc, người kia chính là Cố Minh Xuyên. Lý Kính Hiên thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, ngươi xác định là hắn? Hắn liền xem như hóa thành cho ta đều nhận ra. Được, cái này gọi đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Lý Kính Hiên hét lớn một tiếng, Cố Minh Xuyên, đứng lại cho ta.